Chương 546, Giáng Lâm Thập Vạn Đại Sơn. 1. Chương 546, Giáng Lâm Thập Vạn Đại Sơn. 1. Bóng đêm như một chương to lớn tấm màn đen, nhưng từng tiếng ồn ào náo động xé nát bóng đêm. Nơi đó là một mảnh táng địa. Trước kia sông sơn người đều chết tại nơi đó. Có bậc đại thần thông liên thủ sinh sinh đánh ra một cái thông đạo, nơi đó có bất hủ khí tức, người cùng ma tranh nhau tràn vào, lại xảy ra đại chiến. Có long hổ bị yêu ma tập kích bất ngờ, nhục thân bị diệt, nguyên thần đào thoát. Tổ sơn dị biến, nhân ma hỗn chiến, bậc đại thần thông lần lượt đánh vào tổ sơn, rất nhiều người đi theo mà tiến, dẫn phát tổ sơn bạo động, có từng đầu tin tức kinh người từ bên trong lưu truyền mà ra. Cẩm Quan Thành, bóng đêm ồn ào náo động, 700 dặm bên ngoài tổ sơn dị tượng cũng không biến mất, nơi đó hào quang đầy trời, mà tổ sơn bên ngoài hư không, như chiếc gương vỡ vụn, trải rộng sắc cơ, nơi đó khắp nơi trên đất là bị vết nứt không gian chặt đứt thi thể, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi có người mạo hiểm. Ngoài thành, tiếng vó ngựa bay lên, nâng lên bụi đất ở trong màn đêm tràn ngập, một đội kỵ binh chạy nhanh đến, khôi giáp ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lạnh, vọt thẳng qua tường thành, đem tin tức mang về phủ tư. Trên tường thành, giáp dưới ánh sáng, ám lưu hung dũng, cây bốc trong tay đem bọn hắn cái bóng kéo đến rất dài, ở trên tường lắc lư, dương nhanh múa bước. Cẩm Quan Thành bên trong, đèn đuốc sáng trưng câu lan rượu bỏ bên trong, tất nhiên là quay chung quanh tổ sơn chủ đề, liên quan tới tòa kia di tích kinh người suy đoán. Những cái kia trên giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, tề tụ cùng một chỗ đánh vào tổ sơn, quý vi trắng quan, thành tựu truyền thuyết. Phong vân khuấy động ở giữa, cho chuyện không hết chủ đề. Các ngươi nói, vị yêu đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng tại làm rất, có phải hay không cũng tiến vào nơi đó? Tại cái này thuộc địa, liền quấn không ra tên của một người, có người nhịn không được nhắc lên vị này chính chủ. Ai biết được, vị này chính là cái nhân vật vừa ép thuộc địa, đáng tiếc vị này ban ngày không thấy ra tay, không phải vậy thì náo nhiệt. Nghe nói vài ngày trước cùng hai tôn đại ma đối chiến, bị trọng thương, còn có, vị này bây giờ là tuần thiên sứ, quyền nghiêng ba đạo. Hình tượng nhất truyền, đệ Cửu Sơn sườn núi nơi nào đó vết đá, một đạo hắc ảnh tại trải rộng tầng tầng cấm chế trong hư không thình lình đạp đi ra. Ngẩng đầu nhìn thiên, lại cúi đầu nhìn một chút dưới núi, nơi đó là đệ Cửu Sơn đại doanh phương hướng, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, chiến trường chi thượng, điểm binh điểm tướng, gọi tới một người danh tự liền phải ra khỏi hàng, bị dẫn tới một chỗ khác đi. Bóng đen này ánh mắt yếu ớt, không có thụ thương, tu vi ngược lại từ từ tiến, cố ý thả ra thụ thương tin tức, trốn ở trong núi này, không có lẫn vào tổ sơn sự tình, lại tại cái này đêm hôm khuya khoắt điểm binh điểm tướng, vị này Trần đại nhân tại kế hoạch cái gì? Người này dường như nói một mình, thanh âm lơ lửng không cố định, sau đó cặp kia ở trong màn đêm như hàn tinh bắn thẳng đến con ngươi, vượt qua mấy trăm dặm, nhìn về phía xa xa tổ sơn, nếu như quỷ hỏa nhảy lên, ngàn năm trước sự tình, liền nên chôn dưới đất, hiện tại lật ra đến, sợ lại là một trận hạo kiếp. Ta bộ xương giả này cũng đừng nhúng vào, vẫn là thay bệ hạ nhìn xem vị này Trần tướng quân muốn làm cái gì a. Trong mắt u quang ảm đạm xuống, tiếp lấy thân ảnh hóa thành một đoàn vật khí, thẳng hướng dưới núi trong đại doanh đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Sau đó không lâu, dưới núi trong đại doanh, một cái tên bị niệm tới. Khương Văn ra khỏi hàng tới 14 lính mới võ bị đi. Đệ Cửu Sơn Trung Lãng Điện. Dạ mạc như đầm đặc mực nước hắt vẫy mà xuống, đem đệ Cửu Sơn Trung Lãng Điện bao phủ tại một mảnh u ám bên trong. Ngoài điện, khiêu động ánh nến bị xích sắt trói buộc tại hình thú đuôi đèn bên trên, mờ nhạt vầng sáng khó khăn xuyên thấu bóng đêm, tại băng lãnh nền đá trên mặt bỏ ra loang lô bóng đen. Gió núi gào thét lên lướt qua đỉnh núi, thổi đến mái hiên trung đồng phát ra tiếng vang, từng vị người mặc huyền thiết giáp trụ giáp sĩ, như pho tượng giống như đứng lặng tại cửa điện hai bên, giáp trụ mặt ngoài hiện ra u lam ánh sáng lạnh, tại ánh nến chiếu rọi, lưu chuyển như ẩn nút giao long. Bọn hắn bên hông treo lấy trường đao, ánh mắt như ưng, cảnh cáo lấy xung quanh tất cả. Thỉnh thoảng, có tuần tra giáp sĩ giơ bó đuốc, khôi giáp va chạm tiếng len ken tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng. Bóng đêm càng sâu, tòa này trung lang điện tại sâm nghiêm bảo vệ dưới, tựa như ẩn nút cự thú, tản ra làm cho người nhìn mà phát khiếp uy nghiêm. Trong điện, đèn đuốc chập chờn, chiếu sáng lần lượt từng thân ảnh. Trần Uyên cầm đầu, Đồng lão đầu, Ngưỡng Sơn, Triệu Toàn Chân, Dễ Thương Thiên Trần Uyên đem kế hoạch của mình đã cáo chi chư vị, can hệ trọng đại, thành bại ở đây một lần hành động, lý do an toàn, các vị đạo hữu lưu tại Trung Lang Điện, cùng Trần Uyên một đạo, chờ đợi thời cơ. Lúc này, trong đại điện đều là người quen cũ, nhưng sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia khẩn trương. Giết vào Thập Vạn Đại Sơn, bọn hắn trước đó làm qua, nhưng lần này không giống, trước đó là bị động, lúc ấy yêu ma tiền tuyến binh mã, cơ hồ là dốc hết toàn lực, phối hợp nghị cách cứu viện kế hoạch, lại thêm Trần Uyên tuyệt sử đột phá, hoàn thành lần kia hành động vĩ đại. Lần này không giống, bọn hắn là chủ động xuất kích. Hơn nữa không phải một tòa hung sơn đơn giản như vậy. Ngẫm lại đều cảm thấy kích thích tim đập loạn, đại gia tâm tư đều không vững vàng, nhưng kỳ quái là, cứ việc cảm thấy trong cái này hung hiểm và phần, nhưng không có người cự tuyệt. Ngay cả Đồng lão đầu một bộ lên phải thuyền giặc dáng vẻ, cũng chỉ là hừ hừ hai câu. Đại gia ngay từ đầu bởi vì đạo nghĩa mà tụ, tuy nói không nổi cùng chung chí hướng, nhưng cũng là cộng đồng trải qua chiến trường đồng đội, có tín nhiệm, hơn nữa người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đi theo Trần Uyên đằng sau lăn lộn, bọn hắn được không ít chỗ tốt. Lúc này, đại điện bên trong, sắc mặt khác nhau. Đồng lão đầu uống vào Trần Uyên chuẩn bị cho hắn, dùng các loại đại yêu tinh huyết, ma cốt ủ chế rượu thuốc, gật gù đắc ý Trần Uyên tùy tùng, binh bộ thị lang thứ tử Triệu Toàn Chân, ngồi nghiêm chỉnh, trong mắt thần quang như điện, ngo ngoe muốn động. Ngưỡng Sơn từ từ nhắm hai mắt, diện mục cứng nhắc bên trong mang theo một tia uy nghiêm, khoanh chân ngồi tại trên đế, tay bấm tí ngọ quyết. Thời gian nhanh đến giờ mão, sắc trời bên ngoài dần dần hiện lam, sắp sáng lên lúc, trung lang ngoài điện, ánh nến cắt hình hạ, phía ngoài tầng tầng sâm nghiêm thủ vệ, tách ra hai bên, nhường ra một con đường đến. Khôi giáp va chạm tiếng len keng giống như thủy triều hướng hai bên tối lui. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến trùng điệp tiếng bước chân. Tiếp lấy, đại môn mở ra, Vân Thiên Sinh ba vị tâm phúc xài bước đi tiến đến, sau đó quỳ một chân trên đất, tướng quân, thủ hạ đao kiếm đã đeo thỏa, truyền tống trận đã vào chỗ. Mới từ tổ sơn ngoại truyện đến tin tức, xuất hiện nhóm thứ hai yêu ma đã lên núi. Từng tiếng quái ngữ đánh thức những người khác, nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh lên, ánh mắt ngưng tụ. Toa thủ Trần Uyên vỗ xuống lan can, ánh mắt kim quang điểm sơn, khí cơ dẫn dắt mà ra, truyền lệnh xuống. Giờ mão một khắc bắt đầu truyền tống. Ở giữa thời gian này, liền để những cái kia các tướng sĩ viết phong thư nhà a, dù sao lần này đi địa phương, thật là thập hung hăng hổ. Là Vân Thiên Sinh ba người sắc mặt run lên, quỳ lạy cúi đầu, sau đó đứng dậy lùi bước, nhanh đến trước cửa điện quay người bước nhanh rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, làm việc đối thoại đơn giản giả dặn, đây chính là quân sĩ chi phong. Chương 546, Giáng Lâm Thập Vạn Đại Sơn. 2, chương 546, Giáng Lâm Thập Vạn Đại Sơn. 2, mà lúc này, Trần Uyên theo trên chỗ ngồi đứng dậy, chậm rãi đi lên trước, nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt sáng rực, giang ở giữa mang theo một tia sửng sững. Chư vị, anh hùng thiên hạ, hội tụ ở đây, nên chúng ta đại triển thân thủ thời điểm. Đại gia tùy theo nhau nhau đứng dậy, bên cạnh đồng lão đầu chính là Diệu Đức Tử, có thể xưng bầu không khí phá hư tổ, gật gù đáp ý, khiến cho còn rất nhiệt huyết. Làm phù tam đại bạch, cũng là Triệu Toàn Trần, dễ thương thiên hai vị này, chứng trạc đàng hoàng, khí cơ nghiêm nghị, trong mắt tinh quang phun phun, đã làm tốt chuẩn bị dáng vẻ. Trần Uyên ánh mắt đảo qua, cười ha ha một tiếng, chấn động đến đại điện gì rào rung động, tiếp lấy nhanh chân hướng phía đi ra ngoài điện, đi hai bước, thân hóa một đạo lưu quang, xông ra ngoài điện. Những người khác cũng nhao nhao hóa thành võ tàng đi theo mà đi. Giờ mão một khắc, sắc trời hiện lam lúc, náo nhiệt suốt cả đêm cẩm quan thành nhất hỗn đốn thời điểm, đệ cửu sơn dưới núi, đỉnh núi các nơi, vài quặng màu trắng bạc đại thụ vang lên ông minh chi thanh, tiếp lấy ngân quang nổi lên. Đại thụ kia phía dưới, có từng đạo mặc giáp mang trận thân ảnh theo ngân quang nổi lên, hóa thành từng đạo màu trắng lưu quang, phóng lên tận trời, bay thẳng trên trời Âm Sơn Thánh Thụ. Trong chốc lát, Âm Sơn Thánh Thụ một tiếng oanh minh, một đạo màu trắng bạc cổ sáng ầm ầm chủ thiên, quán thông thiên địa, không gian ba động hạo đãng mà mở. Lần này, không còn yêu ma muốn ngăn cản, chặt giết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, những tên kia đều phóng đi tổ sơn tìm tòi bí mật đi. Như vậy, từng đạo màu trắng lưu quang theo cổ sáng di chuyển phóng lên tận trời, biến mất tại dạ mạc ở trong. 10 cái hô hấp sau, màu trắng bạc cổ sáng chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến Âm Sơn Thánh Thụ vù vù âm thanh đình chỉ, khôi phục lại bình tĩnh. Cẩm Quan Thành, có người trông thấy một màn này, kinh nghi bất định, nhưng cũng đoán không ra cái gì, chậm rãi chủ đề vô tật mà chấm dứt. Chủ đề một lần nữa trở lại tổ sơn ở giữa. Mà lúc này, bên ngoài mấy vạn dặm, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có một chỗ cấm địa. Nơi này đất cằn nghìn dặm, mặt đất trọc, chỉ có mơ hồ có thể thấy được khô cạn lòng sông, chết héo cây cối, cùng vô tận báo cát. Cùng phong thổi qua, nguyên một đám cồn cắt bên trên nhấc lên cắt sóng, thật giống như kim hoàng sắc sóng lúa lan lộn, chỉ là cắt vàng quét ở giữa, thỉnh thoảng hiện ra từng gỗ sâm bạch xương thú, lẻ tẻ tô điểm tại màu vàng biển cắt ở giữa. Mà ở đằng kia sa mạc chỗ sâu, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, từng đạo kết nối thiên địa phong bạo long quyển dường như có thể đem tất cả vật xoắn nát. Mảnh có thể đạt vài dặm đường kính, thu có thể lan tràn hơn 10 dặm, thấy chi hãi nhiên vô cùng. Nơi này chính là tội thành nghe danh tự tựa hồ là đất lưu đày, mà ở trong đó chính là Thập Vạn Đại Sơn một chỗ yêu ma cấm địa. Kia trong biển cắt phía ngoài nhất phong bạo, giống như sắc bén tương đao, bình thường võ tàng nhục thân đều khó mà ngăn cản, sức sống bị tuyệt diệt, giờ phút này, tại phong bạo bên ngoài dưới mặt đất mấy trăm trượng sâu một chỗ không gian, có một gốc tươi tốt ngân sắc đại thụ sinh trưởng chập chờn, ngân quang sáng chói. Đây chính là Âm Sơn Thánh Thụ điểm nhánh. Lúc trước, Trần Uyên mang binh san bằng âm sơn lúc, mạo hiểm tại nơi này lưu lại truyền tống tọa độ. Tổng cộng có 2 nơi, đây chỉ là trong đó một chỗ. Giờ phút này, ngân sắc đại thụ ngân quang một dựng, không đầy một lát, một đạo màu ngà sữa cổ sáng đánh vào này trên cây, tiếp lấy từng đạo màu trắng lưu quang như là mưa sao băng đồng dạng, nhao nhao rơi xuống. Rất nhanh, cái này vài dặm quảng đại không gian dưới đất, bị lần lượt từng thân ảnh chiếm cứ. Người mặc kim giáp, uy phong lạnh tấu xương, trừng hơn ngàn giáp. Những người này đều là đệ Cửu Sơn tinh huệ, bị chọn lựa ra, thay đổi Trần Uyên theo thần đô tuần tra tư kho vũ khí mang tới tinh lương võ bị, cũng thuộc về là súng hơi đổi pháo, uy phong ảo ảo. Những người này đa số là lúc trước đi theo Trần Uyên đánh đông dẹp bắc lão binh, phối hợp an ý lúc này, kia ngân sắc trên cây cự thụ, Trần Uyên cùng với khác 6 vị võ tàng, lần lượt thân ảnh hiện ra. Trần Uyên hiện thân một sát na, giữa lông mày đục phùng đột nhiên mở ra, kim quang lưu chuyển ở giữa, hướng lên trên phương nhìn lại, tuần sát bốn phía. Hắn làm việc cẩn thận, trước quan sát bốn phía có hay không dị thường, mặt khác, hắn phải xác định một chút, truyền tống chấn động có hay không gây nên cái gì sai lầm, dẫn tới hành tích bại lộ. Qua trọn vẹn thời gian một chén trà, Trần Uyên mới thoáng yên tâm lại, không có phát hiện cái gì dị thường, giữa lông mày pháp nhãn nhắm lại. Tiếp lấy, phi thân mà lên, phất tay áo hất lên, mây trôi bay dài, tay áo lên nhanh, hồ thiên bay tay áo bay ra, một cỗ mãnh liệt hấp lực truyền ra, bao phủ mảnh đất này hạ không gian. Đầu tiên là 6 vị võ tàng, không có chút nào chống cự, thân ảnh như là một hồi mây khói bị hút đi vào. Tiếp lấy, chính là hơn ngàn vũ khí, như là kim vân hút vào. Làm xong đây hết thảy, nơi đây không gian chỉ còn lại ngân sắc đại thụ, tiếp lấy, Trần Uyên thân ảnh ở trong đó biến mất. Một canh giờ sau, cấm địa ngoại vi biệt cát, một mảnh kim hoàng sắc trên đồi cát, một bộ sừng sững xương thú bị nửa chôn ở cồn cát bên trong, xương đầu kia trống rông hốc mắt ở giữa, một cái nhỏ thằn lằn ngẩng đầu, không nhúc nhích, tựa như là một tôn pho tượng. Sinh trưởng ở đầu hai bên ánh mắt cổ trướng bên ngoài, từ từ nhắm hai mắt ra, chỉ trở lại một đầu nhỏ bé khe hở. Đột nhiên, mảnh này cồn cát bên trên, trống rông lên một trận gió, tiếp lấy phía dưới đống cắt tụ lại, một cỗ cắt vàng xoáy lên, xoay tròn ở giữa nhanh chóng ngưng tụ. Báo cắt hội tụ ở giữa, thẳng đem cái kia ngủ gà ngủ gật thằn lằn đều cuốn vào. Rất nhanh, một thân ảnh theo báo cắt ở giữa ngưng tụ, sau đó cắt vàng ào ào thổi rơi, nương theo lấy cái kia bị hoảng sợ thằn lằn cũng rớt xuống, tiếp lấy bốn cái chân giống trang mổ tờ như thế, hướng phía dưới cuộn cắt phía dưới phi nước đại, chợt nhanh chóng, rất nhanh chui vào một mảnh hạt cắt dưới đáy, không thấy bóng dáng. Mà xuất hiện thân ảnh rõ ràng là theo phong bạo điểm truyền tống bên trong đi ra Trần Uyên. Nhưng thấy hắn lúc này, nhíu mày, nhìn phía xa phô thiên cái địa cắt vàng, cùng kết nối thiên địa phong trụ. Kia phong bạo phạm vi đại càng ra. Hắn vừa phát hiện, hắn tin tưởng nhớ rõ mình truyền tống tiêu ký điểm, ngay tại phong bạo bên ngoài, lúc ấy bởi vì ở nơi đó đụng phải hai cái quái vật, hắn không có lựa chọn xâm nhập. Mà vừa rồi, hắn theo trong gió lốc đi ra, thình lình phát hiện muốn xa không ít, chừng 7-8 dặm khoảng cách, mặc dù lấy trước mắt hắn tu vi không có tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng hắn lo lắng, phong bạo duy trì liên tục mở rộng, sẽ để cho bên ngoài biến thành trung tâm phong bạo, bên trong phong áp sẽ đem truyền tống tiêu ký điểm hủy đi. Hắn bởi vậy vừa rồi sau khi ra ngoài, phát giác được không đúng, trở về lại ra cố trận pháp. Sự biến hóa này nhường Trần Uyên có chút mất cảm, hắn nhưng là tin tưởng, trốn cấm địa này bên trong rất có thể thông hướng Tổ Sơn. Đây là hắn lúc trước thông qua tìm kiếm Bắc Lương Thế Tử một đoàn người, cố ý nghiệm chứng qua. Hắn suy đoán, rất có thể tội trong thành đã xảy ra biến cố, dẫn đến ngoại vi phong bạo phát sinh biến hóa. Tối thiểu, có một cái nhất trực quan điểm, lúc trước hắn truyền tống về đi lúc, từng ở trong đường hầm nhìn thoáng qua kia cấm bên trong một góc. Lần này truyền tống, sương mù mông lung, dường như thiên cơ bị che lấp, vẫn là phong bạo biến hóa, hắn không rõ ràng. Trần Uyên nhìn phía xa cắt vàng đầy trời, trong mắt lấp lóe, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không có khả năng mọi chuyện như tâm ý của hắn, chỉ hy vọng đằng sau sẽ không ra biến hóa quá lớn. Dù sao, đã đến một bước này, cơ không còn mất, thời không đến lại, chỉ kém Lâm Môn một bước. Nghĩ đến, Trần Uyên quay người phóng lên tận trời, hướng phía Âm Sơn phương hướng ngược nhau mà đi. Chương 547, giết địch đột phá, 1, chương 547, giết địch đột phá, 1, giết làm gót sắt đạp nát nhỏ lần sơn ma sáo đại trận lúc, tiếng giết chấn vỡ trời cao. Kia là một tòa xích kim sắc đồng sơn, cao hơn 2000 trượng, cả ngọn núi giống như là bị bóc đi ra thịt cự thú hài cốt, hiện ra máu gỉ sắc xích đồng mạch lạc tại tiêu hắc nham trên vách nổi lên uốn lượn, như là ngàn vạn đầu ngay tại hư thối biến thành màu đen dữ tợn mạch máu. Hắc phong thổi qua, trong núi phát ra ma sát kim loại chói tai réo vang, giống như là vô số đầu xiển xích lôi kéo tiếng vang, dường như tòa này xích đồng ma sơn bên trong cầm tù lấy một tôn đáng sợ cự ma. Xích đồng khoáng mạch rỉ ra chất lỏng dọc theo ngọn núi chảy xuôi, như là quái vật chảy ra máu tươi đang cuộn trào. Giờ phút này, tiếng kêu giết rầm trời, trong núi hơn ngàn gót sắt như kim sắc hồng lưu tràn qua đất khô cằn, mạ vàng thú mặt thôn khẩu miếng lót vai tại ánh sáng nhạt bên trong hiện ra lanh mang, từng đạo như mũi tên, hướng nhỏ lần sơn chủ mạch khởi sướng công kích. Dưới núi bốn phía đã khói đặc cuồn cuộn. Lúc này, trên núi một mảnh hét giận dữ, mặt đất kịch liệt rung động, từng đầu đầu bạc lông đỏ bình tiếp theo chỗ cao nhảy vọt mà xuống, đông đông đông, mở ra răng nanh, hướng phía dưới lao xuống, trong tay cầm to lớn thạch đồng, một thân lông đỏ trong gió nổ tung, giống như huyết sắc lôi đỉnh, hung đồng đỏ mắt, giống như ác quỷ. Dân gian truyền ngôn, gặp phải này yêu, tất nhiên khởi binh hai. Cái này không, liền ứng nghiệm. Chỉ có điều gặp binh thai chính là những này binh tiếp chính mình. Lúc này, kim giáp hồng lưu sau, khói đen tràn ngập ở giữa, bảy đạo thân ảnh như nhạn hình chữ sắp xếp, y phục phần phần, ánh mắt sáng tỏ. Cầm đầu ở giữa, thay đổi một thân ngân giáp Trần Uyên, trong mắt kim quang hừng hực, nhìn xem đồng sơn phía trên, sắc cơ ngao ngoe muốn động. Mà đồng sơn đỉnh núi, hoàn toàn đại loạn, nơi đó có chấn động thương khung kinh sợ âm thanh. Là bọn hắn, đáng chết phạt sơn quân. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện nơi này? Trong tộc cường giả không tại, nhanh đi thánh sơn mời thánh. Dứt lời ở giữa, kia xích đồng đỉnh núi một tòa thanh đồng trong đại điện, một đạo hỏa hồng sắc cổ sáng lúc này phóng lên tận trời, oanh minh đâm rách mây đen, có không gian chấn động dập dờn mà ra, đầu chuyển tinh di. Pháp nhãn cấm bay gửi lạnh một tiếng. Trần Uyên nhanh chân đặt không, mắt đầy sắc cơ, trên trời mây đen nhấp nhô, che khuất bầu trời, mi tâm con mắt thứ ba mở ra, pháp nhãn kim quang hướng phía hỏa hồng sắc cổ sáng hư không kích xạ nhất định, sau đó lấy tay hướng phía kia cổ sáng chụp tới. Khoảnh khắc, một cái kình thiên đại thủ che trời, mang theo bài sơn đảo hải chi lực, hướng phía kia cổ sáng di chuyển chính là mạnh mẽ vô tới. Đồng trên núi truyền đến hét giận dữ, từng đạo ma quang bật lên, muốn ngăn lại đại thủ, lại giống như kiến càng lay cây, bị đại thủ nhao nhao vỡ nát. Mà bàn tay to kia trực tiếp mạnh mẽ đập vào hỏa hồng sắc cổ sáng bên trên. Một hồi kinh thiên nổ đùng, đại trận đột nhiên run rẩy, tiếp lấy kịch liệt sụp đổ, giống như hừng hực hỏa đoàn nổ tung đồng dạng, trên không trung phiêu tán rơi rụng, sau đó kia bạo tạc hư không bắt đầu đổ sụp, cấp tốc phát triển thành một cái không gian lỗ đen, đem bốn phía tất cả hút vào. Bên trong truyền ra kinh gào âm thanh, cùng bị hư không xoắn nát huyết đủ. Mà bàn tay to kia cũng không tán đi, mà là tiếp tục hướng phía Đồng Sơn đỉnh núi tòa kia thanh đồng đại điện bố tới. Mà cùng lúc đó, Đồng Sơn chỗ giữa sườn núi, theo tiếng giết sôi trào, hình tượng nhất chuyển, kim giáp hàn quang như hồng lưu chút xuống, trùng thiên sát trận, từng đạo kim sắc giáp giá ngựa, ngang nhiên cùng bốn phía lao xuống Đồng Sơn binh tiếp tiểu yêu đụng vào nhau, trong nháy mắt đó, thiết giáp đục vàng, ngựa hí ma giết đảo, huyết nhục văng tung tóe, thành tu la chẳng. Trước hết nhất xông lên binh tiếp bị từng đạo hàn quang lấp lóe trường sóc đột nhiên ném một cái, xuyên thủng, lăn lộn ngã xuống đất, tiếp lấy, kim giáp kỵ binh vụt rút đao ra, theo lớn mã phi vọt mà qua, trường đao một chạm, trong chớp mắt liền có vài chục đầu nhỏ yêu bị chém thành hai nửa, hoàn toàn tắt thở. Tiếp lấy, kim giáp cùng bốn phía sông tới tóc đỏ binh tiếp mạnh mẽ đụng vào nhau. Ông từng đạo kim quang theo kim giáp bên trong nổi lên, áo giáp bên trong kèm theo phòng ngự trận pháp khởi động, không thể phá vỡ. Mạ vàng hộ giáp âm vang kim âm, hôn tạp những cái kia viên thân mặt người binh tiếp cốt đục tiếng vỡ vụn, đan vào một chỗ. Từng bị kim giáp giáp sĩ, giống giận vung ra trường đao, bổ ra yêu ma thân thể sát na, máu tươi phun tung tóe tại mặt nạ bên trên, nhuộm đỏ hốc mắt. Theo sát, liền thấy binh mã trong trận vang lên ầm ầm vang lớn, từng quả hiện ra kim loại hàn quang kim loại đại cầu bay ra, rơi xuống đất, lan lộn. Theo sát kim loại viên cầu lóe lên các loại linh quang, tạch 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 mở rộng. Rất nhanh, từng đầu toàn thân giống như kim thiết đổ bê tông, cao đến 20 trượng to lớn hình người, hoặc hình thú khôi lỗi hiện ra, hai mắt sáng lên lên thanh quang, toàn thân kim cương, cầm trong tay các thức to lớn binh khí, vang lên oanh minh, một bước hơn 100 mét, ầm ầm phá tan từng đầu yêu ma, giống như máy đuổi đất đồng dạng, nhao nhao đem từng đầu xông vào trước mặt tiểu yêu đụng thành thịt nát, giết ra từng đầu huyết lộ, quả thực là hiển nhiên cỗ máy chiến tranh. Cùng lúc đó, từng đạo quát mắng âm thanh nổi lên, chỉ thấy giáp sĩ nhao nhao tế ra từng trương sáng chói chói mắt phù lục. Theo những phụ triện này linh quang đại phóng, từng đạo thần thông hiện ra. Mưa kiếm, đá lửa, lôi xà, băng dao. Những phụ triện này bên trong phong ấn thần thông đều tương đương với thiên quan cao thủ một kích toàn lực, uy lực to lớn, bị thi triển mà ra. Hiu 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 thần thông ánh lửa, từng cái bay ra, đâm rách ma vân, hướng phía dưới núi lao xuống yêu ma thủy triều trực tiếp mãnh liệt bắn, oanh 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 từng đoàn linh quang nổ tung, bên trong phát ra sắc lạnh, the thé tiếng kêu, giống như thần thông mưa, vọt thẳng phong rửa sạch, cảnh tượng ý vi trắng quan. Như loại này đồ vật, đều là thần đô tuần tra tư kho vũ khí bên trong mang ra đồ chơi hay. Đệ Vũ Sơn binh sĩ chưa từng đánh qua giàu có như vậy cầm, giờ phút này, nguyên một đám ạ diện lịn tiêu thăng, giá ngựa vung đao, trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn, trong miệng tiếng chém giết không ngừng, ngay cả trên thân thụ thường tựa hồ cũng cảm giác không thấy đau nhức. Mà Đồng Sơn binh tiếp bên này, tại bản tộc cường giả không có ở đây loại tình huống này, cục diện rất nhanh biến loạn cả lên. Theo bàn tay khổng lồ kia mạnh mẽ đập vào đỉnh núi Thanh Đồng trên đại điện đánh tung, cả tòa núi bắt đầu chấn động lúc, những cái kia yêu ma rốt cục kinh hoàng chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa. Cháy mau. Cái này vừa loạn, những yêu ma này thành dê đợi làm thịt. Đệ Cửu Sơn ngàn kỵ binh ngàn quân quét ngang, một mạch liều chết lên núi. Giết. Trong hư không, Trần Nguyên đạp không lăng lập, một cái tay cách không đánh tung tia thanh đồng đại điện, từ đầu đến cuối không phá nổi, tựa như một cái xác rùa đen. Kia tựa hồ là binh tiếp nhất tộc tổ địa, binh tiếp nhất tộc còn sót lại cường giả ở bên trong. Đột nhiên, tòa đại điện này bộc phát ra kinh thiên ma quang, chấn khai Trần Nguyên đại thủ, bất ngờ xảy ra chuyện, có một tôn ma thai theo thanh đồng trong đại điện lao ra ngoài, kia là bị phong ấn một khối cùng loại thủy tinh trong vách ma ảnh, chỉ là mở ra một đôi tinh hồng ánh mắt, liền dẫn tới thiên địa biến sắc, ma khí chấn động. Trần Uyên cùng này mắt liếc nhau một cái, cảm giác giống như là bị đâm nhói một cái, tiếp lấy đạo này ma ảnh vậy mà mang theo thanh đồng đại điện lại trực tiếp phá tan hư không, chui vào trong hư không. Trần Uyên thấy cái này bỗng nhiên một màn, thần sắc run lên, ánh mắt nhíu lại, pháp nhãn lưu chuyển, nhìn chăm chú vùng hư không kia. Muốn đi. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng kia hư không đánh, một đạo chói lọi ánh lửa tựa như tia chớp bắn ra, phát ra chói tai thương minh. Chương 547, giết địch đột phá 2, chương 547, giết địch đột phá 2, trường thương trực tiếp đánh nát hư không, chui vào trong. Sau một lúc lâu, hơn 10 dặm bên ngoài, hư không nổ vàng, thanh đồng đại điện bay ra, một thanh cự thương như sừng rồng đỉnh sơn, đem tòa này thanh đồng đại điện đỉnh đi ra. Nhưng này điện cũng như thanh đồng, ngược lại đón gió phồng lớn, phát ra chói tai như là lệ quỷ gào khóc, vô tận hắc sắc ma khí mãnh liệt mà ra, ép hư không hạo đạn không ngừng, thiên địa sinh ra dị tượng. Hắc khí lan lộn, giữa thiên địa sát na không ánh sáng, bóng đêm vô tận bao phủ xuống, giống tử vong mạc liêm rủ xuống, trận trận khí tức kinh khủng tràn ngập ở giữa thiên địa. Tại cái này quần quần ma khí ở giữa, kia thanh đồng đại điện chìm nổi trong đó, vừa ép vài dặm hư không, sừng sững to lớn, phía trên màu xanh đồng tràn đầy tuế nguyệt tan thương, dường như tự trong dòng sông lịch sử mà đến, một mảnh huyết quang từ bên trong sông ra, bên trong vây nổi lơ lửng vô tận hải cốt, tràn đầy kinh khủng cùng tĩnh mịch. Bên trong có một đôi tinh hồng mắt to, như là hai vòng huyết nguyệt giữa trời. Một cỗ khí tức kinh khủng đang thức tỉnh, nhưng dường như nhận ảnh hưởng gì, cỗ này khôi phục khí tức liên tục tăng lên lúc im bặt mà dừng. Bên trong truyền ra một tiếng tràn đầy lệ khí gằn giọng, chấn động đến thương khung run rẩy. Nhân tộc Long Hổ, ngươi cắt ngang bản tọa ngủ say, bước bản tọa không thể không thức tỉnh, ngươi đáng chết. Bản tọa tộc nhân khác đâu, đều chết đi cái nào? Thanh âm này to lớn nhất hai, gào thét như sấm. Trần Uyên thân thể lay động, như là núi lửa sôi trào đồng dạng, kim quang diệu nhật, một tòa to lớn giữ tận lôi âm long hổ phát thân, hô hấp ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Động tác ở giữa, lôi âm nổ vang, hư không kinh hãi, ngũ sắc lôi đỉnh lấp lóe thương cùng, bổ ra lôi cây, xé nát mây đen, cọ 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 vài tiếng lôi âm nổ vang. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Lục đạo thần hoàn theo sau đầu đại nhật chung quanh từng cái hiện ra. Làm Trần Uyên đưa tay một chiều, tam tiêm lưỡng nhận thương kích xạ rút lui, rơi vào trong tay hắn, phát ra một tiếng bù bù. Trần Uyên cảm giác thiên địa phong áp, áo choàng phần phật, vung thương xéo xuống sau, ngửa đầu mà nhìn trời bên trên kia tại ma khí bên trong chìm nổi thanh đồng ma điện, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Này khí tức vượt qua long hổ, nhưng lại không tới nhường tâm hắn kinh run dậy tình trạng. Cái này ma sơn bên trong dường như còn đang ngủ say một đầu không tầm thường lão ma, kia thanh đồng ma điện mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, giống như là một tòa khổng lồ sinh mạng thể. Cùng phong phần phật bên trong, hắn nâng lên một cái tay khác, thanh kim sắc nồng đậm quang mang hiện ra, một tòa tiểu tháp tại trong lòng bàn tay hắn bên trong chậm chậm thoát ra. 36 sơn chấn ma tháp hiện ra, đón gió phồng lớn, một tôn như là tiểu sơn giống như xích kim 9 tầng linh lung bảo tháp hiện ra. 36 sơn chấn ma tháp bị Trần Uyên lúc này tế ra, vừa xuất hiện, giữa thiên địa quỷ khóc sói gào, phong vân biến sắc, chỉ thấy tại trên thân tháp, đến không hết yêu ma phủ điều tựa như mây mù phun trào, lít nha lít nhít. Những cái kia chết đi yêu ma chỉ cần là bị hắn tự tay chém giết, một sợi linh hồn ấn ký liền sẽ bị khắc ấn tại hắn chấn ma tháp bên trong. Lít nha lít nhít, chừng mấy ngàn chi chúng. Mà lúc này, tại Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ 6 trên thân tháp, thình lình có 4 tôn khí tức uy không sai giữ tận yêu ma phù điêu, bên trong có kinh người ma rít gào truyền ra, dẫn tới hư không chấn động, sinh động như thật, dường như tùy thời muốn từ bên trong tránh thoát mà ra. Một tôn giữ tận thiên cầu, toàn thân lông bạc như kim châm, ma thân khiếu nguyệt, uy không sai giữ tận. Một tôn toàn thân mạ vàng thần rực rỡ, che khuất bầu trời, giống như kim xí đại bằng kim xí cổ điêu. Một đầu phì di lập như sơn nhạc, toàn thân vảy màu đen hiện ra u sầm kim loại sáng bóng, xích kim sắc dựng thẳng đồng lúc khép mở chảy xuôi có thể vỡ nát thần hồn hung quang. Phía sau ba cặp màu bạc nhạt cánh thịt giữ tận dị thường, màu đen mạch máu tại hơi mở màng mỏng hạ vặn béo nhúc nhích, dường như vô số hắc xà đi khắp về phần cuối cùng. Một đầu binh tiếp như là ma sơn toàn thân xích hồng lông tóc như lửa, ba đầu sáu tay, thần thông quảng đại, tranh mắt răng nanh. Ở chỗ này đây, Trần Nguyên đại thủ đánh, con đại ma kia binh tiếp phủ điều theo trong tháp sống lại, tránh thoát thân tháp, đứng sừng sững hư không, hướng về phía trên trời huyết nguyệt hai mắt, đánh ngực, phát ra dữ tợn gào thét, chấn kia thanh đồng ma điện ma khí phanh phanh vỡ nát. Tiếp lấy, này ma tàn hồn phóng lên tận trời, ba đầu sáu tay vọt thẳng tiến trên trời ma vân bên trong, cùng thanh đồng ma điện chém giết, gà nhà bôi mặt đá nhau đi. Trong ma điện truyền ra nổi trận lôi đình động tĩnh, kia huyết quang vô tận hải cốt hóa thành to lớn xương tay. Trần Nguyên thì đem vung tay lên, đem yêu ma phủ điêu toàn bộ phong xuất, giết bọn chúng, giết sạch núi này. Hắn ngữ khí mang theo sừng sững sắc cơ, hạ chỉ lệnh, lập tức lít nha lít nhít giữ tợn ma ảnh, giống như màu đen thác nước rủ xuống thiên mà xuống, phóng tới phía dưới những cái kia chạy trốn tứ phía yêu mình. Lập tức, dưới chân hắn hư không sắp vỡ, mang theo còn lại ba đầu đại ma tàn ảnh, xông lên trên trời thanh đồng ma điện, cùng thanh đồng ma điện huyết quang cùng vô tận bạch cốt chiến đến cùng một chỗ, đánh hư không đổ sụp. Sát na hoa khai, bài sơn đảo hải, thiên cang ngũ lôi Trần Nguyên đánh ra từng đạo thiên cương thần thông, sáng chói chói mắt. Đồng thời thi triển ra ngũ phương thiên địa, thanh long hỏa phượng cùng nhau chấn áp. Ở trong quá trình này hắn lại phát hiện, chính mình đang oanh kích cái này thanh đồng ma điện lúc, kia thanh đồng ma điện hiện ra khe hở, bên trong chảy ra từng tia huyết dịch. Cả tòa đại điện không ngờ là thật sự một cái sinh mạng thể. Trần Nguyên cảm thấy ngạc nhiên, trên tay lại không lưu tình chút nào, ngũ phương thiên địa phối hợp bốn tôn tàn hồn, đánh thanh đồng ma điện khe hở dần dần nhiều, nhưng cái này ma điện cũng cùng loại có bất diệt chi thân, đang nhanh chóng chữa trị. Nhất định phải nhanh đánh nát, không phải đêm dài lắm ngộng, mặc dù hắn thi triển đấu chuyển tinh gì, che đậy thiên cơ, nhưng loại này đại chiến càng kéo lâu, liền sẽ kinh động cái khác yêu sơn, xuất hiện không thể không biến số. Lúc này, đồng sơn oanh minh, Trần Nguyên thả ra yêu ma phù điêu khắp nơi huyết tẩy nơi đây. Khí vận 6, khí vận 12, khí vận 13. Trần Nguyên cảm thụ được khí vận điểm bay nhảy điểm số, chờ chính là những này, quả quyết bật hết hỏa lực, oanh trong cơ thể hắn từng tòa hỏa lô oanh mở, huyết khí tăng vọt, như là một tòa huyết đục lò luyện hỏa diễm tại liên tục tăng lên. Mà trong tay đại thương như là phát tiết, vẫy chu thiên giết lạnh, khí thế càng ngày càng thịnh. Chậm rãi, thanh đồng ma điện dường như rốt cục cảm giác được nguy hiểm, đương 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 truyền ra chấn động hoàn vũ gấp rút tiếng chuông. Thanh âm này truyền vang hư không, cũng truyền vang hư vô xa giới. Thập vạn đại sơn, các nơi bí ẩn hung hiểm thánh tộc cấm địa, phì di tộc ma huyền, cổ điêu tộc thiên hư, thập hung thánh sơn dưới mặt đất có chút ngủ say an nghỉ, tránh né cấm chế lao ra hỏa lần nữa mở mắt ra. Lần trước là âm sơn bị diệt thời điểm, mà tại cái này dồn dập tiếng chuông bên trong, Trần Nguyên khí thế kéo lên ở giữa, thể nội xảy ra một tiếng băng trầm, trong nháy mắt đó, huyết nục dị biến, thân thể như là phi thăng, một cỗ huyền chi lại huyền lực lượng mãnh liệt thể nội. Trần Nguyên vung thương, thiên địa oanh minh, oanh một tiếng nổ vang rung trời. Kia thanh đồng ma điện trực tiếp sụp đổ, vẩy ra đầy trời huyết vũ. Một tòa tinh thạch bích từ bên trong bắn ra nổ tung, bên trong bay ra một tòa nửa huyết nục cổ quái tượng đá. Kia tượng đá là binh thiết tộc, giữ tận cường đại, lộ ra mục nát mà khí tức thần bí. Cổ trở lên đầu lâu là huyết nục, phía dưới là tượng đá, giống như là còn chưa tránh thoát phong ấn. Khối đá này giống muốn bay đi. Trần Nguyên trực tiếp pháp nhãn định trụ, sau đó 36 sơn chấn ma tháp trực tiếp vừa bay, mấy đầu kim tiên trực tiếp đem nó lôi kéo đi vào. Chương 548, bị đuổi giết tiến vào cấm địa, 1, chương 548, bị đuổi giết tiến vào cấm địa, 1, oanh đồng sơn lòng núi. Theo một tiếng tiếng nổ vang, mấy tầng cường đại cấm chế rốt cục bị công phá, một cái nặng nề kim thiết đại môn tùy theo ầm vang đổ sụp, chấn cất cánh hất bụi thổ. Tiếp lấy, vũ khí nối đuôi nhau mà vào, dẫm lên đại môn từng cái xông đi vào. Kim giáp tách ra hai nhóm, tê tê xông vào, theo kim giáp mãnh liệt, Trần Nguyên từ bên trong nhanh chân đi ra, trong mắt thần quang lập lòe, nhìn về phía bên trong. Giờ phút này Trần Nguyên vừa đả thông tinh hoa, lan lộn thân huyết khí như biển, cả người như là một cây tuyệt thế thần binh. Lòng núi này bên trong, không gian quảng đại, có xây một tòa to lớn lầu cát. Bên trong, hào quang sáng chói, không gian cực lớn, cùng đồng sơn giữ tận cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, bảo quang, mùi thuốc, còn có sách mặc mùi thơm, các loại hương vị hỗn tạp tạp cùng một chỗ, dễ ngửi cực kỳ. Bên trong tràn đầy thần kim, địa bảo, thư quyển đệ cựu sơn tinh nhuệ kim giáp vào, như là thổ phỉ tiến vào thôn, phong quyển tàn vân, trắng trợn bờ bét. Có thể mang mang đi, không thể mang đi trực tiếp một mùi lửa đốt đi. Lưu cho yêu ma cũng là tai họa. Bên trong bảo quang kinh người, Trần Nguyên vung tay lên, hồ thiên bay tay áo bay thẳng ra, như là một cái bao vải to đồng dạng, hấp lực cùng ra. Lâu các phía trên, thường đạo lưu quang bị hút đi vào, giống như vạn kiếm phi tông đồng dạng. Chờ trên lệch thời gian không nhiều lắm, lửa lớn rừng rực đem tòa này lầu cắt cho hoàn toàn thôn vệ, bước lên quần quần khói đặc. Làm xong đây hết thảy, giá 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 binh mã trực tiếp dọc theo trong núi mật đạo trở lại đồng sơn đỉnh núi. Theo đỉnh núi nhìn xuống đi, lúc này khói lửa nổi lên bốn phía, kêu rên khắp nơi, đến không hết chạy trốn tiểu yêu, xuống dưới núi bốn phía thối lui. Tướng quân, có kim giáp tướng sĩ tiến lên đây, hướng về phía Trần Uyên túi đầu. Tướng quân, thủ hạ huynh đệ chém yêu hái thai tổng cộng hơn 1000 đầu, còn có rất nhiều gia hỏa chạy, tướng quân trước đó bản giao chớ để các huynh đệ đi rời ra, liền không có tiếp tục truy kích. Kế tiếp, trạm tiếp theo. Trần Uyên đạp không mà đứng, nhìn xem đồng trong núi lít nha lít nhít tứ tán tiểu yêu bỏ chạy dưới núi, biến mất ở phía dưới sơn lâm, con người lạnh lẽo. Tin tức dâu không được bao lâu, bọn hắn đánh chính là thời gian chiến lệnh, nhất định phải nhanh chuẩn hung ác, không cần cái gì binh pháp như mây, dù sao bây giờ các lớn thánh tộc chủ lực đoán chừng không tại. Bọn hắn trong nhà, đến lôi lệ phong hành mới là, không có xoắn suýt những cái kia việc nhỏ không đáng kể, hủy những này thánh tộc tổ địa, đoạt bọn chúng tích lũy bảo vật, liền chạy tới nhà tiếp theo. Loại này ngàn năm một thở cơ hội tốt, cố mà chân quý mới là. Xuất phát một đi đục tịch sơn. Trần Uyên mở miệng hạ lệnh, trường thương trong tay hướng phía đồng một chỉ. Lập tức phong thanh ngựa hí, gót sắt tề minh, hóa thành hồng lưu, phi kỳ đạp không xuống núi hướng đi về hướng đông. Trần Uyên trước khi đi, theo đồng sơn đỉnh núi hướng xuống đại thủ đập mấy lần, mấy đạo lưu quang chui vào trong lòng núi, tiếp lấy hắn đạp không rời đi, kích xạ đi xa. Chờ rời vài dặm, một tiếng kinh thiên động địa to lớn tiếng nổ. Tại Trần Uyên sau lưng, kia to lớn đồng sơn đỉnh núi phát ra kinh thiên bạo tạc, giống như núi lửa phun trào đồng dạng. Trần Uyên mang theo binh mã như vậy không quay đầu lại, hướng đông cấp tốc tiến vào, nhỏ lần sơn phụ cận yêu ma, tập thể im lặng. Mà liên tại Trần Uyên bọn hắn nhanh chóng liên chiến tòa tiếp theo yêu sơn lúc, một bên khác, anh hùng tiên hạ đủ sông tổ sơn, tất nhiên là có người sông qua mùa mạ, đi tới một chỗ khác khu vực. Nơi đó có một tòa màu đen cự sơn, núi này phảng phất là một tôn thiên thần chết đi hài cốt, không nói ra được nguy nga lớn mạnh, một cái trông không đến cao bao nhiêu, đá lởm chởm trên núi hiện đầy dữ tợn khe rãnh, như là thiên thần trên thân chết đi vết thương. Màu đen cự sơn lặng im đứng sừng sững lấy, tản ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp, phảng phất tại trấn nhiếp tất cả dám can đảm đến gần sinh linh, mà cự sơn phía trên là một mảnh nhìn không thấy bờ lôi hải, lan lộn mây đen như là sôi trào nước thép, đầy trời tia chớp màu bạc như là dữ tợn ngân xả, xé rách bầu trời. Mỗi một đạo thiểm điện rơi xuống, nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, dường như thiên địa đều đang run rẩy, vô số nhỏ bé hồ quang điện tại đỉnh sóng sóng trong cốc nhảy vọt đi khắp. Mà tại cái này màu đen cự sơn trên vách núi đá, treo từng tòa cổ lao thanh đồng huyền quan. Lần lượt ở giữa, những này huyền quan phát ra động tĩnh, tận lực bồi tiếp từng đợt chói hai kim loại tiếng ma sát suy suy vang lên. Là nắp quan tài huy động thanh âm. Theo sát, từng đôi tay hoặc ma chảo theo quan tài bên trong rối ra, đào ở vùng ven, riêng này hình tượng nhìn đều có chút âm trầm kỳ dị. Tiếp lấy, từng đạo bóng đen theo quan tài bên trong ngồi dậy. Có xông qua tổ sơn nhân cùng yêu ma theo trong quan tài hoảng hốt mà tỉnh, cảm giác chính mình thân ở giam cầm không gian, hai tay dùng sức đẩy, mới phát hiện chính mình lại thân ở một tòa quan tài bên trong. Mà bọn hắn chỉ là dư quan quét qua, liền phát hiện một cái không nhìn thấy đỉnh núi màu đen cự sơn, chỉ cảm thấy một cỗ đến từ trên linh hồn tim đập nhanh cùng áp bách. Rất hiển nhiên bọn hắn đi tới một không gian khác, cùng bọn hắn ngay từ đầu sông tổ sơn cũng không phải là một nơi. Nhưng cả hai cộng đồng địa phương, khắp nơi đều là quan tài. Cảm giác được kia cỗ tim đập nhanh khí tức, nơi này hiển nhiên càng tà môn. Theo trong quan tài ngồi dậy đám người, vẻ mặt cẩn thận, ánh mắt cảnh giác, đánh giá bốn phía. Bốn phía rất yên tĩnh như chết, ngoại trừ quan tài bên trong bóng người, không có những sinh linh khác động tĩnh. Một cỗ âm lanh mang theo dị sát hương vị sông bằng mũi, có người quan tài bên trong đứng lên, đao kiếm trong tay hướng phía quan tài bên cạnh vách đá đâm một cái. Có mảnh đá rơi xuống, bên trong nhan sắc thay đổi dần, thế là có người tò mò dùng hai ngón tay đem dính tại mũi kiếm chỗ màu đen bột đá nghiền một cái kia màu đen trên ngón tay chỉ trên bụng trắng mở, xuất hiện một vệt nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sậm. Dị sắc vị chính là theo phía trên này tới. Máu khô cạn không biết bao lâu, oxy hóa biến thành màu đen máu, thấm vào vách đá. Làm cho người sởn hết cả gai ốc chính là, khổng lồ như vậy một ngọn núi, cần bao nhiêu máu khả năng nhuộm dần thành màu đen. Ngẫm lại đều làm người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thứ phát hiện này, nhường quan tài bên trong từng cái bóng người, biến thần kinh tăng cứng. Còn không đầy một lát, có tiếng kinh hô vang lên. Có người phát hiện chân khí trong cơ thể điều động không được nữa. Chuyện gì xảy ra, trong cơ thể ta chân khí điều động không được. Ta cũng là. Nơi này chuyện gì xảy ra? Nơi này có cấm linh đại trận. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong, vang lên tiếng chửi rủa, tiếng kinh ngạc khó tin, cùng sợ hãi âm thanh. Có thể vào bên trong tới, ít ra đều là thiên quan cao thủ, bên ngoài cũng là một mình gánh vác một phương nhân vật, nhưng giờ phút này, kinh nghiệm tổ sơn tả môn sau, trong lòng càng phát ra bất an. Không thể vận dụng chân khí thần thông, sức chiến đấu của bọn họ liền dần đối thức ngã xuống, ở trong môi trường này, ai trong lòng cũng an bình không được. Tại kinh nghiệm những này cổ quái sau, rốt cục có người kìm nén không được, thử nghiệm theo trong quan tài leo ra, trong tay gắt gao cầm binh khí, một đôi mắt đánh giá bốn phía âm u, sau đó hướng phía cách gần người tụ lại, thu hoạch được một chút đáng thương cảm giác an toàn. Có thể bốn phía ngoại trừ hắc sơn, chính là hắc sơn, không có một mảng cỏ, liền cái chim, cái bóng đều không có. Hô hô trong núi có gió, còn mang theo một tia sương mù. Một trận gió thổi qua, sương mù nhẹ nhàng động. Chương 548, bị đuổi giết tiến vào cấm địa 2, chương 548, bị đuổi giết tiến vào cấm địa 2, trong đội ngũ, một cái đầu mang áo choàng, cầm trong tay mạch đao đương ngang trước người thiên quan cao thủ, sau lưng sương mù động, tiếp lấy bỗng nhiên thân hình dừng lại, con mắt đột nhiên trắng dã, trên mặt gân xanh cấp tốc nhảy lên, biến phím hắc, một giây sau dưới chân đột nhiên một lần phát lực, trong tay mạch đao đột nhiên hướng phía nghiêng phía trước một người một chạm. Người kia cũng là cảm giác nhạy cảm, đột nhiên quay đầu, trong tay một thanh trường kiếm chặn lại, nơi đó một tiếng bước chân liền lùi lại, kinh sợ hét to, người điên rồi. Người này kinh sợ ở giữa, trông thấy mạch đao nam tử ánh mắt giãn thì chỉ ác, trên mặt gân xanh như là hắc xà đồng dạng và mèo, trong lòng một giật mình, trên tay khí lực tháo nửa phần, thân kiếm trượt đi, kia mạch đao trực tiếp thuận thế trượt đến trên vai, huyết quang một tung tóe, một cánh tay bị chém xuống tới. A một tiếng hét thảm. mà tiếng hét thảm này như là mở ra một loại nào đó chốt mở, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết theo bốn phía vang lên. Chỉ thấy, ra quan tài đội ngũ, đột nhiên đao kiếm tương hướng. Bởi vì thần thông bị cấm, những người này bắt đầu nguyên thủy nhất nhục thân chém giết, kinh sợ cùng chém giết sẽ lẫn, huyết quang cùng đao quang kiếm ảnh trùng hợp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, mà những cái kia còn không có ra quan tài người, nhìn thấy một màn này, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, ngưng thần đề phòng. Làm có xương mù hướng phía một tòa quan tài bằng đồng xanh thổi đi, quan tài đột nhiên phát ra kịch liệt chấn động âm thanh, rõ ràng chung quanh cái gì cũng không có. Nhưng một giây sau, xương mù đột nhiên ngưng tụ, trong hư không hiện ra dữ tợn bóng trắng. Kia bóng trắng thân hình khổng lồ, mọc ra một quả to lớn đầu lâu, trong miệng mọc đầy bén nhọn răng nanh, ánh mắt như là một đôi thiêu đốt lên huyết hồng sắc đèn lồng, phía sau mọc lên một đôi cánh thịt khổng lồ, quái vật kia phát ra một tiếng gào thét, hướng phía trong quan tài một vị nam tử trung niên gào thét, sóng âm như thực chất giống như trong không khí chấn động, chấn người màng nhĩ đau nhức. Nó to lớn móng vuốt mạnh mẽ đập vào quan tài bằng đồng xanh bên trên, quan tài bằng đồng xanh bên trên lại là sáng lên một tầng nhàn nhạt thanh mang, che lại người ở bên trong. Quái vật này đập mấy lần, tiếp lấy cặp kia xích hồng sắc ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm người ở bên trong nhìn mấy lần, dường như không làm gì được người ở bên trong, tiếp lấy này quái vỗ cánh bay lên, phút chốc trong hư không trực tiếp biến mất, lại xuất hiện lúc, xuất hiện tại quan tài bên ngoài những người kia, giống như quỷ mị, mỗi một lần vỗ cánh đều mang theo một hồi gió tanh mưa máu, hù dọa kêu thảm liên miên. Làm cho người sợ hãi chính là, khi cái khác người binh khí chém tới loại quái vật này lúc, binh khí trực tiếp xuyên qua quái vật, giống như không có gì, căn bản không gây thương tổn được đối phương. Mà loại tình huống này, tại Cự Sơn cái khác quan tài nhóm cũng đồng thời phát sinh. Có người bén nhạy phát hiện quan tài bằng đồng xanh đặc tính, mau trở lại tới trong quan tài đi. Từng đạo bóng người hoặc yêu ma, nhao nhao hướng trong quan tài chạy. Làm mạo hiểm chạy đến trong quan tài sau, quả nhiên những quái vật kia, tại quan tài bên ngoài bất kể như thế nào dữ tợn, lại không gây thương tổn được người ở bên trong. Những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Có nhân kiếp sau quãng đời còn lại, nhìn xem trong hư không tùy ý biến hóa quái vật hư ảnh, trong lòng sợ hãi, tại thần thông cấm dùng tình huống hạ, bọn hắn những người này giống như nhục thể phạm thai đồng dạng, bị những này quái dị giết chết, ngược lại tự thân không làm gì được đối phương. Nhưng cũng may cái này quan tài bằng đồng xanh giống như một cái tân thủ bảo hộ khu, bọn hắn ở bên trong có thể bảo chứng an toàn. Ngay tại không ít người trốn ở quan tài bằng đồng xanh bên trong thở dốc một hơi, coi là như vậy an tâm một chút lúc, đột nhiên, bên tai nghe được nhỏ vụn thanh âm, giống như là có cái gì làm cho người bất an đổ vật tại ở gần. Kia động tĩnh là theo phía dưới núi truyền đến. Từng đôi mắt hướng dưới núi lớn ngưng thần nhìn lại, phía dưới kia tựa hồ là vực sâu không đáy, tất cả quang mang đều bị thôn vệ, làm cho người bất an. Kéo kẹt răng rắc thanh âm kia càng ngày càng gần, giống như là có đồ vật gì lít nha lít nhít trèo lên trên. Rốt cục, làm gỗ thứ nhất bạch cốt theo trong thâm viên hiện lúc, nó cầm xương còn tại quỷ dị khép mở, phản phất tại nhai nuốt lấy một loại nào đó vô hình chi vật. Ngay sau đó, thứ hai cỗ, bộ thứ ba. Trong thâm viên, lít nha lít nhít bạch cốt từ bên trong mãnh liệt mà ra, bọn chúng như là bị kinh động châu chấu, lít nhít hướng lấy ngọn núi leo lên, kia kinh khủng cảnh tượng khiến thấy cảnh này võ đạo cường giả hít sâu một hơi, sau đó theo xương của sống trực tiếp vọt tới đỉnh đầu, tê cả da đầu, tựa như là một tòa bạch cốt biển mãnh liệt lên thủy triều, theo trong thâm viên dâng lên mà ra. Những này bạch cốt, thiên kỳ bạch quái, dữ tợn kinh khủng, có nhân tộc, lít nhít, bên trong thậm chí có kim sắc xương cốt tồn tại, giống như là một tôn La Hán kim thân, có mọc ra sáu đội cánh, trong hốc mắt nhảy lên màu xanh lân hỏa kinh khủng ma cốt, cũng có phía trên mang theo thịt nát, dường như muốn một lần nữa sinh trưởng chảy máu thịt kỳ lạ hài cốt. Những này hài cốt rất nhiều không phân biệt được lịch, nhưng hiển lộ ra kinh khủng, làm cho người kinh hãi run rẩy. Vô tận hài cốt mãnh liệt màu đen cự sơn, như có ngàn vạn thanh đao dị đồng thời phá xoa kim loại, trong đó thỉnh thoảng có u lục lân hỏa lấp lóe, chiếu sáng bạch cốt trên người dọa người chi tiết, có xương sọ cắm kim sắc đứt gãy mũi tên, đôi tên lông vũ vẫn như cũ linh quang hiện động, còn sót lại lấy bất hủ linh tính. Có xương sườn ở giữa, lóe ra chói mắt thần quang, không bị này phương tuyệt linh đại trận chỗ ép, kia là trung đan điển, cũng là tử phủ địa phương, dường như còn có bất hủ thần tàng vẫn tồn tại thế. Cái này mênh mông bạch cốt ở giữa, dường như cất giấu mai táng tại Trường Hà bên trong vô số kiêu hùng cự ma. Mà theo bạch cốt số lượng không ngừng tăng nhiều, cả ngọn núi dường như bị một tầng nhúc nhích màu trắng giáp sát bao trùm, xa xa nhìn lại, tựa như hắc sơn ngay tại rút đi hư thối huyết nục, lộ ra bên trong bạch cốt âm u vô tận hải cốt leo lên tốc độ rất nhanh có quan tài bằng đồng xanh bị dìm ngập, người ở bên trong bị dìm ngập đi vào, chết là chuyện sớm hay muộn. Mau trốn. Lần này, lần lượt từng thân ảnh lấy quan tài bằng đồng xanh là bậc thang, chen nhau chen lần hướng lên chạy lang thang. Cũng tạo thành tài nguyên tranh đoạt, chém giết. Ai cũng muốn tranh phong mà lên. Lần lượt từng thân ảnh, cứ như vậy, đang chém giết lẫn nhau bên trong giẫm lên người khác hải cốt hướng cự sơn phía trên chạy vội nhảy vọt. Ngày kế tiếp rạng sáng, bóng đêm hàn tinh, thương khung lay động. Thập vạn đại sơn, tội thành biển cát, một đạo lưu quang xé rách hư không, tiếp lấy nhanh như điện chớp xông vào biển cát chỗ sâu, kia đẩy trời gió xoáy bên trong. Mấy hơi thở sau, biển cát trong gió lốc, một tiếng bù bù, một đạo màu ngà sữa cột sáng tại cát vàng che giấu phía dưới, phóng lên tận trời. Làm cột sáng liên thông thiên địa lúc, biển cát bên ngoài hư không, sát na rung động không ngừng, trời đất quay cuồng. Tường tôn chiếu rọi hư không kinh khủng ma ảnh, như là vì sao trên trời phi tinh liên tuyến, phát hỏa mà ra, ma rít gào sân hạ. Âm hiểm xảo trá ra hỏa, vậy mà tại cái này thiết hạ truyền tống trận. Ngươi giết bản vương nhiều như vậy ma tử ma tôn, liền muốn đi thẳng như vậy, cho bản vương lưu lại. Chỉ thấy kia trên bầu trời, một tôn mọc ra cánh sao trời ma ảnh trực tiếp đập thiên mà xuống, một cái tử sắc che trời cự thủ, trực tiếp chụp về phía biển cắt phong bạo. Oanh 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 từng đạo phong trụ bạo liệt. cuối cùng bàn tay lớn màu tím trực tiếp đập vào kia phóng lên tận trời cổ sáng màu trắng phía trên. Phanh cổ sáng kịch liệt run rẩy, bên trong đột nhiên hiện ra hào quang năm màu, tiếp lấy cổ sáng vỡ vụn, không gian đổ sụp, đem chúng quanh cắt vàng mãnh liệt hút vào. Mà cái kia đạo hào quang năm màu cũng theo đó bị hút vào trong đó. Chương 549, thần bí chi địa, cầu nguyện phiếu, 1, chương 549, thần bí chi địa, cầu nguyện phiếu, 1, vành màu đen cự sơn phía trên, vô biên lôi hải nổ vàng, từng đạo ngân sắc lôi xà bổ vào hắc sơn phía trên. Lôi xà tại lưng núi ở giữa bị đụng thành lôi tường, nhỏ bé hồ quang điện tại đen nhánh trong núi đi khắp, chiếu sáng phía dưới giống như vực sâu cảnh tượng. Hắc ám vách núi ở giữa, từng đạo bóng đen như là hổ tung kỳ vọn, từ phía dưới ngọn núi nhanh chóng đi lên, trong đó lại có toàn thân phát sáng cường đại tồn tại, ngạnh kháng mảnh này tuyệt linh chi địa, nhục thân độ không, tốc độ mãnh liệt bắn. Mà tại những bóng đen này phía dưới, đen nhánh trên núi, vô số bạch cốt lít nha lít nhít đang đuổi theo trèo lên trên, giống như cá giết sang sông, cảnh tượng làm cho người quặp lông xương sợ hãi, một khi bị sa vào, hữu tử vô sinh. Lúc này, hắc sơn phía trên lôi hải đột nhiên bạo động, phát ra một tiếng to lớn oanh minh, theo sát, trong biển lôi xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen bên trong, một đạo lưu quang như là một đạo lưu hỏa vạch phá mảnh này hắc ám thế giới, theo màu đen cự sơn một bên rơi xuống, rơi vào kia bạch cốt thi triều phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu. Rất nhiều người nhìn thấy, giật nảy cả mình. Bên trong tựa như là một người. Người nào vậy mà từ phía trên rơi xuống? Cách quá xa, dẫn đến không có người thấy rõ ràng. Bất quá, nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít bạch cốt như thủy triều mãnh liệt, đặc biệt là bạch cốt bên trong quỷ dị tồn tại, tại loại này tuyệt linh chi địa, người kia kết quả đơn giản minh bạch. Cái này sinh tử quan đầu, không có ai đi quan tâm một cái kẻ chắc chắn phải chết, đại gia tranh nhau chen lấn đi lên, thậm chí ra tay đánh nhau, chính là mong muốn thoát khỏi phía dưới xương triều cùng ẩn vào gió núi bên trong quái vật. Mà cái kia đạo lưu hỏa, dọc theo to lớn ngọn núi màu đen rơi xuống, rơi vào trong bóng tối, kia cùng không khí ma sát kéo ánh lửa dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đây là một mảnh u minh khu vực, tràn đầy tĩnh mịch khí tức cấm sâm. Nơi này bạch cốt trải đất, bùn như triều, hài cốt kinh người, rất nhiều tán loạn biến thành màu đen xương cốt hãm tại nước bùn bên trong, âm khí phá lệ trọng, hư thối khí tức tràn ngập tại trong đó. Trong không khí phiêu đãng lốm đốm lấm tấm u quang, dường như đom đóm cái đuôi phát ra sáng ngời đồng dạng, nhưng thật ra là xương cốt bại lộ trong không khí, nhóm lửa lân hỏa. Nơi này tựa hồ là một chỗ hoang nguyên, an tĩnh đáng sợ, không có một cái sống sinh linh ẩn hiện, đồng thời không có một mảng cỏ, tràn đầy khí tức tử vong, bốn phía đều là hắc ám, chỉ có trong không khí bồng bềnh lân hỏa, cung cấp một tia âm trầm sáng ngời. Sau đó không lâu, một ánh lửa bạch phá hắc ám, rơi xuống ở chỗ này, phát ra một tiếng vang lớn sau, ánh lửa biến mất, vỡ vụn xương cốt bay ra, ném ra một cái hố to, tiếp lấy, liền trở nên yên lặng. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn phụ cận trên cánh đồng hoang một ít sinh linh chú ý vài dặm bên ngoài, một tòa cao mấy chục mét đồi núi bỗng nhiên từ đó vỡ ra, một cỗ khói đen quần quần mà ra, tiếp lấy một cái quái vật từ giữa bò lên đi ra. Kia là một cái dị thường xấu xí dữ tợn cốt ma. Một thân bạch cốt, dê rừng trạng xương đầu, ngựa khung xương, trên bờ vai trang một cái nhân thủ xương, một con chim chảo, nhìn xem giống như là chắp vá lung tung đi ra, nhìn xem dị thường quái dị không hài hòa. Mà kia dê rừng xương đầu ở giữa, có hai đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh biết ánh lửa lấp loé, xem ra có trí tuệ mang theo. Xương đầu này ma sau khi xuất hiện, lao nhanh bay vút, hướng phía vừa rồi ánh lửa xuất hiện địa phương mau chóng đuổi theo, ngược lại dị thường nhanh nhẹn. Cùng lúc đó, khác một bên, trong hư không đông nhiên xuất hiện một tôn mấy trượng lớn nhỏ bóng trắng, giống như là gió hình thành đồng dạng, dung mạo dữ tợn, hư không mở mịt, này quái cùng hắc sơn chi phong bên trong quái vật, không có sai biệt, gọi chung là Hiji. Hai tôn quái vật cùng nhau hướng phía ánh lửa biến mất phương hướng mà tới, rất nhanh, đi vào tòa kia hố to biên giới. Hố to chừng trăm trượng chi rộng, hai tôn ma vật khiêu động u hỏa, thấy rõ trong hầm sự vật, là một người, huyết nhục đều đủ. Không phải này phương tử vong khu vực khô lâu quỷ quái, nồng đậm huyết đục mùi thơm phiêu đãng, mà người kia nằm tại bên trong, dường như lâm vào hôn mê, nửa cái cánh tay máu thịt bé bét, chảy ra huyết dịch còn mang theo kim sắc quang mang, dị thường thần dị. Siêu đầu kia cốt ma trong hốc mắt ánh lửa lập tức cháy hừng hực, bên trong tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt, kia đối mới mẹ huyết đục khát vọng nhường trực tiếp lâm vào điên cuồng, hóa thành hắc phong thẳng hướng người kia bay tới, đồng thời mở ra bạch cốt răng nhọn, hướng phía người này trực tiếp khẽ cắn. Nhưng khi này ma bén nhọn cốt nha rơi vào trên người người này lúc, có một tiếng, tựa như là cắn lên kim tiết chi vật, phát thành kim âm. Mấy quả răng nanh trong nháy mắt vỡ nát, còn không đợi này ma kịp phản ứng, một cỗ cường đại lực phản chấn, giống như thủy triều mãnh liệt, theo răng lan tràn đến cùng sọ, xương sống lan tràn tới toàn thân, từng đạo khe hở cấp tốc tại trên đám xương trắng lan tràn vỡ ra. Tiếp lấy, ở vang sụp đổ. Kia phiêu phù ở trong đó hai đoàn màu xanh biết quỷ hỏa réo vang một tiếng, hướng ngoài hố kích xạ mà đi. Chỉ là kích xạ trên đường, phốc phốc hai tiếng, trên không trung nổ tung, diệt đi. Trong nháy mắt, xương đầu này ma liền hôi phi yên diệt. Một bên khác, bên kia Hiji quái dường như giật nảy mình. Sinh hồng sắc con ngươi kinh nghi bất định trong hầm người, tại nguyên chỗ do dự một lát, sau đó rốt cục trong mắt hung quang chớp động, hô hướng trong hầm tung bay, hóa thành một đạo màu trắng nhạt gió, hướng trong hầm người nhục thân đánh tới. Kia màu trắng nhạt xương mù như là một trận gió, theo thất khiếu chui vào người kia nhục thân. Có thể giây lát ở giữa, bên trong truyền ra một tiếng hét thảm, một đạo khí lưu phi tốc chui ra. Một giây sau, hai đoàn kim sắc hỏa quang từ người này lỗ mũi bên trong phun ra, đem cái này xương mù trắng lưu nhóm lửa, bên trong xuất hiện cái kia giống như địa ngục các quỷ Hiji quái, tại trong ngọn lửa rẽ rủa và mèo, nhưng rất mau theo lấy kim sắc ánh lửa một quyển, đem này quái hút vào. Rất nhanh, tòa này hố to một lần nữa biến an tĩnh lại. Mà trong hố người, chỉ là giữa lông mày kim sắc đục phùng có chút giật giật, không có tỉnh lại. Trong bóng tối, Không biết ngày đêm, mảnh này hoang nguyên từ đầu tới cuối duy trì lấy tĩnh mịch, chỉ là tại hoang nguyên chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền ra kinh khủng tiếng giống, đồng thời càng ngày càng thường xuyên, bên trong dường như xảy ra biến cố. Mà trong hầm người, đầu kia tay cụt tự hành khôi phục lại, mọc ra tươi mới hết đủ. Không biết trôi qua bao lâu, trong hố người rốt cục mí mắt động, mở hai mắt ra, tỉnh lại. Một đôi con ngươi màu vàng nóng, chuyển động, mang theo lạnh tấu xương quang, dị thường doan người. Trần Uyên ngồi dậy, trong mắt kim sơn như trong bóng tối manh thú, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Tiếp lấy, hắn nhíu nhíu mày, cảm giác của hắn nhận lấy rất nghiêm trọng áp chế, hơn nữa quanh thân thiên địa bên trong không có cảm ứng được một tia thiên địa tinh khí, cảm giác thân thể của mình tựa như là bao khỏa một tầng thật dày màng. Đây là địa phương nào? Hắn nhớ kỹ chính mình mang binh thanh tẩy nhỏ lần sơn, lại tiếp lấy đi đục tịch sơn phát động thanh tẩy lúc, mấy cái thập hung ngăn trong tộc ngủ say lão quái giết tới đây. Là thanh đồng ma điện đầu kia lão ma cưỡng ép tỉnh lại bọn hắn, để bọn chúng tìm tới chính mình, đại chiến một trận, ngay từ đầu chỉ có hai tôn, đằng sau lần lượt xuất hiện càng nhiều. Chương 549, thần bí chi địa, cầu mê phiếu, 2, chương 549, thần bí chi địa, cầu mê phiếu, 2, Trần Nguyên đối diện với mấy cái này lão quái vật bao vây chặn đánh, dựa vào bất diệt chi thể, chư pháp gia thân, cưỡng ép đánh ra, nhưng bởi vậy nguyên thần nhận lấy quá nhiều tiêu hao. Thế là lui về biển cát, ý đồ truyền tống về đi, lại bị chạy tới ma tộc yêu vương cắt ngang. Chính mình trước khi ngủ mê nhớ kỹ, truyền tống thông đạo bị đánh nát, không gian đã xảy ra đổ sụp, mình bị cuốn vào không gian vòng xoáy, đi vào trước chính mình thúc làm ngũ sắc thần thụ che lại chính mình, tiếp lấy mãnh liệt mê muội nhường hắn đánh lâu nguyên thần lâm vào hôn mê. Truyền tống thông đạo bị đánh gãy, nhìn lại này quỷ dị chi địa, Trần Nguyên trong lòng suy đoán, chính mình chỉ sợ bị không gian lỗ đen hút vào tòa kia yêu ma cấm địa bên trong. Nơi này tràn đầy tử khí, hoang khí, không có thiên địa tinh khí tồn tại, nếu là ở lâu, bị nơi này tử khí xâm nhiễm, huyết nhục tinh khí sẽ dần dần sói mòn, tu vi sẽ rút lui, cuối cùng mục nát thành một đống xương khô. Đó là cái địa phương đáng sợ. Trần Nguyên tâm thần chìm vào thể nội, phát hiện huyết nhục lò luyện bốc hơi, từng tòa hỏa lô mạnh mẽ hữu lực, huyết nhục phát quang, huyết dịch mang theo kim sắc, mang theo một loại nào đó thần tính, năm tòa thần tàng như năm vòng sao trời, chói lóa mắt, vận chuyển bàng bạc tinh khí, cung cấp huyết nhục thúc đẩy. Chỉ là nơi hoàn bên trong, nguyên thần còn tại tu dưỡng, tình huống cũng không có mình tưởng tượng biết bát như vậy. Huyết nhục của mình đã thay biến, khí huyết mạnh mẽ, máu bên trong mang kim, bách tà bất xâm. Bên ngoài không có thiên địa tinh khí, không thể dẫn khí nhập thể, không thể dẫn động thiên địa ngũ hành, thần thông khó mà thi triển, nhưng mình thể nội lại có năm tòa khí vận linh căn, tựa như là năm tòa động lực hạt nhân lô, liên tục không ngừng cho Trần Uyên cung cấp mạnh mẽ động lực tự thành chu thiên. Cho nên, thần thông giam cầm, đối với người khác hữu hiệu, đối với hắn vô hiệu. Trần Uyên trong lòng tảng đá hơi hơi rơi xuống, sau đó nhớ tới dưới tay mình, hắn tâm thần khẽ động. Ân. Mình cùng Hồ Thiên không gian tâm thần liên hệ biến rất yếu ớt, mở không ra, hoặc là thay cái góc độ mà nói, phương thiên địa này không gian bức tường ngăn cản quá cường đại, hai bên đẳng cấp kém hơi nhiều, tựa như áp suất không khí trên lệch đồng dạng. Phát hiện này liền ý vị sâu xa, là phương thiên địa này đặc thù, có cường đại tồn tại tận lực chế tạo phương này không gian, vẫn là nói nơi đây đã không tại người hắn quen ở giữa. Trần Uyên ánh mắt nhảy lên, không còn xoắn xuýt mở ra hồ thiên không gian, để bọn hắn ở bên trong có lẽ an toàn hơn, nhớ hắn dưới chân nhảy lên, thoát ra trong hầm, giữa lông mày pháp nhãn mở ra, kim quang lưu chuyển, động khắp thập phương. Mặc dù hắn có thể thi triển thần thông, nhưng vẫn là nhận nơi này áp chế, pháp nhãn chỉ có thể hiểu rõ hơn 10 dặm. Bạch cốt mùa mả, quỷ hỏa khắp nơi trên đất, một mảnh âm u đầy tử khí. Tại hắn pháp nhãn bên trong, hắc ám tử địa, sáng như ban ngày, có nhàn nhạt âm vụ đang lượn lờ, khắp nơi trên đất bạch cốt giống như tuyết trắng mê mang, trải tại hoang nguyên phía trên, dọa người vô cùng. Trong đó, có một ít kinh người hải cốt, có to lớn hải cốt như là đồi núi giống như hở ra, kéo dài vài dặm, bị vùi lấp tại trong bụi đất, màu trắng xương sườn xuyên thấu đại địa, còn có xương sọ bên trên sinh trưởng chín cái trống rông hốc mắt, các loại to lớn sinh linh hải cốt, kinh nghiệm với nguyệt ăn mòn, như là cổ lão tưởng thành sụp đổ, biến thành đổ nát thê lương, sinh tiền không biết là cường đại cỡ nào tồn tại, chết tại nơi này. Ma Nhung Trần Liên giật mình là. Hắn còn chứng kiến không ít nhân tộc thi cốt, tại những hài cốt này ở giữa có rất nhiều mục nát đao kiếm, gần như ma diệt giáp trụ bị ăn mòn tương đối lợi hại, chỉ còn lại lẻ tẻ mảnh vỡ. Nơi này chẳng lẽ trước kia là một chỗ cổ chiến trường, có nhân tộc binh mã ở chỗ này chinh phạt, chém giết. Những cái kia to lớn yêu ma hài cốt chính là chinh phạt đối tượng. Trần Nguyên không biết rõ, nhưng hắn pháp nhãn quan sát được không ít chấn động, có bạch cốt yêu ma đang lẩn vãng. 10 cái hô hấp sau, hắn xuất hiện tại vài dặm bên ngoài, một đống xương đầu bị hắn chia rẽ, trong tay hắn xách theo lớn chừng cái đấu hình thú đầu lâu, bên trong có hai đám lửa nhảy bọn. Đây là địa phương nào? Trần Uyên hỏi, hai mắt kim quang chói mắt, phá lệ bức người. Không không, biết. Ngọn lửa kia bên trong truyền ra một cỗ linh hồn ba động, hai mảnh trống rỗng khô lâu trên miệng hạ hợp động, rặc rặc, không lưu loát đang lúc mở mịt mang theo e ngại. Trần Uyên hai mắt kim quang trực tiếp một trường, theo khô lâu trong hốc mắt trực tiếp đâm đi vào, giống như hai thanh kim sắc lợi kiếm, trực tiếp đem bên trong hồn hỏa đánh tan. Đánh giết bạch cốt tiểu yêu, khí vận điểm bảy bạch cốt tiểu yêu, một bộ bạch cốt năm này tháng nọ hấp thu âm khí, tự chủ thông linh tiểu quái. Trần Uyên không có dừng lại, đi hướng xuống một nơi. Khi hắn phá hủy mười mấy bộ xương khô lúc, mới có một đầu xương yêu cho hắn chỉ phương hướng, chỉ hướng hoang nguyên chỗ sâu. Những này bạch cốt thông linh tinh quái, mặc dù thông linh, nhưng chỉ độn không chịu nổi, hỏi gì cũng không biết, bọn chúng cũng không biết nơi này là địa phương nào, ngơ ngơ ngác ngác. Chỉ có một đầu hơi hơi cường đại chút, linh hồn ba động có thể đỉnh thiên quan cao thủ khô lâu, có chút trí tuệ, đối phương linh hồn ba động nói, hướng trong cánh đồng hoang vu đi, bên trong có một ngọn núi lớn, nghe nói nơi đó có thông hướng phía ngoài đường. Trần Uyên thế là xuất phát. Cái này từ địa, cuối cùng vì gì, không biết rõ nội tình, hắn duy trì cẩn thận. Không có nhục thân độ không, chỉ là dùng hai chân đi đường, tung càng ở giữa, chính là trăm trượng khoảng cách. Trên đường, không ngừng có thiên hình vạn trạng xương giật mình bốc lên quỷ hỏa, đối với hắn không có hảo ý, bị hắn tiện tay chụp chết, mà hắn phát hiện, càng đi bên trong đi, bên trong khô lâu tinh quái càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng nhiều. Hắn thu hoạch không ít khí vận điểm. Sau đó không lâu, hắn xuyên qua hoang nguyên, đi tới một mảnh đầm lầy, nơi đó có hai tôn yêu ma cường đại đang đánh nhau, phát ra chân chính giống rít gào, mà không phải linh hồn ba động. Một tôn cầm trong tay bạch cốt trường mâu, mọc ra hai đôi hư thối cánh thịt, đầu dài song rác, khô lâu ở giữa sinh ra thịt thối yêu ma, cùng một đầu dài 70-80 trượng xương giao tại đấu, xương giao bụng địa phương có sáng tỏ hào quang màu xanh nước biển lấp lóe. Hai đầu yêu ma trong hốc mắt hỏa diễm cháy hừng hực, triển lộ ra tà ác âm u võ tàng khí cơ. Kia mọc ra cánh thịt yêu ma đa số là dựa vào lấy nhục thân đấu pháp, bạch cốt sinh nhục, cánh chấn động, tốc độ cực nhanh, trong tay màu trắng cốt mâu quấy đầm lầy nghiêng trời lệch đất. Mà kia xương giao thì là phát ra kim tiết giống như tiếng long ngầm, thân thể bay lên không, quấy đầm lầy, trong miệng phun ra từng đạo màu lam băng xương, đem kia hư thối tanh hôi bạch cốt đầm lầy bên trên bịt kín một tầng hoa mỹ băng tinh sắc. Trần Uyên cách hơn 10 dặm, nhìn xa xa cái này hai đầu yêu ma đánh nhau, ánh mắt nhắm lại, nhiều hứng thú. Hắn một đường đi qua, nơi này sinh linh không giống bình thường, chặt chẽ cẩn thận một chút tới nói, từ bạch cốt thông linh, thuộc về tinh quái phạm chủ, bọn hắn không có huyết đủ, không giống nhân cùng yêu, tu luyện đạo binh, tu luyện thần tàng, kia trong hốc mắt hồn hỏa mạnh yếu, dường như liền đại biểu cho bọn hắn mạnh yếu. Trần Uyên không khỏi suy nghĩ, bọn chúng là thế nào tu luyện tấn thăng? Có thể hay không thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước? Nhìn đầu kia sừng dài xương yêu, trên thân vậy mà sinh ra thịt thối, là tu luyện tới đằng sau huyết đục chậm rãi phục sinh mã. Còn có, Trần Uyên ánh mắt nhìn đầu kia xương dao, sáng rực nhìn đối phương trong bụng đoàn kia hào quang màu xanh nước biển. Hắn cách xa như vậy, cảm nhận được nồng đậm thiên địa tinh khí. Thứ này, tại cái này tinh khí tuyệt tích địa phương, như thế dễ thấy, hắn muốn không chú ý cũng khó khăn. Kia xương dao trong bụng, rõ ràng là một đầu thủy lam sắc tiểu giao long, cuốn lượn đi khắp, nhưng ở Trần Uyên pháp nhãn bên trong, kia rõ ràng là một đoạn mang theo rễ cây gốc cây. Lam quang gâu gâu, tinh khí bức người. Cái này xương giao trong bụng lại có một đoạn chưa từng thấy qua khí vận linh căn. Chương 550, 1, nơi xa, hai ma kịch đấu say xưa. Đầm đặc hắc vụ bên trong, kia mang cánh yêu ma cánh thịt quấy ra tanh hôi gió lốc, đem bạch cốt trường mâu hướng hư không đâm một cái, trăm ngàn đạo xương lăng hàn quang trong nháy mắt dài ra, giống như tử thần liêm đao, đánh phía xương giao. Mà xương giao tại trong đầm lầy gây sóng gió, quanh thân quấn quanh lấy u lam băng khí, kỳ cốt đuôi manh vùng, tầng băng như sóng lớn giống như hướng phía kia màu trắng xương lăng mãnh liệt vút tới, tầng băng cùng lăng đâm sụp đổ. Tiếp lấy, mang cánh yêu ma trong cổ phát ra không phải người gào thét, hai cánh manh tiến, phía trên thịt tối như mưa rơi kích xạ, hóa thành lít nha lít nhít giữ tợn ma trùng, mang theo ngọn lửa màu xanh, hướng phía xương giao phô thiên cái địa bay đi. Xương giao kia trong hốc mắt ánh lửa đại thịnh, ngoác ra cái miệng rộng, vô số băng kiếm phun ra, đem ma trùng xoắn thành một miệng, sau đó băng kiếm dư thế không giảm, thẳng đến mang cánh yêu ma mặt, hư không gieo băng, mà đối phương trường mơ múa, xương phong đảo qua hàn mang cùng băng kiếm chạm vào nhau, nổ ra chói lọi băng hoa. Hậu xương giao thừa cơ phóng lên tận trời, thân thể khổng lồ như là một tòa di động băng sơn, những nơi đi qua đều kết lên thật dày tầng băng. Mang cánh yêu ma lại không né tránh, hư thối cánh thịt chấn động, hắc khí chấn động, như mũi tên phóng tới xương giao, trường mâu thẳng xuống dưới. Hai ma cây kim so với cọng râu, gào thét liên tục, đánh ma khí lan lộn, bạo tạc liên tục. Mấy chục hiệp sau, xương giao nắm lấy thời cơ, dùng băng xương băng trụ mang cánh yêu ma quất mâu, sau đó xương đuôi trùng điệp quất vào trên người đối phương. Đối phương bị quất đến bay rất ra ngoài, đụng nát phụ cận một tòa đồi núi, đá vụn bay ra, nó lần nữa đằng không mà lên lúc, thì tối tiêu tán, bạch cốt vỡ ra, phát ra gầm lên giận dữ, liền hướng chạy. Xương giao căn bản không cho nó cơ hội, băng xương sớm đã chờ đợi, lông cứng thân, sau đó cốt chảo mạnh mẽ hướng phía thân thể một kích. Quanh đối phương xương thân như băng trụ đồng dạng sụp đổ, toát ra chói lọi băng tinh sắc. Chỉ có viên kia mang theo thịt nát giữ tận xương đầu huyền không bay lên, bị xương giao mở ra miệng rộng một ngụm ngậm lấy. Tiếp lấy, liền có thể thấy huyền bí một màn quỷ dị. Chỉ thấy này giao ngậm chặt yêu ma đầu lâu sử dụng sau này lực khẽ hấp, yêu ma kia trong hốc mắt khiêu động hồn hỏa liền hóa thành hai cái lục sắc hỏa tuyến, bị hút vào xương giao trong hốc mắt hồn hỏa ở trong, nhường nó biến đến càng thêm tràn đầy, khí cơ cũng bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Ở trong quá trình này, kia xương giao trần trụi bạch cốt ở giữa, vậy mà dần dần nổi lên một tia huyết hồng, cốt chất như ngọc, phối hợp hắn bụng xương ở giữa thủy lam sắc thần quang, mang theo vài phần thần thánh, lại có mấy phần quỷ dị. Nơi xa, Trần Uyên mí mắt có hơi hơi nhảy, nơi này sinh linh, tiến giai phương thức vậy mà như thế đơn giản thô bạo, trực tiếp cướp đoạt người khác hồn hỏa, cường đại bản thân, có chút kinh người. Hơn nữa nhìn kia xương giao trong mắt khiêu động hồn hỏa, tràn đầy linh động, hiển nhiên nắm giữ khá cao trí tuệ. Một giây sau, Trần Uyên thân hình bạo khởi, như là trường hồng có nhật, bay thẳng xương giao, tốc độ tấn mãnh. Ngay tại hưởng thụ chiến lợi phẩm xương giao, tưởng rằng có đầm lầy quỷ quái muốn ngư ông đắc lợi, trong hốc mắt u hỏa bùng cháy mạnh, giao long xương đầu đột nhiên một bên, phát ra kim thiết giống như dao ngâm giống to, cẩn cổ cốt thứ một trường. Dẫm một đầu màu lam băng thác nước như là màu lam tinh hà hướng phía Trần Uyên phương hướng phóng đi. Trần Uyên nhục thân tinh khí như biển, kim sắc huyết khí vạch phá nơi này u dạng, trực tiếp đối cứng băng thác nước. Phanh 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 băng thác nước trực tiếp bị một đường xuống nát. Trần Uyên trực tiếp lấy bá đạo vô song phương thức, thoáng hiện đến xương giao trên đỉnh đầu, một đôi đồng tử màu vàng ở trên cao nhìn xuống, như là thượng cổ hung thú, nhìn phía dưới xương giao. Xương giao trong hốc mắt vừa mới lớn mạnh hồn hỏa, dường như nhận lấy cường đại xung kích, kịch liệt run rẩy, như trong gió ánh nến, lảo đảo muốn ngã, nghẹn ngào tê minh, bất tử quân vương. Nói xong, xương đầu này giao quay đầu liền hướng đầm lầy bên trong chui, không mang theo một chút do dự. không có vào đầm lầy, lập tức hóa thành hàn băng phong bế. Trần Uyên hờ hững nhìn xem, đưa tay hướng phía dưới đầm lầy chính là một chảo. Phía dưới hàn băng đầm lầy vỡ nát, một bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp đem đầu này cốt long theo đầm lầy bên trong bắt đi ra, mặc cho đối phương giãy giụa như thế nào, cũng đào thoát không ra cái này ngũ chỉ sơn. Ta biết ngươi rất thông minh, thần phục hoặc là chết, ngươi chọn một. Trần Uyên đại thủ mang theo này yêu, đồng tử màu vàng chuyển động, cho hai lựa chọn. Ta thần phục. Xương đầu này giao đầy người cốt, lại ngoài ý muốn không có cốt khí to lớn trong hốc mắt khiêu động ú hỏa rút lại, túi lầu xuống. Trần Uyên lúc này trong mắt kim quang phun trào, vạch mà ra, bắn vào này giao hai cái hốc mắt ở trong. Kia hồn hỏa tựa như là bị kinh hãi chim chóc, muốn tránh thoát, lại bị kim quang mạnh mẽ đâm trúng, bên trong phát ra chói hai kim thiết giao tiếng rên. Nhưng quá trình này chỉ duy trì liên tục 10 cái hô hấp thời gian. Rất nhanh, kim quang thu nhiếp trở về, Trần Uyên thử cho này giao gieo khế ấn, nhường này giao trở thành hắn kế yêu, thành công. Mà xương đầu này giao hồn hỏa bên trong nhiều một cái kim sắc ấn ký, rất nhanh biến mất trong đó, kia khiêu động hồn hỏa nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Trần Uyên thu tay lại, buông ra xương dao, mà xương đầu này dao, hồn hỏa bên trong nhảy lên ngạc nhiên nghi ngờ, đánh giá Trần Uyên, kia kinh khủng huyết đục tinh khí, như là một vành mặt trời, thường hực để bọn hắn những này lâu dài không thấy ánh mặt trời tử vong sinh linh cảm thấy e ngại. Chủ nhân, trên miệng hạ hai mảnh tạc ba, phát ra thanh âm hùng hậu, thành kính thấp xuống to lớn đầu lâu, dường như rất nhanh tiếp nhận chính mình nhân vật. Bất tử quân vương, đó là cái gì? Trần Uyên ánh mắt một nghiêng, tiện thể hỏi một chút. Là cùng ngài như thế sinh ra máu thịt kinh khủng tồn tại. Sương Giao bị vấn đề này hỏi có chút chần chừ, ngài không phải liền là đi. Bản tọa không phải cái gì quân vương. Trần Uyên nhìn ra nó suy nghĩ, thanh âm rất bình tĩnh, bản tọa trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, muốn tìm tới đường đi ra ngoài, còn có nơi này là địa phương nào? Sương Giao nghe được cái này, trong mắt ánh đến sát na phát sáng lên, bộ xương vang lên kẹt kẹt, như cùng phòng phòng lớn khô lâu giao đầu nhịn không được hướng Trần Uyên phía trước nhích lại gần, bạch cốt thân thể bốn lượn xoay quanh. Chủ nhân là từ bên ngoài tới. Làm sao có thể, nơi này ta liền chưa thấy qua người sống, chỉ có chết vật. Về phần nơi này, ta tự có ký ức lên, cũng không biết thân ở chỗ nào, theo ngơ ngơ ngác ngác đến bây giờ, cũng không biết qua bao nhiêu năm, ra không được, như cái lồng giam. Sương Giao thanh âm nghe rất hưng phấn, chống rông miệng tạp ba không ngừng, lộ ra có chút quái dị, đồng thời mang theo một chút buồn cười. Hướng chỗ càng sâu có tòa cự sơn, nghe nói bỏ lên trên núi này chỗ cao nhất, liền có thể ra ngoài. Thật là nơi đó bị lợi hại tồn tại ba chiếm. Bọn chúng chính là chỗ này quân vương. Sương Giao tạp ba, nói một hơi rất nhiều, ngoài ý liệu là, một chút tử khí không có, ngựa khí tràn ngập tươi sống. Đoán chừng cùng thể nội kia đoạn khí vận linh căn có quan hệ, linh căn phóng thích ra tinh khí, nhường xương đầu này giao trí tuệ tinh khiết linh động. Ý của ngươi nói kia chỗ sâu, không chỉ có một vị trong miệng ngươi quân vương. Trần Uyên bắt lấy trong đó tin tức. Không sai. Xương Giao tiếng trầm, thanh âm bên trong mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi. Đi, mang ta đi nhìn một chút. Chương 552, Trần Uyên đương nhiên không sẽ cùng đối phương nói trốn cấm địa này tới không ít người sống, chỉ là trực tiếp nhảy đến xương giao xương đầu phía trên, nhường dẫn đường, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nơi đó 10 phần hung hiểm, chủ nhân. Xương Giao hồn lửa run rẩy dữ dội, có chút run rẩy, nhắc nhở. Nếu như ngươi muốn rời đi nơi này, liền dẫn đường. Trần Uyên không nhanh không chậm. Xương Giao nghe xong, xét thấy chủ nhân uy áp, cùng rời đi cái này tối tăm không mặt trời địa phương dụ hoặc, chính mình trên dưới miệng hợp, phát ra một tiếng kim ngâm, đầu thuần luồng hướng xuống đắp xuống, một mạch sông vào tanh hôi tối đen đầm lầy bên trong, sau đó cuốn lượn lấy chỗ sâu tiến lên. Ước chừng qua gần nửa ngày sau, Trần Uyên rốt cục xa xa nhìn thấy tòa kia màu đen tự sơn. Nhìn từ xa cũng không biết chiếm diện tích bao rộng lớn, đi lên kéo dài, cắm vào kia đen như mực bóng ma ở trong, không biết cao bao nhiêu, coi như pháp nhãn lưu chuyển, cũng không gặp được chân thân. Mà bây giờ, hắn tại xương giao thận trọng dẫn đường hạng, xuyên qua núi lửa, hồ nước, đi tới một chỗ màu đen dưới núi lớn kéo dài đồi núi. Nơi này cảnh tượng cực kỳ kinh người, nhìn thấy mà giật mình, dường như rơi vào u minh địa ngục. Nơi mắt nhìn thấy chỗ, đều là âm trầm đáng sợ cảnh tượng, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Xa xa nhìn lại, bạch cốt trải đất, liên miên đồi núi dường như từ vô số khô lâu đắp lên mà thành, chỗ gần, hài cốt như rừng, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, kia nước bùn núi đen, dường như da thịt hư thối, hóa thành bùn đất, xương cốt năm này tháng nọ, theo gió thổi qua, hóa thành một tầng thật dày bộ xương. Mà tại những này như núi hài cốt ở giữa, lại còn có khác biệt mạnh yếu thải sắc quang mang tô điểm ở giữa. Hắn nhìn thấy, có cổ lão tàn phá binh khí, nghiêng cắm ở đại địa bên trên, nửa đậy chôn ở khô lâu ở giữa, vẫn tại phát ra thần quang, coi như tuế nguyệt mục nát, cũng khó có thể ma diệt thần tính, có lẽ trước đây thật lâu, chủ nhân của bọn chúng cái thế vô song, hung uy trần thế, cuối cùng ở chỗ này hóa thành bụi đất, chỉ có kia tùy thân binh khí, còn sót lại tại cái này tối tăm không mặt trời tử tịch chi địa. Hắn còn biết thấy, mảnh này tĩnh mịch đất cằn sỏi đá, có vài chỗ địa phương phát ra không giống bình thường thần quang, tràn ngập mạnh yếu khác biệt thiên địa tinh khí, có chói mắt, thậm chí tinh khí thần quang ở giữa có chân linh huyễn tượng hiển hóa. Chỉ thấy trong đó một chỗ trên sơn cốc không, có thất thải hào quang, điểm lành rực rỡ, hào quang thủy khí ở giữa có một thú từ đó hiển hóa, đầu hổ, tóc trắng, long thân, có sừng, lông tóc trắng muốt như tuyết, hiện ra nhàn nhạt xanh ngọc vầng sáng, mỗi một cây đều dường như bị tiên khí thấm vào, theo gió lắc nhẹ lúc dường như có ánh sáng nhạt chảy xuôi, cái trán sinh trưởng một cây bóng ánh sáng long lanh độc giác. Sừng thân đường vân như thượng cổ phụ chú, lưu chuyển lên thần bí ánh sáng màu. Hoàng kim, con thú này giống như thiên địa dựng dục chân linh, tại thất thải quang choáng bên trong khi thì tiêu tán, khi thì ngưng tụ, xen lẫn thành hoa mỹ quang mang. Y theo kinh nghiệm của hắn, y theo cái này chân linh hiện hóa thần vận, sơn cốc kia ở giữa rất có thể cất giấu một gốc thành thục thiên địa linh căn. Đây hết thảy cảnh tượng cộng lại, ngay cả bị đuổi giết rơi vào nơi đây cũng còn một mực giữ vững tỉnh táo Trần Uyên, trong lòng cũng nhịn không được nhấc lên sóng lớn. Nơi này đã từng phát sinh qua cái gì, trong đó hài cốt vô số kể, càng là có bất hủ binh khí cùng linh căn tàn mát, giống như là đã xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên, trong đó còn dính đến rất nhiều chủng tộc, nhìn hài cốt liền biết. Trần Uyên đứng sừng sững nơi đây biên giới, trong mắt kim quang chói mắt, cuối cùng ánh mắt định ở phía xa tòa kia thần quang sáng chói sơn cốc, ánh mắt xoắn xuýt xuống. Cuối cùng hắn quyết định vẫn là đi nhìn một chút. Hắn thấy, kỳ thật chính mình võ tàng cũng không đủ biên mãn, tuy có 5 cây khí vận linh căn hoặc linh bảo rèn đúc thần đài, trong đó ngũ sắc thần thụ càng là trên trời rơi xuống thần tàng, nắm giữ nghịch thiên thần thông, chính mình loại này gặp gỡ, đã thuộc về chưa từng nghe thấy, nếu là truyền ra giang hồ, không biết muốn đỏ mắt chết nhiều ít vũ phu. Nhưng vài tòa thần tàng đều không phải là hoàn chỉnh khí vận linh căn, giống lửa, thổ, nước ba thần tàng, chỉ là thiên địa linh căn một bộ phận. Ngũ hành ở giữa, một thịnh một yếu, tự nhiên có sai lầm cân đối, bình thường tự nhiên nhìn không ra cái gì, nhưng ở thời điểm then chốt, liền sẽ ảnh hưởng phá cảnh. Bây giờ Trần Uyên huyết nhục chi tinh hoa đã thành, bước kế tiếp, hắn liền phải cô đọng khí hoa, kim một thủy hỏa thổ ngũ khí triều nguyên, đến lúc đó tự nhiên muốn đạt tới viên mãn cảnh giới. Hắn thấy, bổ túc võ tàng bản nguyên, chính là biện pháp đơn giản nhất. Mà bắt được luyện hóa càng nhiều khí vận linh căn, chính là đường tắt, hắn mang binh đi thập vạn đại sơn trộm nhà chưa chắc không có trong cái này ý nghĩ. Hiện tại, mảnh này bạch cốt chi địa, liền có cơ hội như vậy. Hắn quyết định đi tìm một chút, thiên địa linh căn chí bảo như thế đặt ở trước mắt, cũng không thể làm như không nhìn thấy. Trong lòng nhận định, Trần Uyên thu liễm tất cả khí tức, tự nhiên khống chế trên thân lỗ chân lông khiếu huyệt quan bế, lại thêm pháp nhãn kim quang che đậy chính mình khí cơ, tiếp lấy, thân hình tại nguyên chỗ biến mất, giống như trống rỗng không thấy. Chỉ là qua nửa chén trà nhỏ sau, ngay tại chỗ kia thất thải hào quang lưu chuyển giữa sơn cốc, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng, thất thải hào quang như gió cuốn mây tản đồng dạng cấp tốc tiêu tán. Tiếp lấy, một giây sau, một đạo lưu quang theo trong sơn cốc bật ra, nhanh như điện chớp, gây nên hư không réo vang. Lưu quang bên trong, Trần Uyên vẻ mặt kéo căng, nhục thân hỏa lô không ngừng oanh minh mà ra, toàn thân kim sắc huyết sắc bay thẳng trời cao, chấn động tương cung. Hắn cấp tốc liệt không, quay đầu nhìn lại, có thể thấy được vùng tung lũng kia ở giữa, lại đứng sừng sững lấy một tòa bạch cốt miếu. Miếu thân từ to lớn ma cốt dựng mà thành, từng cây bạch cốt ghép lại đến kín kẽ, đắp lên mà thành, miếu đỉnh là từ yêu ma xương cổ sống giao thoát dựng, tựa như một cái cự thú mở ra răng nanh. Cửa miếu từ hai cây to lớn xương đùi chẻo trống, phát ra két cạch tiếng vang, trên cửa khảm nạm lấy không biết loại nào yêu ma lợi trảo, vết rỉ loang lổ, hiện ra đỏ sẫm huyết quang, để cho người ta không rét mà run. Trong chốc lát, một đạo hắc sắc quang mang theo bạch cốt miếu bên trong phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem quanh mình mảng lớn hải cốt chấn thành một biển. Hắc sắc quang mang bên trong, một đạo ma ảnh quanh thân quấn quanh lấy đậm đặc như mực ma khí, vạn mèo quần quật ở giữa, mơ hồ truyền ra ngàn vạn đoan hồn gào khóc. Kia thân thể từ vô số bạch cốt ghép lại mà thành, mỗi một khối bạch cốt đều tản ra băng lãnh u quang, bạch cốt khe hở ở giữa chảy xuôi màu đỏ sẫm ma huyết, dường như nham tương giống như sôi trào. Đầu của hắn là một quả to lớn cô lâu, trống rỗng trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa kia dường như có thể thấy rõ lòng người, chỗ đến, hàn ý trực tấu linh hồn. Chỉ thấy này ma rũa ra như tiểu sơn kích cỡ tương đương xương tay, nhẹ nhàng một nắm, quanh mình thịt nát cùng xương vỡ liền tụ đến, trong tay hắn cấp tốc ngưng tụ thành một cái to lớn bạch cốt đại thủ, hướng về phía Trần Uyên mạnh mẽ vút tới, liệt không thanh âm tại bạch cốt chi địa quanh quẩn, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Tiếp lấy này ma ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, thanh âm chấn động đến đại địa đất ra, vô tận ma uy quần quần mà ra, mà từng tiếng lệ hào hù dọa, chỉ thấy phía dưới những cái kia chết đi bạch cốt, giờ phút này tạch tạch tạch, từ dưới đất bò dậy, ngửa mặt lên trời thét dài, nhường mảnh này vốn là âm trầm bạch cốt chi địa, trong nháy mắt hóa thành xâm la địa ngục. Chương 551, bao vây chặn đánh, tiếp tục xung quanh, cầu nguyện phiếu, 1, chương 551, bao vây chặn đánh, tiếp tục xung quanh, cầu nguyện phiếu, 1, mảnh này bạch cốt chi địa bạo động. Bạch cốt khô lâu, như thiên quân vạn mã, lít nha lít nhít từ dưới đất bò dậy, răng rắc xương cốt ma sát âm thanh dâng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, vậy cái kia bén nhọn quỷ khiếu có thể đánh nát người tinh phách. Mà không trung, kia bạch cốt cự trảo, phồng lên lấy quần quần ma khí, mang theo kinh khủng lực xoắn, bao phủ Trần Uyên, trời cao đè xuống, kích thích hư không nổ đùng. Trần Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, đại dương mênh mông huyết khí chấn động trời cao. Rối quyền chỉ lên trời bành một cái, hừng hực kim sắc huyết khí hạo đẳng, hóa thành kim sắc quyền ảnh, trực tiếp xé nát cự trảo. Đồng thời, giữa lông mày pháp nhãn nhục phùng mở ra, kim quang độ không, như là thần lôi thiên phạt, xuyên thủng hắc ám, thẳng kích bạch cốt đại ma. Nơi đó ma khí cuộn, ma uy hạo đẳng, kim quang lại bị đèn nhánh ma khí ngăn cản ở ngoài, ma khí như lửa lan lột, đụng nhau ở giữa phát ra kim minh. Trần Uyên nhắm mắt, quả quyết thừa cơ nhanh lùi lại, mà lúc này đây, trên đất bạch cốt như nước thủy triều, từng đạo giữ tận bạch cốt trong hốc mắt nhảy lên ra hồn hỏa, phát ra quỷ khiếu phóng lên tận trời, hướng phía hắn vọt tới. Trần Uyên trong tay hất lên, một mùi lửa thương triển lộ mà ra, thương minh đêm dài, đại thương hướng phía trước vung lên, một bộ xương ngực trưởng phòng đầy thịt thối, mọc ra hai cái sừng châu hình người bạch cốt, trực tiếp bị đại thương làm bạo. Tiếp lấy, Trần Uyên trường thương cuồn vũ, giống như một cái cuồng bạo hung thú đồng dạng, tại bạch cốt như lĩnh bên trong mạnh mẽ đâm tới, kim sát huyết khí vạch phá u ám, dẫn tới bạch cốt bay tán loạn, ném thiên mà tán. Đồng thời, trong cơ thể hắn khí vận điểm tại một chút xíu phi tốc nhảy lên. Cái này mẹ hắn, lại là thường, so thập vạn đại sơn đổ ma còn muốn thoải mái. Không hắn, bởi vì nơi này bạch cốt thi hài nhiều lắm. Lít nha lít nhít khô lâu hồn hỏa, quỷ ảnh lay động, thực sự đáng sợ. Cảm giác giết đều không giết xong loại kia. Mà ở trong quá trình này, kia bạch cốt đại ma cổn đãng ma khí xé nát kim quang, cái kia màu đen ma khí bên trong khiêu động kim sắc hồn hỏa, tràn ngập băng lãnh hờ hững, xương tay vung lên, mặt đất màu đen hạ tán loạn bạch cốt rầm rầm bay lên, tạo thành một thanh màu trắng cốt đao, chém ra một đạo huyết sắc ma hỏa, như đem hư không chạm ra một đầu vết máu. Vết máu kích xạ, dùng tốc độ khó mà tin nổi lan tràn đến Trần Uyên chỗ hư không, huyết sắc lan tràn, như là mở ra xâm la ma giới, từng đạo bén nhọn cốt thứ từ bên trong mãnh liệt mà ra, dường như địa ngục lạnh đao. Trần Uyên hai mắt nở rộ lãnh điện, quát mắng một tiếng thiên căng ngũ lôi trong nháy mắt, thể nội toát ra hào quang năm màu, theo sát đôm đốt âm thanh vang lớn, thể nội vận dưỡng thiên căng ngũ lôi mãnh liệt bắn mà ra, như là lôi xả của vũ, tại quanh thân hư không toát ra lôi cây, đem chúng quanh gai nhọn đi ra cốt thứ đánh tan. Dù coi như không thể ở chỗ này dẫn động thiên địa tinh khí, nhưng thiên căng ngũ lôi vẫn bá đạo như cũ, khắc chế nơi đây âm khí, so tại cái khác địa phương đều tốt dùng. Công phu này, bạch cốt đại ma mang theo đao bay tới, thanh hôi ma khí xông vào mũi, Trần Uyên sợi tóc vầng sáng lưu chuyển, nâng thương lên chiến, trường thương như rồng, cùng này ma đại chiến đến cùng một chỗ. Các ngươi là người phương nào? Trần Uyên ánh mắt như điện, thấy do quần quận ma khí chung cái này ma kim sắc hồn hỏa, cùng này ma bạch cốt thân chúng, lại có một quả huyết hồng sắc trái tim, tại phanh phanh nhảy lên, như là nổi trống đồng dạng, phóng thích ra màu đỏ hào quang, dị thường tiên diễm, đây là tại cái khác bạch cốt bên trong không có phát hiện. Quả nhiên, nơi đây chết đi bạch cốt thông linh khôi phục, càng cường đại liền sẽ sinh ra càng nhiều huyết đủ. Xâm nhập. Người, chết. Kia bạch cốt đại ma trong cổ họng phát ra như sấm rền thanh âm, trong hốc mắt kim sắc hồn hỏa không có cái gì chấn động, chỉ có vô tận hung lệ. Trần Uyên một bên cùng này ma cùng nhau, một bên lên tiếng hỏi thăm, kết quả này bộ bạch cốt đại ma liền chỉ biết máy móc lặp lại một câu nói kia. Trần Uyên cảm thấy kinh ngạc, hắn coi là rốt cuộc tìm được có thể khai thông, dù sao tu vi càng cao, linh trí cũng cao, thế nào chuyện này? Càng giống là một đầu bị một loại nào đó ý chí thao túng khối lỗi. Mà theo hắn cùng này ma cứ chiến, bốn phía kinh động bạch cốt càng ngày càng nhiều, giống như là thủy triều đem hắn vây quanh, đều tới làm hắn đều kinh hãi tình trạng. Thẳng đến, tại bạch cốt sơn lĩnh chỗ sâu, truyền đến một tiếng làm cho người da đầu tê dại giống rít gào. Một cỗ tuyệt cường, khí tức kinh khủng theo chỗ sâu phóng lên tận trời, mang theo tử vong, điên cuồng ý chí, hướng hắn bên này nhanh chóng mà đến. Giờ phút này, Trần Uyên cảm giác bị một tôn kinh khủng chi vật cho để mắt tới, nhường hắn nổi da gà thẳng lên, chính như lúc trước hắn tại Thần Đô, lần đầu nhìn thấy võ miếu bị kia lão miếu trúc lúc cảm giác. Không đúng, so đây càng mãnh liệt, nguy hiểm hơn, như là cuồng phong mưa rào. Dù sao mình bây giờ so lúc ấy đi Thần Đô càng mạnh, bước ra thông hướng võ thánh bước đầu tiên. Trần Uyên trong lòng báo động đại sinh, trong tay cự thương rung động, toàn thân huyết khí thác nước như đại dương mênh mông run, đem kia bạch cốt đại ma cho đẩy lui. Tiếp lấy, trường thương tùy thân hướng nghiêng xuống vừa mới rơi, đâm rách bạch cốt thủy triều, đột nhiên rơi hướng phía dưới khô lâu đồi núi. Cơ hồ cùng lúc đó, trên trời u minh ảm đạm bầu trời, kim quang chợt tiết, đột có to lớn thanh âm vang lên, thanh âm kia dường như Phật âm hát vang, lại như ma âm rót vào tai, một vệt kim quang thốt nhiên mà hàng, đuổi sát Trần Uyên mà đi. Trần Uyên lưng phát lạnh, cảm giác có nguy cơ sinh tử, trên thân bay ra từng đạo sáng chói tinh quang, di tinh hoán đầu. Đại thương như là một đạo chói lọi ánh lửa rơi vào phía dưới khô lâu lĩnh, kim quang theo sát mà tới. Quanh đại địa phát ra một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng. Cả tòa khô lâu lĩnh trực tiếp sụp đổ, xương mảnh cùng núi đá cùng bay lên che trời bụi mù. Phía dưới tạo thành một cái hố to, nhưng hố to bên trong, Trần Uyên thân ảnh đã không thấy hình bóng. Mười mấy hơi thở sau, mảnh này khô lâu sơn lĩnh, quần sơn chấn động, một bộ kinh khủng chi vật theo hắc sơn chỗ sâu lao đến. So với khắp nơi trên đất bạch cốt mai cốt chi địa, tới tôn này tồn tại nắm giữ hoàn chỉnh huyết đủ. Là một tôn hoàn chỉnh huyết đục sinh vật, ma khí ngập trời, khô lâu sơn lĩnh phát ra gào thét thanh âm, những cái kia bạo động bạch cốt tựa như là bị rút khô lực lượng, toàn bộ phủ ngay cả vị kia nắm giữ huyết hồng sắt trái tim bạch cốt đại ma cũng túi đầu xuống. Mà này phiến bạch cốt đồi núi khu vực bên ngoài, Trần Uyên cùng xương giao trốn ở một mảnh đầm lầy bên trong, thu liễm toàn thân khí tức, cùng sử dụng xương giao thân bên trên tử khí xem như trái lấp. Lúc này, khoe môi hắn miết lên một tia vết máu, lưu ly nhục thân vỡ ra mấy đạo như đổ sứ giống như khe hở, bên trong ngũ thải quang hà lưu chuyển, khe hở ngay tại chậm rãi tu bổ. Loại này thương thế, coi như bất diệt chi thể cũng có chút khó có thể chịu đựng. Mới vừa rồi bị kim quang kia trà sát một chút, liền có dạng này hậu quả. Nếu là bị kim quang kia đánh trúng, nhục thân của mình có thể hay không trực tiếp tán loạn, cũng chưa biết chừng. Nếu không phải mình hiểu được di tinh hoán đầu môn này che đậy thiên cơ sinh sát đại thuật, thật đúng là bị đầu này quân vương quá chặt. Về phần hắn vừa thu nhập dưới trướng làm tiểu đệ xưng giao, lớn như vậy vóc dáng, tại đầm lầy bên trong bị dọa đến run lẩy bẩy, liền nhìn cũng không dám nhìn. Bất tử quân vương, xương giao thanh âm phát run, đầu đều chôn lấy, muốn co lại nhiều gấp liền co lại nhiều gấp. Trần Uyên hai con ngươi kim quang thôi động, xuyên thấu qua đầm lầy, nhìn về phía tôn này kinh khủng khí cơ chân thân. Sau khi nhìn thấy, mặt mày kịch liệt lắc một cái. Kia là một vị người mặc huyết sắc cả sa kinh khủng huyết đục sinh vật, nắm giữ có thể so với võ thánh kinh khủng khí cơ, thậm chí khả năng càng mạnh. Chương 551, bao vây chặt đánh, tiếp tục xung quanh, cầu nguyện phiếu 2. Chương 551, bao vây chặt đánh, tiếp tục xung quanh, cầu nguyện phiếu 2. Người mặc huyết sắc cả sa, như bị máu đen nhuộm dần, biến tà tính 10 phần, cái cổ ở giữa quấn quanh đầu lâu, như là một chuôi Phật châu, càng dọa người, mỗi quả khô lâu trống rỗng trong hốc mắt ẩn có u lục quỷ hỏa sáng tắt, dường như bị cầm tù tinh phách ở trong đó đau khổ rãy rựa. Khô lâu mặt ngoài khắp đầy cổ lão tối nghĩa phản văn, lại bị máu đen nhuộm dần, dường như tồn tại một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ. Mà này tôn sinh khuôn mặt càng là tà dị, một bên khuôn mặt dữ tợn và mèo, con ngươi tinh hồng, tràn ngập điên cuồng năng lượng, một bên khuôn mặt bình tĩnh tường hòa, đồng như điểm sơn, chảy ra thương xót Phật tính. Hai cái cực không cân đối biểu lộ, xuất hiện tại khuôn mặt bên trên, tràn đầy tà dị khí tức. Tối sầm một đỏ trong hai con ngươi, tràn ngập thần tính cùng ma tính, đỉnh đầu trọc, như là một tôn rơi vào ma đạo Phật đà. Hay là đại thừa Phật pháp Phật nói pháp diệt tận trải qua bên trong lời nói, là hất lên Phật ý ác quỷ. Cái này hoàn chỉnh huyết nhục sinh vật, lộ ra tà tính, hẳn là xương giao trong miệng nói tới bất tử quân vương. Ngay tại Trần Uyên âm thầm kinh hãi, chuẩn bị thu tầm mắt lại, tránh cho bị cái này quân vương cấp quái vật có chỗ phát ra lúc, chỉ thấy đầu kia như là máu La Hán quân vương, phát ra một tiếng chấn thiên giống rít gào, ma khí phồng lên trời cao. Tại khô lâu đồi núi cách đó không xa, có cường đại tử khí từ phía dưới đồi núi bên trong từng cái bắn lên. Từng tôn như là bạch cốt đại ma cường đại khí cơ ma ảnh xuất hiện. Nguyên một đám nửa huyết nhục sinh vật khởi sướng kinh người hào rít gào, lần lượt hiện thân, từng cái giữ tận đến cực điểm, lại tại quân vương trước mặt cúi đầu xưng thần. Bọn chúng giống như là cho bất tử quân vương trông coi mảnh này lãnh địa u minh quỷ tướng. Tiếp lấy, kia bất tử quân vương trong tiếng hô dường như phát cái gì mệnh lệnh, những này địch nổi nhân tộc long hổ ma ảnh phóng tới khô lâu lĩnh ngoại. Cường đại ma uy, giống như đại pháo cày, những nơi đi qua, sơn băng địa liệt. Khô lâu lĩnh ngoại có không ít quỷ vật, thấy thế, dọa đến phi độn. Rút lui. Đầu kia quân vương muốn tìm tới ta. Trần Uyên mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, không chút do dự lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn hiện tại cũng không muốn bị một đầu có thể so với võ thánh bất tử quân vương để mắt tới. Đọc xong, hắn nhường cốt long đi theo bị dọa đến tránh né quỷ vật đội ngũ, trở về rút lui. Trần Uyên cho là mình kịp thời rút lui, liền vạn sự thuận lợi. Thật tình không biết nói, đầu kia bất tử quân vương để mắt tới hắn. Hắn mang theo xương dao, giấu ở xương dao đại bản doanh, trong hoang nguyên một mảnh đầm lầy, không bao lâu, liền có một đầu có thể so với long hổ quỷ tướng, tìm tới nơi này. Trần Uyên tới chiến một trận, chiến mấy chục hiệp, đời này vật bị Trần Uyên dùng đại thương đánh xuyên xương ngực sau, gọi đến cái khác giúp đỡ. Trần Uyên không muốn bị kéo vào xa luân chiến, quả quyết mang theo xương dao ly mở. Có thể đất này giới bạch cốt quá nhiều, dường như khắp nơi đều là mắt của bọn chúng tiến, ước chừng nửa ngày sau, bọn hắn giấu ở mảnh đất này giới ngoại vây núi lửa, lại bị tìm tới, lại một tôn cường đại bất tử sinh linh đánh tới. Kia là một thân xương cốt như là hỏa sắc như thủy tinh tỏa ra ánh sáng lung linh thần bí sinh vật, xương cốt như là thần binh, xương ngực một khối xương sườn bên trong, lại có hào quang dị sắc, pháp nhãn quan trì, bên trong phong tồn lấy một đoạn hỏa thuộc tính khí vận linh căn chi vận, vậy rất có thể là cái này sinh linh thông linh mấu chốt chi vận. Trần Uyên tại núi lửa bên trong, cùng đầu này sinh linh đánh núi lửa bạo nát, nham tương phun trào, đánh nhau thật tình. Đại chiến mấy chục hiệp, thằng đem đầu này hỏa tinh khô lâu trong hốc mắt hồn hỏa đánh nổ, cướp đoạt phong ấn khí vận linh căn sương sườn. Lúc ấy, có quân vương phía dưới ba đầu quỷ tướng cũng chạy đến, Trần Uyên ngạnh kháng cái này ba đầu long hổ sinh linh, thành công phá vây. Cứ như vậy, Trần Uyên bị một đường bao vây chặn đánh, một đường cùng bên này sinh linh mạnh mẽ chém giết. Hắn vì thế tìm kiếm những đường ra khác, kết quả tại nhát gan xương giao cáo chi hạ, hắn lại xâm nhập một vị khác bất tử quân vương khu vực, dẫn đến tình huống đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu không phải hắn che đậy tiên cơ tiên cương thần thông đến, tình huống đem hung hiểm bạt phần. Nhưng Trần Uyên cũng không có mệt mỏi, ngược lại kích phát bừng bừng đấu trí, cũng ở trong đó chậm rãi cảm nhận được một loại cày quái niềm vui thú. Hắn phát hiện, nơi này rất thích hợp hắn soát cấp. Thứ nhất, nơi này quái rất nhiều, mật độ kinh người, hơn nữa trong đó tuyệt đại bộ phận sinh linh, trí tuệ chưa mở, giết rất đơn giản, dẫn đến hắn khí vận điểm xu hướng tăng khả quan. Thứ hai, nơi này mật tàng rất nhiều, theo trước mắt hắn chứng kiến hết thảy, chỗ này tối tăm không mặt trời thế giới, đã từng rất có thể là một chỗ cổ chiến trường, ở chỗ này đã xảy ra kinh người chiến tranh, liên lụy tới rất cường đại tồn tại, bọn hắn vẫn lạc tại mảnh này cổ lão địa phương. Đạo binh của bọn họ tại tuế nguyệt trôi qua ở giữa vẫn như cũ lóe ra qua mang, bọn hắn thần tàng lưu giữ lại, ở bên ngoài thưa thất hiếm thấy linh căn chi vật, ở chỗ này lưu lại bất hủ tinh khí, bọn hắn di cốt không thay đổi, năm này tháng nọ hạ thông linh, phát triển thành nơi này sinh linh. Đặc biệt là trong đó sinh linh mạnh mẽ, đều có một ít linh căn cái bóng, khả năng theo ngàn vạn bạch cốt bên trong chỗ hết tài năng. Hắn liền phát hiện không ít ví dụ như vậy, cũng thu được một chút linh căn chi vật. Hắn cần khí vận điểm, cũng cần càng nhiều linh căn, cái này nguy hiểm hung địa, biến tướng mà nói, cũng là một chỗ có thể ngộ nhưng không thể cầu phúc duyên chi địa. Hắn đang suy nghĩ, nếu như thời gian ngắn thực sự tìm không thấy đi ra biện pháp, có thể ở bên trong tìm kiếm đột phá võ thánh cơ hội. Điều kiện tiên quyết là cam đoan chính mình an toàn điều kiện tiên quyết. Trải qua như thế tư tưởng chuyển biến, Trần Uyên lúc đầu đội vàng sao động tâm tư an tĩnh không ít, chậm chậm bắt đầu chủ động tìm kiếm cơ hội xuất thủ, cố ý nghe nhìn lẫn lộn, dần dần bắt đầu có quần nhau chỗ trống. Mà ở trong đó mặt không có nhật nguyệt tính theo thời gian, ngay từ đầu Trần Uyên trong lòng còn có số, chấm dãi, ở trong môi trường này ở lâu, liền mơ hồ. Không biết qua mấy ngày, hay là mười mấy ngày, mảnh này hắc ám khu vực, một chỗ trong sa mạc, cuồng phong tứ ngược, bao cát đầy trời, bên trong tràn ngập cường đại lực xoắn, Trần Uyên bắt đầu đếm thử trùng kích vào giai võ thánh bước thứ hai. Trần Uyên, Tây Nam Ba Đạo Tuần Thiên Sứ cảnh giới, Long Hổ khí vận điểm, 8287 công pháp, Hàng Long Trang, viên mãn, Phục Ma Quyền, viên mãn, Đạo Gia Nội Kinh Đồ, viên mãn, Địa Sát Thất Thập Nhị Thuật, 772, Thiên Cang Tam Thập Lục Pháp, 736, Thần Thông, Phục Thực, Pháp Nhãn, Kiếm Thuật, Đảm Sơn, Giáng Động, Hồ Thiên, Trận Pháp, Ký Trượng, Thiên Cang Ngũ Lôi, Hoa Khai Quyền Khắc, Thai Hóa Dị Hình, Hô Phong Hoán Vũ, Phiên Giang Đảo Hải, Doi Sơn Rời Thạch, Di Tinh Hoán Đầu, Bất Diệt Chi Thể Đạo, Vinh, Tam Tiêm Lưỡng Nhật Thường, trọng 25.800 cân, Vô Cực, một loại cực đạo lĩnh vực, đạo binh phá hạng, chiến lược tăng phúc, theo cảnh giới tăng lên, chiến lược tăng lên gấp bội, đạo quả, 9 rượu 36 sơn phục ma tháp, tầng thứ 6, chấn ma luyện yêu, cấm thân câu thần, có thể luyện 3.000 pháp, uy về thân tháp, luyện yêu 4.076 số. Bất Diệt Chi Thể, thập thiên cương địa sát lô hỏa, thiên địa linh căn ngày đêm rèn luyện, trải qua thiên địa dung lô đánh, nhục thân thành thánh, thần binh khó thương, chư pháp khó xâm, nhục thân vật chứa cùng nguyên thần dung hợp thành tiểu pháp thân, tu luyện đến thần quỷ cảnh giới, nhỏ máu phục sinh, thiên địa khó diệt. Hương hỏa phân thân, miệng nhiều người sói chạy vàng, minh nói chi thân, một bản núi xanh bình yêu truyền vạn điểm hương hỏa đúc thân này, có thể lấy pháp nhãn người xem sinh, nguyên thần có thể độn hư vô sắc giới, tự do xuất nhập thân này. Thân tàng, long ký mâu thụ, nô đồng vật tổ, huyền vũ cổ thuyền, âm sơn thánh thụ quả, ngũ sắc thần thụ, bờ dạ mạ hạt giống hoa, mới tăng, bất tử thụ ra, mới tăng, một đoạn nhỏ màu đen thần mục, không biết, chương 552, hôn nguyên nhất khí thứ 2 kim hoa, cầu nguyện phiếu, 1, chương 552, hôn nguyên nhất khí thứ 2 kim hoa, cầu nguyện phiếu, 1, tinh khí thần tam hoa, lại xương thiên địa nhân, làm ba đạo kim hoa ngưng tụ, luyện thành trong truyền thuyết tam hoa tụ đỉnh, liền có thể siêu phàm nhập thánh, thành tựu võ thánh. Trần Uyên tại mảnh này bạch cốt chi địa, một đường liên chiến, giết hơn ngàn đầu bạch cốt tinh quái, góp gió thành bão, khí vận điểm tăng gọn, lại tại mấy tôn quỷ tướng trong tay, đạt được linh căn mạnh mẽ, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm thành thủ, quyết định mau chóng tăng lên thực lực của mình, tìm một vị khác quân vương biên giới chi địa, nếm thử xung kích thứ hai đóa kim hoa. Hắn giữ lại xương giao tại bên ngoài canh gác, cũng tại vùng sa mạc này phong bạo chi địa, bố trí xuống cấm chế dày đặc, để phòng ngoài ý muốn, lưu lại cho mình đầy đủ thời gian phản ứng. Làm xong tất cả chuẩn bị, Trần Uyên ngồi xếp bằng, bình định trong lòng phức tạp chi khí, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Hắn lơi chống đỡ lên ngạc thành cầu ô thước, tâm thần khẽ động, dẫn dắt dưới đan điền bên trong tinh hoa hiển hóa. Tinh hoa nở rộ lúc, dưới đan điền như giang hải cuộn cuộn, tiên thiên nguyên tinh ngưng tụ như vực sâu, đi sông xe, tám mạch quan thông, 12 kinh mạch đều sướng, ngọc dịch hoàn đan tự trọng lâu mà xuống, lưu chuyển bách hải, theo quanh thân cửa trước khiếu huyệt thứ tự mở rộng. Liền có thể nghe thấy nhục thân bên trong chuyển ra liên tiếp pháo tiếng vang. Phanh 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 chỉ thấy trong đó xem nhục thân bên trong, từng tòa khiếu huyệt lò luyện ầm ầm dấy lên, như từng tòa núi lửa phun trào, huyết nhục tinh khí phun trào, mãnh liệt, cả tòa nhục thân như hỏa lô, thế lửa bùng nổ, nhục thân huyết khí như đại dương mênh mông tứ ngược, dần dần thành ong ong kinh khủng chi thế, dẫn tới quanh thân hư không rung động. Nếu không phải cấm chế cách trở, trong cái này dị tượng khẳng định sẽ khiến chú ý chờ nhục thân hỏa hầu đạt đến đỉnh phong. Trần Uyên đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt như điện, kim mang phun ra nuốt vào. Kế tiếp, hắn liền muốn lấy tòa này cháy hừng hực nhục thân là hỏa lô, bắt đầu đi đến ném mạnh dược liệu, chuẩn bị dung luyện đại dược. Nghĩ đến, hắn tay áo vung lên, ba đám chói lọi quang mang bay ra, hiện ra đỏ, lam, hoàng tam sắc. Bởi vì tạm thời mở không ra hồ thiên không gian, cái này ba kiện sự vật bị hắn thô thiện biến hóa chi thuật giấu tại tay áo. Theo quang mang phồng lớn, hiện ra vật thật. Kiện thứ nhất là một cây như hỏa tinh chế thành xương sườn, trường dài hơn một trượng, bên trong màu đỏ vầng sáng lưu chuyển, như là hỏa vân lưu động, lộng lẫy, mà tại cái này xương sườn ở giữa, có một đoàn màu đỏ vân khí lưu động, bên trong phong ấn một khối màu đỏ vỏ cây trạng sự vật, đây là hắn tại một ngọn núi lửa, cùng một đầu màu đỏ khô lâu kịch chiến đột lại. Kiện thứ hai là một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay ngũ thải thạch đầu, phóng thích ra ngũ sắc quang mang, nhu hỏa mà không ngừng, tựa như là bổ thiên ngũ sắc thạch, mộng ảo không thôi, đây là hắn chủ động xuất kích, tập kích bất ngờ tôn này mà Phật thủ hạ một đầu quỷ tướng đoạt được. Những cái kia quỷ tướng đều có chính mình xương tử, lúc ấy viên này tảng đá khảm nạm tại đối phương ở xương tử bên trong, là tại hắn pháp nhãn tìm kiếm hạ hiện hình, thế là lên tâm tư. Thứ ba kiện là một đoạn cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu đen gỗ, ở giữa niên luân lít nha lít nhít chồng chất cùng một chỗ, không thể đếm hết được, này một chỉ có dài hơn thước một đoạn, lại so một tòa tiểu sơn còn nặng hơn, cũng là chém giết một đầu cường đại quỷ tướng sơ đoạn. Cái này ba kiện sự vật đều không ngoại lệ, đều bước lên nồng đậm thiên địa tinh khí, tại cái này tử tịch chi địa giống như hạo nguyệt đồng dạng chói mắt, thuộc về một loại nào đó khí vận linh căn một bộ phận. Nghĩ đến cũng là những cái kia bạch cốt chi vật, tại cái này tử khí xâm xâm tuyệt linh chi địa, tu hành chí cường đại cảnh giới ỷ vào. Có lẽ cũng là bọn chúng sinh tiền tất cả. Trần Uyên trong mắt kim quang nhảy vọt, có chút cảm thán, những này ở bên ngoài tung tích khó tìm thiên địa linh căn chi vật, ở chỗ này tuy nói không nổi chỗ nào cũng có, nhưng gặp phải sát suất thực sự không nhỏ, hơn nữa trên cơ bản đều ở đằng kia chút cường đại bạch cốt sinh vật trên tay. Cũng khía cạnh giải thích rõ, nơi này trước kia chết qua quá bao lớn thần thông giả, có thể nắm giữ khí vận linh căn, đều không phải là cái gì hạng người hời hợt. Đương nhiên, những đại thần này thông người không giới hạn tại nhân tộc. Cảm khái không thôi qua đi, Trần Uyên cũng không quên chính sự, đem trong lòng suy nghĩ thu hồi, hàng phục tâm viên, điểm chặt ý mã, trong mắt kim quang biến mất, sau đó trong miệng thốt ra kim đan chân hỏa, hóa thành ba đạo tinh tế kim sắc hỏa tuyến, phóng tới trước mặt ba kiện khí vận linh căn chi vật. Chân hỏa cấp tốc bao khỏa tam bảo, cháy hừng hực, chí dương chi khí cuộn cuộn, thời gian dần trôi qua, cái này ba kiện bảo bối mờ mịt thần quang bên trong có một tia hắc sắc ma khí bị buộc đi ra, bị chân hỏa một quyển, đốt cháy hầu như không còn. Cái này ba kiện đồ vật dù sao từng bị những này bạch cốt tinh quái luyện hóa, những ma khí lâu ngày, Trần Uyên chính là muốn đem bên trong đồ không sạch sẽ cho thiêu hủy. Quá trình này, đại khái hao phí 2 canh giờ, thẳng đến ba kiện bảo vật lại không ma khí tràn ra, đồng thời rực rỡ hào quang, giống như lao đi minh châu bên trên bị long đong. Mà ba kiện bảo vật cũng dần dần thay đổi bộ dáng. Cây kia hỏa hồng sắc xương sườn bị hòa tan hầu như không còn, chỉ để lại khối kia bỏ cây. Khối kia đặt vào ngũ sắc vầng sáng tảng đá, phía trên da đá cũng tận số vỡ ra, chốc ra, hiện ra bên trong một quả lớn chừng cái trứng gà hạt giống, loại da hiện ra màu hổ phách, có hào quang lưu chuyển. Gặp lần này, Trần Uyên kim sắc chân hỏa liền bao vây lấy tam bảo như là về gió trở lại lửa, hóa thành ba đầu hỏa tuyến bay vào Trần Uyên trong miệng. Nhập khẩu một sát na, Trần Uyên nhục thân hỏa lô bắt đầu bật hết hỏa lực, cùng lúc trước tiến giai võ tàng, luyện hóa thần tàng rèn đúc thần đại khác biệt, lần này cái này ba kiện khí vận linh căn chi vật sẽ ở trong đan điền trực tiếp bị luyện hóa, hóa thành bản nguyên tinh khí, cho thần tàng bổ sung bản nguyên chi khí. Tam bảo trải qua thập nhị trọng lâu, trải qua hai mạch nhâm đốc nhập xuống đan điền, nhục thân oanh minh không dứt, nhanh 300 tòa khiếu huyệt hỏa lô cung cấp hỏa lực, vận chuyển ở giữa tiên thiên nguyên tinh lưu chuyển chu thiên, hóa thành đan hỏa, hướng xuống trong đan điền rót vào. Quá trình này là mài nước công phu, dù sao cưỡng ép luyện hóa thiên địa linh căn loại này thiên bảo, cái nào không cần thời gian, tuy là trong đó một bộ phận rất nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa tinh khí, cũng xưng hải lượng. Nếu là đổi lại người khác, luyện chế tam bảo, khả năng cần mấy tháng, thậm chí một năm. Nhưng Trần Nguyên một là đã luyện thành tinh hoa, hỏa lô cường thịnh, bách hải câu thông, hai là thêm điểm. Theo tâm thần dẫn dắt rơi vào tam bảo phía trên, Trần Nguyên trong lòng mặc niệm. Theo khí vận điểm tiêu hao, trong hạ đan điền bị ngọn lửa bao khỏa, mặt ngoài không có thay đổi gì ba loại khí vận linh căn mảnh vỡ, như bị nhấn xuống phím tát, mặt ngoài dần dần xảy ra biến hóa. Như ngũ sắc hạt giống kia nguyên bản ôn nhuận như ngọc màu hổ phách ra, bắt đầu dần dần nổi lên nếp nhăn, chấm dãi, khô nứt thành tinh mịn vết dạng. Theo sát, vết dạng bên trong chảy ra từng tia từng sợi xương mù rực rỡ, trong đan điền ngưng tụ thành ngũ sắc luồng khí xoáy, cùng kim đan chân hỏa quấn quýt nhau. Theo hỏa diễm bùng nổ, ngũ sắc hạt giống như là lột ra tầng tầng sắc ngoài trứng gà, mỗi bóc ra một tầng, liền có một đạo hào quang phóng lên tận trời. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng ba một tiếng vỡ ra, hóa thành ngũ thải ban lan liên hạ. Cùng lúc đó, màu đen quặc gỗ chậm rãi bị luyện hóa thành giọt giọt màu đen chất lỏng, bên trong mơ hồ chuyển ra kỳ dị thú minh thanh, hiện ra kim loại sáng bóng, giống như dị kim. Chương 552, hôn nguyên nhất khí thứ 2 kim hoa, cầu nguyện phiếu 2. Chương 552, hôn nguyên nhất khí thứ 2 kim hoa, cầu nguyện phiếu 2. Cũng là kia màu đỏ vỏ cây phản ứng nhất là kịch liệt, nhập đan điền, giống như dao long vào biển, cùng kim đan chân hỏa kịch liệt va chạm. Vỏ cây mặt ngoài màu đỏ đường vân giống như là sống tới đồng dạng, cuốn lượn đi khắp, theo thời gian trôi qua, lại hóa thành từng đầu đầu mang theo ba đầu giữ tận hung xà, thân rắn quấn quanh kim đan chân hỏa, tê tê mở ra miệng rộng, mong muốn đảo khách thành chủ, đem nó thôn vệ. Thấy một màn này, phía trên đan điền tâm cung bên trong nổi lên một tiếng vượng gáy. Tiếng vượng hót lên, đầu kia đầu màu đỏ hung xà như là e ngại đồng dạng, bung ra chân hỏa, trái lại kim đan chân hỏa bỗng nhiên vừa tăng, bên trong nhảy ra lôi đỉnh, ken ken bổ vào hung xà phía trên. Phanh 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 hung xà bị chân lôi nổ tan, hình thành màu đỏ dáng mây bên trong mơ hồ có ánh lửa lấp lóe, dường như ẩn chứa vô số nhỏ bé mặt trời, tiếp lấy lửa tuyến nhất chuyển, những này màu đỏ dáng mây tại hỏa diễm bên trong ngưng tụ thành một quả màu đỏ hạt châu mặt ngoài lưu chuyển lên ánh sáng nóng bỏng mang, không ngừng hấp thu chúng quanh hỏa diễm chi lực, biến càng thêm mượt mà trong suốt, cùng kim đan cùng nhau giống như ngày trăng cùng tiên. Chờ ba viên linh căn mảnh vỡ toàn bộ bị luyện hóa vững chắc, Trần Nguyên đột nhiên biến hóa thủ ấn, hóa thành kiếm chỉ hướng xuống đan điền một chỉ, sau đó nâng đến trung đỉnh. Dưới đan điền bên trong, giống như luyện hóa tốt đan dược ra lò, vang một tiếng trầm đục, ba đạo lưu quang xông ra đan điền, dọc theo nhâm mạch xông vào tử phủ hoàng đỉnh, cũng chính là cái gọi là trung đan điền, hoàng đỉnh chủ khí, vũ khí liền hội tụ ở này. Ba viên linh căn mảnh vỡ xông vào nơi đây sau, lập tức bị nhốt nơi này, quay tròn chuyển động, sau đó, hoàng đỉnh bốn phía ngũ tạng ầm vang phát quang, bên trong vang lên long ngâm vượng mình, uy xà đủ tê, từng tôn chân linh, thần thụ hiển hóa quân mình, hướng về phía hoàng đỉnh phát ra một loại nào đó hưng phấn gào thét. Sau đó mở ra miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp, liền thấy kia ba viên linh căn mảnh vỡ vụ vụ rung động, xoay tròn càng lúc càng nhanh, bay ra lập loại quang hà, thông qua ngũ kinh, bay về phía năm tòa thần tạng. Trong đó, bay hướng ngũ kinh quang hà nồng độ không giống nhau, can kinh cùng phế kinh bên trong hút thưa thớt, cái khác tam kinh thì như thôn tính mây hút, trắng trợn hấp thu bản nguyên tinh khí. Ở trong quá trình này, ngũ phương thần tàng xảy ra chấn động, thần đài cao trúc như là năm tòa thông thiên quyết lâu, tại mở mịt hào quang bên trong hiện hóa chân hình. Lá gan là thanh linh cung, chủ phương đông giáp đất một khí, dấu hồn tại long cát. Tâm làm ly hòa điện, trưởng phương nam bính đinh hỏa khí, tồn thần tại chu thủy ngân. Tỳ lập hoàng đình phủ, thống trung ương mậu kỷ quê mùa, ngưng ý tại hoàng nha. Phổi trúc bạch hồ đường, ngự phương tây canh tân kim khí, tụ phách tại tuyết trắng. Thần xê huyền minh cung, nhiếp phương bắc nhâm quý thủy khí, dấu tinh thông hạt chỉ. Trần Nguyên nguyên thần chìm vào hoàng đỉnh, trong mắt thần quang trong trẻo, biết thời khắc mấu chốt tới. Hắn đưa tay một chiêu, chuẩn bị lấy mậu kỷ thật thổ điều hóa tứ tượng thần tàng, quán thông trung cung. Theo hắn động thủ, trong chốc lát, thổ chi thần tàng bên trong, kia sao trời chiêu nguyệt dẫn đầu chấn động, rủ xuống đạo đạo sáng chói tinh quang, hóa thành tinh quang đại đạo, liên thông còn lại bốn vận. Như vậy, thanh linh trong cung dẫn đầu dẫn động, long khí mâu thủ hóa thành thanh long há miệng long ngầm, phun ra thanh mục thiên lôi, xuôi theo túc quyết âm can kinh bay thẳng thiên mục. Một sinh hỏa, thanh khí vừa động, theo sát, ly hỏa trong điện, đầu kia hỏa phượng dương cánh tại giáng cung, cháy lưng ngực, xích mang như hà, đem thanh mục lôi khí luyện hóa thành thuần dương chân hỏa. Bạch hổ đường bên trong, ngũ sắc thần thụ nghe tiếng mà động, ngũ sắc thần lá run rẩy, phát ra kim thiết giao kích chi mình, sau đó dì dào bắn ra canh kim chi khí, tự thủ thái âm phế kinh đi ngược lên trên. Kim khí túc sát, gặp tâm hỏa mà dung, xuôi theo nhân mạch hóa thành tiên thiên quỳnh tương. Mà huyền minh cung nội, huyền vũ miệng phun tiên thiên chân thủy, thuận đốc mạch lịch hành, cùng tâm hỏa tương giao tại hoàng đỉnh. Thủy hỏa đã tê ở giữa, vũ khí hóa thành ngũ sắc tường quang, tại bên trong hoàng đỉnh bên trong như tuyển cơ giống như xoay tròn. Vũ khí lưu chuyển lúc, lá gan một sinh sôi chi khí tẩm bổ tâm hỏa chi viêm luyện hóa phổi kim. Phổi kim chi tinh chân bóng thật thủy chi nhu đổi bộ tỷ thổ chi dày gánh chịu lá gan mục, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Như vậy, năm tòa thần tàng ở giữa tiên thiên thần khí như sông lớn trào lên, lại như chu thiên tinh đấu vận chuyển, hoàng đình đại trấn, như có hồng trung đại lữ đạo âm tấu vang, một tiếng gấp qua một tiếng. Coi như ngũ khí ngưng tụ đến cường thịnh lúc, cái này thanh, đỏ, bạch, hắc, hoàng ngũ sắc luồn khí xoáy vậy mà bắt đầu dây dưa cùng nhau, dung hợp, năm loại tương sinh tương khắc khí tức quấn quýt lấy nhau, khi thì kịch liệt bành trướng, khi thì co vào, bên trong rất nhanh dập dờn ra khí thế khủng bố. Trần Uyên lúc này cảm giác được một hồi tê cả da đầu, nguyên thần tiểu nhân ra tay, thay đổi pháp nhãn, kim quang hóa thành xiềng xích, xoay quanh mà lên, vây quanh không ngừng lớn mạnh ngũ sắc luồng khí xoáy tiến hành giam cầm, tâm thần căng cứng. Nếu là ngoại ý muốn nổi lên, phí công nhọc sức không nói, rất có thể năm tòa thần tàng sẽ như vậy gặp phản vệ, được không bù mất. Đồng thời, hắn tâm thần gắt gao khống chế năm đạo khí cơ dung hợp lẫn nhau, nhiều một phần không được, thiếu một phần cũng không được, khống chế tinh diệu, có thể xưng nhảy múa trên lưới đao. Quá trình này, tâm thần căng thẳng, giống như là một ngày bằng một năm, thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Không biết qua bao lâu, làm năm đạo luồng khí xoáy rốt cục từng dùng, dần dần nổi lên kim sắc lúc, Trần Uyên trong lòng rốt cục thở dài một hơi, đồng thời một cỗ kỳ dị cảm giác lóe lên trong đầu. Cái kia kim sắc khí truyền bên trong tích chứa uy năng, lại nhường hắn có loại thay da đổi thịt cảm giác. Hỗn nguyên chi khí, tiên tiên nhất khí, cũng chính là đạo gia thường nói một, cùng thiên địa cùng nhiều lần, nộ đạo hướng phàm, trái lại có thể tẩm bổ nhục thân, trả lại nguyên thần. Vũ khí dung hợp, đến tận đây Trần Uyên chân khí trong cơ thể hoàn toàn thủy biến, tại một ít phương diện bên trên giảng, hắn hôm nay thi triển thần thông, đã có võ thánh chi lực, chỉ là nguyên thần chưa thủy biến, không thể hợp đạo, dẫn động thiên địa chi lực nhiều cùng thiếu, không phải trên một phương diện. Mà theo đạo này hỗn nguyên chi khí hình thành, Trần Uyên tâm thần tiếp tục dẫn động, vũ khí như bách xuyên quy hải, mãnh liệt tràn vào đạo này hỗn nguyên luồng khí xoáy bên trong, không ngừng sinh ra mới hỗn nguyên chi khí. Thời gian dần trôi qua, cái này kim sắc luồng khí xoáy dần dần ngưng tụ ngưng thực, dần dần hình thành một quả gạo kê huyền châu. Đây chính là thứ hai đóa kim hoa. Làm viên này huyền châu hiện ra sát na, ngũ tạng ầm ầm tề minh, như năm tòa sôi trào núi lửa bộc phát, tứ linh phát ra gào thét, một cầu ngũ sắc quang hoa theo trong cơ thể của hắn phóng lên tận trời, biến thành năm đạo cột sáng gọt thẳng tại cấm chế phía trên. Chỉ là những này bố trí tỉ mỉ cấm chế, ngăn cản không được quang hoa, bị trung điệp xông phá, như vậy ngũ sắc quang hoa xông ra sa mạc phong bạo. Tại mảnh này lâu dài không thấy ánh mặt trời giữa thiên địa, vạch phá đêm dài, hiện ra chói lọi quang mang. Đông phương thanh mục chi khí như thương tùng thủy bách, phương nam xích hỏa chi khí dường như liệt diễm phần thiên, phương tây bạch kim chi khí như xương lưỡi đao hàn mang, phương bắc hắc thủy chi khí như biển sâu vực lớn thâm trầm, trung ương đất vàng chi khí giống sơn nhạc nguy nga. Ầm ầm, vùng sa mạc này phong bạo trực tiếp bị đánh tan, phương viên vài dặm trực tiếp bị rung sụp, long trời lở đất. Giống động tĩnh của nơi này rất nhanh kinh động đến mảnh này nơi sâu xa của thế giới tử vong tồn tại. Nơi xa, sa mạc chỗ sâu truyền đến kinh khủng giống tiếng gào, man nuốt sơn hà. Có chỗ sâu kinh khủng tồn tại, hạo đãng ma khí vọt thẳng lấy Trần Uyên bế quan phương hướng mà đến. Ở bên ngoài canh chừng đầu kia xương giao theo sụp đổ trong sa mạc chui ra, kia trong hốc mắt hồn hỏa kịch liệt động. Chương 553, 1, chương 553, 1, vũ sắc quang hoa chói lọi thiên địa, bổ ra mảnh này tử tịch chi địa. Sa mạc chỗ sâu, có kinh khủng tồn tại cấp tốc đã tìm đến. Có huyết sắc kinh lôi nổ vàng, xé rách mảnh này vĩnh dạng, như là huyết vũ toái tinh chút xuống. Kế tiếp, sa mạc chỗ sâu, mảnh này tử tịch chi địa, đống nhiên táo động, truyền đến trận trận quỷ khóc sói tru, phảng phất có vô số oan hồn đang vì sắp đến tồn tại mà sao động, sợ hãi. Tại mảnh này hỗn loạn cùng tĩnh mịch xen lẫn bên trong, một đạo nguy nga thân ảnh theo huyết sắc lôi đỉnh bên trong xé rách mà ra. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, trên không trung tùy ý của vũ, mỗi một cây sợi tóc đều dường như ẩn chứa vô tận lực lượng, người mặc một cái áo bào đen, phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm, trong gió bay phất phới, quanh thân ma khí phun trào, dường như trăm ngàn con quỷ trảo phun trào, nhất đập vào mắt kinh hai chính là đạo thân ảnh này ngực, nơi đó rõ ràng có một cái to lớn lỗ máu. Trống rỗng bên trong, một quả khiêu động đỏ tươi trái tim bại lộ trong không khí, mặt ngoài che kín giữ tận mạch máu, mỗi một lần nhảy lên đều bắn ra chói mắt huyết sắc quang mang. Phảng phất muốn đem chúng quanh hư không đều nhóm lửa, nổi trống giống như tiếng tim đập chấn động đến hư không đều đang run rẩy. Kia vết thương dữ tợn, không có một vệt máu chảy ra, ngược lại tản ra làm cho người kiềm chế hít thở không thông khí tức khủng bố. Một vị mới bất tử quân vương đã tìm đến. Vị này quân vương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như hai tia chớp lạnh lẽo giống như vạch phá hắc ám, chỗ đến, mảnh này cường đại hư không cũng vì đó mà mẹo, băng lãnh mà vô tình, trực tiếp nhìn về phía kia phiến ngũ sắc quang hoa chỗ sa mạc. Chỉ thấy, vị này quân vương đưa tay hướng phía trước một chỉ. Trong chốc lát, chạy bằng khí mây rít gào, một cỗ hắc sắc ma khí theo đầu ngón tay xoắn ốc, như là máy quan, hưu xuyên qua hư không, hướng phía kia ngũ sắc quang hoa chỗ bén nhọn nổ đùng, nhanh chóng như phong lôi, làm xoắn ốc sức gió sắp đụng vào ngũ sắc quang hoa lúc, kia quang hoa lay động, hư không rung động, long ngâm vượng mình thanh âm gào thét, trời cao cuộn cuộn, thẳng cùng đạo này tỉnh khí ngăn cản, hư không nhộn nhạo lên màu trắng gợn sóng, nếp vốn mang theo cường đại lực xoắn, từng chút làm hao mòn hắc phong chui, cả hai cùng nhau chỉ. Sau đó một giây sau, một đạo kinh lôi nổ vàng, phía dưới trong biển cát, một chút hàn quang lên, khí huyết ngút trời, phong mang thẳng đến hắc phong. Quanh một tiếng nổ đùng, màu đen gió xoáy như vậy vỡ nát, hàn mang hiện ra một khẩu súng ảnh. Trần Uyên toàn thân tinh khí bành trướng, mắt đầy tinh quang, thẳng nhìn phía trước, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhật thương, thu thương mà đứng, cả người giống như hổ báo, nở rộ lôi âm, vận sức chờ phát động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình ngưng kết ra thứ hai đóa kim hoa, sẽ khiến dị tượng, rõ ràng này phương thiên địa tinh khí tuyệt tích, thiên địa chi lực không thể dẫn động tới. Bất quá lại xoắn xuýt những này cũng là chuyện vô bổ. Hắn lúc này hai mắt kim quang bức người, nhìn xem bên ngoài mấy dặm tôn này khí tức bá đạo bất tử quân vương, nghĩ thầm, nên tới cuối cùng là phải tới. Hoàng đình bên trong, một quả trừng hạt đậu huyền châu ngưng tụ hỗn nguyên chi khí, cường đại khí lực trả lại, làm hắn rút khí mọc lan tràn. Trong cơ thể hắn nhục thân hỏa lò chưa từng ngừng, chính sử vừa đột phá trạng thái đỉnh phong, thứ hai đóa kim hoa ngưng kết, vũ khí dung hợp thành hỗn nguyên chi khí, đã có võ thánh chi lực, chính mình khoảng cách trở thành chân chính võ thánh, chỉ kém nguyên thần thủy biến, giữ đạo hợp chân, dẫn động thiên địa khác biệt. Nhưng là tại cái này đặc thù hoàn cảnh hạ, thiên địa tinh khí không thể dẫn động, giữ đạo hợp chân uy năng giảm mất đi nhiều, cơ bản toàn bộ nhờ nhục thân tinh khí chèo chống, có này hạn chế phía dưới, hắn có mấy tòa thiên địa linh căn cung cấp nhục thân, lại có rất nhiều thiên cương địa sát đại thần thông gia trì bản thân, không khỏi không thể cùng bất tử quân vương đấu một trận. Giờ phút này, Trần Uyên trong lòng điện quang nhanh quay ngược trở lại, trong lòng nhanh chóng làm các loại dự án cùng lựa chọn, trong mắt kim quang nhảy vọt, cuối cùng nhìn trước mắt bất tử quân vương, cháy hừng hực, chiến ý bốc lên, khí huyết như kim, mang theo chí dương chí cương vĩ lực, cùng bất tử quân vương ma khí mây đen cách không va chạm, một vàng một đen, kinh vị rõ ràng. Mà đối diện, tôn này ngược huyết động giữ tợn bất tử quân vương, một đôi không có tròng trắng mắt đen nhánh sông đồng, cảm thụ được Trần Uyên trên thân hừng hực như biển người sống tinh khí, hiện ra u quang, nơi này là người chết ngủ say chi địa. Người sống, ngươi là thế nào tiến đến? Bất tử quân vương thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, lại dường như sấm sét vang vọng tại Trần Uyên bên tai. Quanh thân ma khí bỗng nhiên tản ra, hắc vụ lập tức giống như thủy triều tối lui, lộ ra vị này bất tử quân vương chân thân. Bên hông treo một thanh huyết sắc ma đao, đao kia tản ra làm cho người hít thở không thông mùi máu tanh, trên thân đao đường vân phảng phất là vô số sinh linh hồn phách đang dãy rủa khổ sở. Trần Uyên gần nhất giấu ở nơi này, không có một cái nào có thể khai thông người, đều nhanh nhẹn điên rồi, đột nhiên nghe thấy vị này bất tử quân vương đối với hắn mở miệng, ánh mắt ngảy vọt. Ta truyền tống phạm sai lầm, bị không gian phong bạo cuốn vào nơi đây. Các hạ sinh tiền giống như cũng là nhân tộc, có thể chỉ dẫn tại hạ đi ra phương hướng. Hắn lời nói này lấy, còn hướng vị này bất tử quân vương cầm súng thi lễ một cái, đã thấy vị kia bất tử quân vương thanh âm biến đũ sầm, ngươi nói láo. Nơi này chỉ có người chết mới có thể đi vào đến, cũng chỉ có người chết khả năng vĩnh viễn bảo hộ nơi này. Ở lại đây đi. Nói, vị này bất tử quân vương gào thét như kinh lôi, tóc đen bay phấp phới, rút ra huyết sắc ma đao, mang theo vô tận khí phách cùng tùy tiện, một đao chém xuống. Không có chói lọi linh quang, không có hạo đãng uy áp, chỉ có hư không tại trong im lặng xuất hiện một đầu vết máu, cấp tốc kích sạng, chớp mắt liền tới. Trần Uyên giờ phút này chỉ cảm thấy sờn hết cả gai úc, sát cơ tập thân, lông mày quát tháo, hét lớn một tiếng, điên cuồng thôi động hoàng đỉnh huyền châu, một đạo hỗn nguyên kim quang tự hoàng đỉnh bên trong nhảy ra, nối thẳng cánh tay, lan tràn tới trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận thương bên trên. Đại thương quét ngang, phồng lên lên kim quang cương khí, chói lóa mắt, thẳng cản im hơi lặng tiếng, cấp tốc kích sạng mà tới đao quang vết máu phía trên. Làm một tiếng hồng trung đại lư giống như tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Trần Uyên ngưng tụ hỗn nguyên nhất khí kim quang tại bị huyết quang cực hạn áp xúc về sau, ầm vang bắn ra, tiếp lấy đâm vào đại thương trên thân thương. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vĩ lực đánh tới, lan tràn đến toàn thân. Xoát một chút, hắn bị đánh lui trăm trượng, trực tiếp bị đánh xuống phía dưới biển cát. Vang một tiếng, cắt vàng nhấc lên, thân hình tại cắt vàng bên trong bạo sau đó lui, trường thương hướng xuống trùng điệp một sự. Mở ra cắt sóng, rút lui thẳng đến gần dặm, giống như cự thú tại trong biển cát xoay người. Sau khi dừng lại, Trần Uyên toàn thân kim sắc huyết khí trì trệ, nhục thân như kim thiết trùng vàng, dường như nhận không nhỏ xung kích, nhưng thứ nhất ánh mắt kim quang động mình, càng phát ra sôi trào. Có thể đón lấy một cái này, liền đã chứng minh rất nhiều thứ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên trên trời bất tử quân vương, chiến ý bừng bừng phân chấn, phanh lệ tiếp theo nổ, nhục thân kim sắc khí huyết, run rẩy hư không. Từng tiếng kinh người tiếng hét lớn vang lên. Trong chốc lát, chỉ thấy ngũ sắc quang hoa theo hắn nhục thân bên trong xông ra, từng đạo thân thể khổng lồ hiện hóa. Thanh quang bên trong một đầu lân phiến như thần thiết đổ bê tông thanh long ngao ngâm trùng thiên, màu đỏ trong ngọn lửa một cái phượng hoàng niết bàn mà ra, mở ra cánh, vẩy ra kinh khủng hỏa diễm, còn có huyền xà cự quy, ngũ sắc thần kiếm, một vòng trăng sao. Từng cái hiện hóa trùng thiên. Chương 553-2, chương 553-2, bởi vì nơi đây thiên địa tinh khí tuyệt tích, long hổ thiên tượng không thể dẫn động thiên địa, năm tòa thần tàng gọt thẳng ra bản thể hiện hóa. Chói lọi ở giữa, thanh long, hỏa phượng, huyền xà, cự quy, thứ phương thiên địa chân linh, ngưng tụ ra sơn linh hóa thân, vài dạng hóa thân mặc dù không kịp ngoại giới 1/10, nhưng trong đó ẩn chứa uy năng không giảm trái lại còn tăng. Trần Uyên cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, thân đao hàn quang lấp lóe, tứ linh xoay quanh thân gào thét, ngũ sắc thần kiếm treo ở phía trên. Hắn không lùi mà tiến tới, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang mãnh liệt bắn, hướng phía bất tử quân vương mau chóng đuổi theo. Tam tiên lưỡng nhận đao phá toái hư không, mang theo khí thế một đi không trở lại. Mà đầu kia bất tử quân vương, mắt đen quỷ dị quang mang lưu chuyển, trong tay huyết sắc ma đao không chút hoang mang lại là một chạm, ở vang cùng tam tiên lưỡng nhận đao va chạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, khí lãng bốn phía, linh quang từng khúc xé nát. Trần Uyên bị chấn động đến hư không liền lùi lại, hổ khẩu run lên, tôn này quân vương lại vẹn vẹn chỉ là lui lại nửa bước, nhưng mà, còn chưa chờ tôn này quân vương có hành động, bốn tôn theo Trần Uyên mà đi chân linh hư ảnh đã nhào đến. Thanh long long ngâm tranh lên, đầu rồng mở mắt, văng lánh vô tình con mắt màu xanh mở ra, tiếp lấy há mồm phun một cái, chói lọi kinh khủng thanh một chân lôi phích lịch mà ra. Lôi hổ kích xạ nhảy vọt ở giữa, tại hư không toát ra ra đầy trời lôi cây, chỉ thấy những này lôi cây cấp tốc rỗi dài lan tràn, cành lá bên trong lưu chuyển lấy mở mịt thần điện, như là đầy trời màu xanh thần liên. Hỏa phượng một tiếng kêu to, ánh lửa chiếu thiên, vắt ngang hư không, che khuất bầu trời hai cánh một cái, vô số lông vũ hóa thành thiên địa lưu hỏa, hù dọa hư không gào thét, hạ xuống hỏa vũ ngũ sắc thần thụ hóa thành một thanh ngũ sắc thần kiếm, gần dặm to lớn, phong mang vô song, giống như trên trời kiếm tiên ngang nhiên ra tay. Phương Bắc huyền vũ, quần quần sóng lớn, sắp xếp sơn náo biển, treo cao trên không, xua tan phương thiên địa này hắc ám trăng sáng sao trời, tinh quang rơi xuống phía dưới, dẫn dắt hư không, giống như trời sợ. Trong chốc lát, phương này hư không, sắc bén khí cơ phát tiết như thác nước, hư không run rẩy, phương này vững chắc không gian lại xuất hiện một tia tinh mịn màu đen vết dạng. Ở vào trung tâm phong bạo bất tử quân vương lúc này lệ gào một tiếng, quanh thân tử khí đột nhiên vừa tăng, lại hai tay lay động, áo bào đen hai tay áo, như là che khuất bầu trời, bay ra ngàn vạn ma nhận, hướng phía cái này tứ linh hư ảnh kích xạ mà đi. Ma nhận cùng tứ linh phong bạo chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, vô số linh quang văng tứ phía, phía dưới biển cắt tại như vậy va chạm hạ giãn nước, sụp đổ, long trời lở đất. Trần Uyên thừa cơ vận chuyển hôn nguyên chi khí, ngũ sắc quang mang đại thịnh, muốn chấn áp mà xuống, tứ phương chân linh gào thét, ngũ sắc thần kiếm reo vang, uy năng phóng đại, thường hực quang mang ẩn có áp chế ma đao chi thế. Đúng lúc này, này phương quân vương ma đao vừa bỡ, lại tạo thành một đạo vắt ngang vài dặm huyết quang vòng xoáy bên trong có vô số quỷ khiếu, phảng phất là một phương địa ngục. Ngay tại huyết quang vòng xoáy cùng mấy phương chân linh ẩm vàng chạm vào nhau, trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, ngũ sắc quang hoa rung động, dần dần xuất hiện vết dạng, mà huyết sắc vòng xoáy cũng tại uy năng phía dưới không ngừng thu nhỏ, nhưng trong đó khí tức tà ác lại càng thêm nồng đậm. Trần Nguyên cắn chặt răng, toàn lực thôi động hôn nguyên chi khí, tam tiêm lưỡng nhận thương bên trên quang mang đại thịnh, tùy thời công hướng đầu kia bất tử quân vương kia giữ tận ngực huyết động. Viên kia màu đỏ tươi trái tim, đông 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 như nổi trống, rất có thể là đối phương ngược điểm. Mà bất tử quân vương lúc này ngực kia khiêu động trái tim huyết quang tăng vọt, nổi trống giống như tiếng tim đập càng thêm gấp rút, một cỗ huyết khí hóa thành một đầu huyết dao, dương nhanh múa vút hướng phía Trần Nguyên đánh tới. Huyết dao những nơi đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, không khí đều bị áp xúc đến phát ra chói tai rít lên. Trần Nguyên quát tháo một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận thương bên trên hỗn nguyên chi khí hiện lên kim quang, một chút hàn mang hướng phía huyết dao chém tới. Thương mang cùng huyết dao chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Kim mang mang theo hỗn nguyên nhất khí uy năng một đao chặt đứt huyết dao nổ tung, hóa thành một cỗ huyết khí, hướng phía Trần Nguyên mãnh liệt mà đi, thế xét đánh không kịp bưng hai. Trần Nguyên vội vàng vận chuyển hỗn nguyên chi khí, tại quanh thân hình thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng. Huyết khí xung kích tại vòng phòng hộ bên trên, như có kịch liệt độc tính, phát ra lốt bốt tiếng vang. Đúng lúc này, kia huyết quang vòng xoáy phát ra một tiếng kinh thiên bạo tạc, mang theo khí thế mạnh mẽ, bộc phát ra hào quang chói sáng, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại quang mang này bên trong chôn bụi. Quang mang tiêu tan sau, Trần Nguyên thân hình bay ngược, rơi vào phía dưới sụp đổ biển cát. Khoe miệng ho ra dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, nhục thân xuất hiện to to nhỏ nhỏ không đồng nhất, bị huyết quang xuyên thủng thương thế, nhìn dọa người vô cùng, chừng 7-8 chỗ, nhưng bên trong khiêu động mầm thịt ở bên trong sinh trưởng tốt, huyết nhục tinh khí cùng hỗn nguyên nhất khí tại đồng thời phát huy tác dụng. Mà kia quân vương vẫn như cũ đứng ở không trung, áo bào đen nổ tung, lộ ra bên trong giống như đồ sứ mảnh vỡ nhục thân, bên trong hắc sắc tử khí phun trào, giống như từng đầu giữ tợn hắc xà, tại da thịt phía dưới nhúc đích, tu bổ đầu này quân vương nhục thân. Nhưng lúc này, vị này bất tử quân vương không có quản thương thế trên người, mà là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tương cung. Cái này mà ở trên trời, Trần Nguyên năm tòa thần tàng trên không trung hiện ra chân hình. Long khí mâu thụ, tán cây giãn ra như rủ, phiến lá như bích ngọc giống như hiện ra ôn nhuận quang trạch, theo gió nhẹ lắc nhẹ, lại phát ra thanh thúy tiếng long ngâm, thân cây tựa như thượng cổ cầu long chiếm cứ. Màu xanh đen vỏ cây bên trên nô ra đường vân lại cùng long lần không khác chút nào, từng kia từng sợi màu xanh long khí quấn quanh ở trên cành cây, tại tán cây đỉnh ngưng tụ thành một đoàn như ẩn như hiện hình rồng hư ảnh. Ngũ sắc thần thụ, ngũ thải hà quang phóng lên tận trời, thân cây mặt ngoài lưu chuyển lên ngũ sắc vầng sáng, tựa như bị tuế nguyệt rèn luyện qua lưu ly, tản ra cổ pháp mà khí tức thần bí, năm loại khác biệt sắc thái phiến lá hòa lẫn, cấu thành một bức hoa mỹ bức tranh. Màu đỏ phiến lá như lửa giống như nóng bỏng, mặt ngoài nhảy nhót lấy tinh mịn hỏa diễm huy quang. Màu xanh phiến lá như bích ngọc tạo hình, hiện ra nhu hòa thanh quang. Kim sắc phiến lá lóe ra hào quang chói sáng, huỳnh quang như nhỏ vụn cắt vàng chảy xuôi, có đua tiếng thanh âm vang lên. Màu trắng phiến lá tản ra thanh lành ánh sáng huy, huỳnh quang dường như sương tuyết ngưng kết, bay xuống lúc, không khí chung quanh đều ngưng kết thành băng tinh. Một phương trăng tròn, như một vầng minh nguyệt chiếu không là âm sơn thánh thụ trái cây. Trong đó, nhất là quỷ dị chính là kia một tôn to lớn hỏa hồng sắc quan tài mặt ngoài dường như từ lúc nóng hỏa tinh chế tạo, lưu động ánh lửa hào quang vạn đạo, quan tài quanh thân quấn quanh lấy bất diệt hỏa diễm, quan tài mặt ngoài không ngừng hiện ra phượng hoàng hư ảnh, sinh động như thật hỏa phượng khi thì dương cánh bay lượn. Lông đuôi kéo lấy đẩy trời lưu hỏa, khi thì thu liễm cánh chim, cuộn mình thành niết bàn trọng sinh dáng vẻ. Mỗi một cái phượng hoàng hư ảnh xuất hiện lúc, đều sẽ dẫn phát không gian rung động. Phản phất tại là quan tài bên trong tồn tại rót vào liên tục không ngừng lực lượng. Tôn này hỏa hồng sắc quan tài nhẹ nhàng trôi nổi, lại dường như ẩn chứa kinh khủng uy năng. Mà kia bất tử quân vương mắt đen nhìn chằm chằm chính là tôn này quan tài. Chương 554, ngàn năm trước người gặp nhau, 1, chương 554, ngàn năm trước người gặp nhau, 1. Đột nhiên, bất tử quân vương giữ tợn mặt hơn, trực tiếp bay hướng kia to lớn màu đỏ quan tài. Mặc cho hừng hực phượng hoàng chân hỏa quét sạch thân thể, như vừa ra hầm lò ngươi sứ đồng dạng, vang lên băng phiến vỡ vụn thanh âm. Nâng lên một cái tay, vuốt ve trên đó đồ khắc, thâm thúy mắt đen giống như là lâm vào xa xưa ký ức, ánh mắt chỗ sâu có cái gì xé nát hắc ám, theo đáy chỗ bừng lên. Phía dưới trong biển cát, Trần Uyên bất diệt chi thể đem thân thể thương thế tu bổ 7-8 phần, duy có mấy sợi hắc khí tại lục thân trong lò luyện tán loạn, như giỏi trong xương. Giờ phút này, hắn cũng không đoái hoài tới những này, ngửa đầu nhìn lên trên trời một màn này, mặt mày nhảy một cái, trong mắt lóe lên dị sắc. Lại là cái này quan tài. Toàn này tướng quân Sơn phát hiện quan tài, cùng ngàn năm trước cái đám kia bậc đại thần thông có thiên ti vạn lũ liên hệ, trong đó liên lụy đến khởi tử hoàn sinh, Bạch Ngọc Kinh, còn có tòa này cấm địa, mang theo quá nhiều thần bí. Trần Nguyên từ khi vo miếu một nhóm sau, phát hiện bên trong càng ngày càng không đơn giản. Chính mình vốn định thoát thân tại sự tình bên ngoài, nhưng thật giống như từ nơi sâu xa tự có định số, chính mình vẫn là bị cuốn vào. Hiện tại tòa này quan tài bị đánh về nguyên hình, vừa xuất hiện, trước mắt tôn này bất tử quân vương liền biểu hiện ra dị dạng cử động. Nhìn cử động, chẳng lẽ tôn này bất tử quân vương nhận ra vật này? Trần Uyên đồng tử màu vàng hơi co lại, trong lòng nổi lên một loại kinh người phỏng đoán. Nhưng giờ phút này, hắn như gặp đại địch, vừa rồi giao thủ, hắn chân chính cảm nhận được những này bất tử quân vương kinh khủng, cho dù dựa vào mảnh này đặc thù thiên địa, tăng thêm khí vận linh căn gia trì, nhưng như cũng khó mà bổ khuyết trong đó khe rãnh. Chính mình dù sao còn chưa chân chính bước vào võ thánh cảnh giới này, hắn cũng nhìn ra được, đối phương còn chưa đem hết toàn lực. Dưới tình huống như vậy, chính mình đến nghĩ nguy nghĩ lui, tranh thủ thời gian tâm niệm vừa động, hưu 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 trên trời vài quặng linh căn chân thân, trong không khí lóe lên một chuyện, liền hóa thành một đạo lưu quang quý vị, trở về thần tàng, chui vào Trần Nguyên thể nội. Chỉ có, kia hỏa phượng quan tài kịch liệt run rẩy, phát ra lệ minh thanh, nhưng lại bị hư không cấm chế lại, giống như là bị vị kia bất tử quân vương dùng tay mò sau, hạ định tân phủ. Mà theo hỏa phong hư ảnh lệ rít đảo, động tĩnh dường như cắt ngang vị kia bất tử quân vương suy nghĩ, tối tăm con ngươi ngưng ra một chút sơn trắng. Sau đó, vị này quân vương chậm rãi quay người, túi đầu xuống, mắt đen nhìn chằm chằm Trần Uyên, cuồng phong nổi lên bốn phía, tóc đen như ma loạn vũ, kia một chút sơn trắng rung động, nhiều một chút suy nghĩ. Đầu này quân vương dường như tại quan sát tỉ mỉ lấy Trần Uyên, mà Trần Uyên cảm giác toàn thân trên dưới lông tơ nổi lên bốn phía. Chỉ thấy đối phương, nhìn sau một lúc lâu, mới chậm rãi lắc đầu, ngươi không phải hắn. Cái này quan tài, ngươi từ nơi nào có được? Trong thanh âm này có loại ma lực cùng cùng tính, phối hợp ma thân bên trên lít nha lít nhít như là băng nước đồng dạng hoa văn, mang theo cường đại áp bách tính. Trần Uyên có thể rõ ràng cảm giác được đầu này quân vương không còn âm u đầy tử khí, đối phương hỏi ý quan tài lai lịch, nhường hắn tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là giật mình. Các hạ không phải là những này đổ khắc lên ghi lại năm đó những người kia. Thanh âm hắn trầm thấp, đồng tử màu vàng rung động, nhưng cũng không dám có một chút thư giãn, đem chính mình phỏng đoán nói ra. Mà theo hắn lời này vừa ra, vị này bất tử quân vương mắt đen yếu ớt, nghĩ không ra đã qua nhiều như vậy trở năm tháng, còn có người nhớ kỹ chúng ta. Kia tăng thương khí tức, hòa tan trên người phần phật ma khí, ngực kia trần trụi bên ngoài trái tim lại khiêu động càng thêm kịch liệt. Mà xuống một giây, thân thể tại hư không lóe lên, giống như thuần di, trực tiếp xuất hiện ở phía dưới vài dặm bên ngoài biển cát, xuất hiện tại Trần Uyên trước mặt. Cùng phong vòng quanh báo cắt như lao, hướng phía hắn đập vào mặt. Trần Uyên con ngươi co rụt lại, có cảm ứng, trường thương trong tay nên được một tiếng, hướng dưới chân nhất định, giống như lưu kim báo cắt tách ra hai bên, đồng thời trong lòng cuộn cuộn. Vị này quân vương đúng là hơn 1000 năm trước trấn áp thập hung những người kia một trong, còn sống tại. Cái này không khác một cái quả bom nặng ký. Bất quá, tựa như là một loại khác loại còn sống. Hắn nói người chết khả năng giữ vững nơi này bí mật, trong này đến cùng ẩn giấu thứ gì? Đã thấy, vị này quân vương trên thân khí tức tử vong đập vào mắt, quanh thân ma khí lan lộn, một đôi làm cho người sợn hết cả gai ốc mắt đen bắn ra hàn quang, dường như có thể xem thấu linh hồn của con người, thẳng vào mặt đối mặt nhìn chằm chằm Trần Uyên, khó trách ngươi một người sống sẽ đến nơi đây. Cái này quan tài đột phá sinh tử giới hạn, đem ngươi dẫn tới. Trần Uyên nghe nói lời ấy, lông mày nhíu lại, hỏi đã sớm hiếu kỳ vấn đề, đây là chỗ nào? Các hạ cũng là bạch cốt phục sinh, mà vị này bất tử quân vương trong mắt lại là u quang phóng đại, nhĩ tưởng biết có thể, nhưng bản vương cần xác nhận một sự kiện. Bản vương lại hỏi ngươi, ngươi là người phương nào? Thật tốt trả lời, bản vương một đôi mắt có thể phân biệt thật giả. Nói, vang một tiếng khí bạo, vị này quân vương ma thân phồng lớn, kinh khủng uy áp như kinh đảo hải lãng đập hướng phía trước, hướng Trần Uyên phương hướng đè xuống, giống như mưa to gió lớn. Trần Uyên trong tay đại thương một tiếng súng minh bất ngờ vang, hồn nguyên kim quang lấp lóe, tách ra hắc sắc ma khí, vù vù không ngừng. Mà Trần Uyên thẳng tắp như thường, kim quang hừng hực, điều này rất trọng yếu. Bởi vì tòa này quan tài là chúng ta năm đó tự mình mai táng, ngươi luyện hóa nó, bản vương nhìn ngươi có hay không tư cách này. Nếu như không có, vậy thì bạch cốt một đống, không được luân hồi. Hắc phong gào thét, cái này bất tử quân vương dường như rốt cục hiện ra diện mục thật sự, tiếng như lệ quỷ gào thét, phô thiên cái địa, hạo đãng sát ý tứ ngược ở giữa, tràn đầy tà tính khí tức. Cùng phong phần phật ở giữa, Trần Uyên nhục thân phát ra hổ báo lôi âm, đối kháng mãnh liệt uy áp, hai tóc mai tia bay múa, mắt như kim đăng, thuộc địa nói phụ tư đệ cửu sơn trung lang tướng, tây nam ba đạo tuần thiên sứ, thế thiên tuần thú, trấn thủ thập vạn đại sơn. Trần Uyên nói, một cái tay khác vừa nhấc, thần quang lấp lóe, không phải cái gì quan ấn lệnh bài, mà là một tôn màu xanh chín tầng lưu ly tháp chậm rãi nổi lên. 36 sơn chấn ma tháp bên trên, mấy ngàn yêu ma tàn hồn gào thét, dương nhanh múa bước, ma khí cuồn cuộn, giữ tận văn phần, tựa như muốn từ bên trong tránh thoát mà ra. Tôn này chấn ma tháp vừa hiện, phương thiên địa này náo nhiệt gấp, chỉ thấy bất tử quân vương nhìn thoáng qua, kia phô thiên cái địa uy áp trừ khử ở vô hình. Thứ nhất song như ác quỷ mắt đen nhìn xem phía trên yêu ma phù điêu, toát ra sát ý, sóng gợn mạnh mẽ nhường một đám dương nhanh múa bước phù điêu, phanh 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 vỡ vụn. Đồng thời ngữ khí có chút cổ quái, người có tư cách. Hán đối Trần Uyên nói, Trần Uyên cảm giác trên người áp lực chợt giảm, đem chấn ma tháp vừa thu lại. Hơi nheo mắt lại, các hạ hiện tại có thể trả lời ta đặt câu hỏi đi. Đối phương phen này không có đầu mối thao tác, nhường Trần Uyên suy nghĩ đều có chút loạn. Hắn đột nhiên nghĩ đến trong đó một cái điểm đáng ngờ, vì cái gì lúc trước chính mình đi lúc, chỉ có quan tài bay mất, đem ấn có đồ khắc quan tài lưu tại nguyên địa, rất kỳ quái không phải sao? Lúc ấy hắn tự nhiên không muốn nhiều như vậy, đang bị thu hoạch được tòa thứ hai thần tàng mà cao hứng, bây giờ trở về nhớ tới, kết hợp đằng sau phát sinh từng cọc sự tình, đây hết thể dường như từ nơi sâu xa có người cố ý kế hoạch tốt, chờ lấy người mắc câu. Chính mình là một cái bẫy bên trong người. Chương 554, ngàn năm trước người gặp nhau, 2, chương 554, ngàn năm trước người gặp nhau, 2, phía sau hắn ý thức được cổ quái, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Có thể, nghĩ đến ngươi cũng tò mò đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói, vị này quân vương thân lên hắc phong, như là lông đèn xoáy lên. Như vậy tùy bản vương đi một chuyến A, chẳng mấy chốc sẽ biết đáp án. Trần Uyên nghe được vị này không hiểu ngôn ngữ, như có điều suy nghĩ. Dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người, chính mình có chạy hay không đến rơi là một chuyện, nếu như cứng rắn tốn tại nơi này. hoàn toàn ngược lại khả năng. Hơn nữa, theo vị này bất tử quân vương trong miệng đạt được tin tức kinh người, cái này rất nhiều cuốn quanh bí ẩn cũng cần đáp án. Nghĩ sâu tính kỹ qua đi, Trần Uyên căn cứ nhập ra tùy tục dự định, tâm niệm vừa động, tòa kia màu đỏ quan tài hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về, vị này quân vương cũng không ngăn cản. Tiếp đấy, vị này quân vương thừa lên ma khí, vòng quanh Trần Uyên hướng phía chỗ sâu quần quần điên cuồng gào thét. Bọn hắn xâm nhập sa mạc, nhìn thấy liên miên núi lửa như là đại địa nát giữa vết thương, sền sệt nham tương theo ngọn núi chậm rãi chảy xuôi, những nơi đi qua bốc hơi lên gây mũi lưu mình sương mù, miệng núi lửa thỉnh thoảng bắn ra nóng bỏng khối đá, vẽ ra trên không trung tinh hồng đường vòng cung, đập ầm ầm tại trong hoang mạc, kích thích đầy trời cát vàng. Gió xoáy qua cồn cát, lôi cuốn lấy nhỏ vụn xương người cùng ma cốt, phát ra nghẹn ngào tiếng vang. Bạch cốt hoặc giải rác khảm tại tầng cát mặt ngoài, hoặc tầng tầng chồng chất, hình thành liên miên xương đồi, khô lâu chống rông hốc mắt nhìn thẳng thương cung, cho người ta làm người ta sợ hãi cảm giác. Ở giữa, hắn nhìn thấy các loại khác biệt bạch cốt sinh vật ở trong đó du đãng, phát sinh chém giết, trong đó còn phân bố từng tòa bạch cốt sứ bảo, kia có đen nhánh ma khí mãnh liệt, có cường đại bạch cốt sinh vật ở trong đó chiếm cứ, làm bất tử quân vương khí tức trải qua nơi đây, tất cả bạch cốt phủ phục, ngay cả xương bảo bên trong sinh linh mạnh mẽ cũng nhao nhao thu liễm ma khí, đó đưa mảnh đất này giới quân vương. Rốt cục, ước chừng một canh giờ sau, bọn hắn cuối cùng đã tới chỗ sâu, nơi xa, một tòa màu đen cự sơn không biết rộng, không biết cao bao nhiêu, theo càng gần, càng sợ tại hùng vĩ. Mà tại màu đen cự sơn bên này dưới chân, thình lình xuất hiện một tòa thành lớn. Tòa thành lớn này nhìn tràn đầy tang thương hiếm lạ, là lấy màu đen cự thạch đắp lên mà thành tường thành. Mà từ đằng xa nhìn ra xa, tòa thành trì này bên ngoài có thể trông thấy có lít nha lít nhít hình thù kỳ quái bạch cốt sinh linh ở cửa thành bên trong ra ra vào bảo, thậm chí còn có cường đại khô lâu sinh linh người mặc trói lọi cốt giáp trông coi tường thành, giống như là binh lính thủ thành. Cùng phía ngoài thành lớn cũng không cái gì khác nhau. Càng làm cho Trần Uyên kinh dị là, cùng mảnh này tử vong thế giới thuần một sắc tĩnh mịch hoang vu khác biệt, hắn lại bên trong tòa thành lớn kia thấy được trùng thiên ngũ sắc tinh khí trói lọi lộng lẫy, đồng thời cũng không hợp nhau. Rất nhanh, ngập trời ma khí xông vào trong thành lớn, không có sinh linh dám ngăn trở. Cuối cùng, quần quần ma khí thật giáng lâm tại một mảnh cự thành bên trong ốc đảo, trong đó mãnh liệt tương phản cảnh tượng nhường Trần Uyên có chút mở mắt. Trong đó, giường cột chạm trổ, mái quang đấu cùng, giống như đi ra phía ngoài động thiên phúc địa, cùng thành lớn nơi khác giới bạch cốt như sơn, khô lâu như lĩnh, hình thành mãnh liệt thị giác tương phản, mà trong đó một vũng trong suốt như gương hồ nước hiện ra nhu hòa bảo quang, nước hồ hiện lên màu xanh nhạt, lân phiến chiết xạ ra thất thải quang choáng, ven hồ trải rộng kỳ hoa dị thảo, hương khí thấm vào ruột gan. Mà làm người khác chú ý nhất, trong đó đứng sừng sững vài cây đại thụ, thân hình kỳ cao, tinh khí như thác nước, đem trọn phiến ốc đảo nhuộm mờ mịt, lộ ra cực kỳ bất phàm. Trong đó một cây đại thụ cao đến trăm trượng, tán cây như rủ trống ra, mỗi cái lá cây đều dường như hơi mở phỉ thúy, gân lá ở giữa chạy xuôi kim sắc băng dịch, gió nhẹ lướt qua, phiến lá run rẩy, tung xuống tinh mịn kim quang, như là hạ lên một trận kim sắc mưa. Còn có một gốc kỳ thụ, thân cây nếp vốn, như là long lân giống như đường vân, phiến lá lập loè tự hạ, chặt cây ở giữa rủ xuống lấy trái cây màu đỏ, lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây mặt ngoài lưu chuyển lên mở mịt thật quang, mang theo mênh mông sinh mệnh chi lực. Còn có kỳ thụ cành mềm mại như liễu, lại lóe ra kim loại sáng bóng, điểm lành rực rỡ, hình thành một mảnh hoa mị quan mang, nồng đậm tinh khí hóa thành xương trắng, quả thực kinh người. Trần Uyên thẳng đến rơi vào một phương đình đại ở giữa, mới có hơi hoảng hốt tới. Kia mấy quả kỳ thụ lại đều là linh căn, nơi này tinh khí nồng đậm tới đáng sợ, hô hấp ở giữa toàn thân có khí lạnh lưu chuyển toàn thân, thân thể đều nhẹ nhàng không ít. Cùng vừa rồi bạch cốt chi địa hình thành cách biệt một trời. Nơi đây không có thiên địa tinh khí, nếu là không có những này linh căn, chúng ta đã sớm chết đi, sẽ không kéo dài hơi tàn đến nay. Năm đó một trận chiến, có không ít linh căn mảnh vỡ theo những người kia chiến tử, thất lạc ở mảnh này tử vong khu vực. Thời khắc sinh tử, dường như tự có định số. Một tiếng yếu ớt thanh âm tại Trần Uyên vang lên bên hai, chỉ thấy vị kia bất tử quân vương tại Trần Uyên bên cạnh mở miệng, hướng phía trước đạp một bước, nguyên bản quanh thân vờn quanh hắc khí giữ tợn ma thân, đột nhiên biến ảo, giống như là xảy ra thuế biến đồng dạng. Người mặc toàn thân áo trắng, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt góc cạnh như dao gọt, lông mày xương cao ngất, tốt một vị khí khái nam tử, nơi nào còn có vừa rồi giữ tợn chi khí, chỉ là thứ nhất ánh mắt đen như mực, không có tròng trắng mắt, hốc mắt phía dưới hiện ra một tầng huyết hồng, tăng thêm mấy phần tà tính âm lãnh khí tức. Trần Uyên nghiêng đầu, nhìn xem vị này trong miệng thốt ra lời nói, ẩn chứa trong đó mấu chốt tin tức. Các hạ nói là trấn áp thập hung kia một trận đại chiến. Không sai. Vị này quân vương, thân hình nhảy lên, như vậy bay vào kia hiện ra màu xanh trong hồ, hai chân đứng ở trên mặt nước, gặp nước không rơi. Trần Uyên thấy thế, thân như thiên nga, đi theo, cùng đối phương một đạo đứng ở hồ trung ương. Chỉ thấy, vị kia quân vương cúi đầu nhìn xem mặt hồ, phản chiếu đưa ra năm đó thân ảnh, có chút hoảng hốt, dưới chân gợn sóng nổi lên, đem cái bóng kéo nhỏ vụt. Đã các hạ theo ngàn năm trước trận đại chiến kia sống sót, thân cư tu vi như thế, vì sao không nghĩ rời đi nơi đây? Trần Uyên tiếp tục hỏi. Đã thấy vị này quân vương nghe được vấn đề này, cười ha ha. Tiếp đấy, dưới chân mặt hồ sắp vỡ, thân hình trực tiếp chui vào không trung, dọc theo tòa kia màu đen cự sơn sông đi lên lên, tốc độ cực nhanh. Trần Uyên ngạc nhiên nghi ngờ, đi theo sông đi lên. Lúc trước hắn thử qua sông lên trời, muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, nhưng tòa này tử vong chi địa trên không giống như là có cấm bay cấm chế, không thể bay cao hơn, càng lên cao, trên trời hắc ám tựa như là từng tòa sơn áp xuống tới, căn bản không bay ra được. Nhìn xem vị kia quân vương sông lên không trung, hắn có chút kỳ quái, đi theo, phát hiện dọc theo hắc sơn bay thẳng thiên thời, nơi này lực cản rất nhỏ. Bọn hắn sông phá kia đặc đến không tản ra nổi hắc ám, dọc theo màu đen cự sơn không ngừng đi lên. Mà ở đằng kia màu đen cự sơn vách đá phía trên, có kinh dị một màn hiện hiện, đang có vô số hài cốt tại lên trên leo lên. Quá trình này, Trần Nguyên càng ngày càng kinh hãi, nhân gian tuyệt đối không có loại này cự sơn, quả thực cao tới khoa trường, sông không đến cùng. Mà khi hắn hướng về phía, hắn rốt cục thấy được lúc trước theo biển cắt truyền tống về Cẩm Quan Thành lúc, tại truyền tống thông đạo bên trong nhìn thoáng qua cảnh tượng. Nguyên một đám quan tài tại trên vách đá dựng đứng, ánh mắt cực nắm chỗ, là một mảnh lôi hải đại dương mênh mông. Mà ở đằng kia trên vách đá dựng đứng, từng đạo bóng người đang hướng hắc sơn phía trên sông. Chương 555, trong miệng các ngươi triều đình. Chương 555, trong miệng các ngươi triều đình. Kia từng cái bóng người chính là tranh nhau chen lấn bước vào cấm địa, tìm kiếm Bạch Ngọc Kinh các phương cao thủ. Bọn hắn đoạt mệnh cùng tung, bị phô thiên cái địa tử vong sinh vật xua đuổi lấy, đuổi theo, dọc theo màu đen cự sơn không ngừng đi lên, giống như lên trời. Xung kích trên trời kinh khủng lôi hải mà đi. Mà lúc này, kia trên trời cao, lôi hải quần quần gào thét, bổ vào màu đen cự sơn phía trên, chút xuống lôi tương hóa thành đầy trời đi khắp điện xà, tứ ngược mà xuống. Lôi hồ nhảy vọt tại các lộ cao thủ trên thân, bổ vào trong hư không du đãng tán loạn, nhai răng gào thét, phát ra rít lên hy di quỷ bên trên, cũng rơi vào phía dưới như là thủy triều, giữ tận kinh khủng bạch cốt sinh vật bên trên. Từng tiếng thê thảm gào thét, không cam lòng kêu to, tràn ngập tại mảnh này lôi hải phía dưới, lần lượt từng thân ảnh, hải cốt rơi xuống dưới vực sâu. Cảnh tượng không nói ra được rung động, mà quanh thân cuồng phong phần phật ở giữa, Trần Nguyên mắt đầy tinh quang, nhìn xem một màn này, cảm nhận được lôi hải diệt thế chi uy, thế muốn phá hủy tất cả. Đột nhiên, ầm ầm thiên địa một tiếng sét tiếng vang. Chỉ thấy kia gào thét lôi hải dường như cảm nhận được một loại nào đó không rõ tồn tại, sôi trào lên. Một cái to lớn ngân sắc vòng xoáy theo trên lôi hải sinh trưởng, kéo dài, dường như áp xúc tới cực hạn, nhan sắc theo ngân sắc biến thành quỷ dị màu đỏ. Sau đó một đạo to lớn vô cùng lôi đình huyết quang theo vòng xoáy bên trong đánh xuống, thẳng rơi xuống vực sâu, phát ra làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố, xé rách mảnh này hắc ám thế giới. Mà kỳ trùng tới phương hướng, đúng là hắn vị trí. Không đúng, là xông vào phía trên vị kia bất tử quân vương tới. Nhưng Trần Nguyên cách gần, tự nhiên cảm nhận được một cỗ làm cho người quặn lông xương sợ hãi lực lượng bị diệt. Coi như trong cơ thể hắn người mang thiên cang ngũ lôi loại này chí cương chí dương lôi pháp, giờ phút này cũng cảm thấy một cỗ to lớn uy áp, đó là một loại siêu việt như vậy thiên địa lực lượng. Đạo này lôi quang giống như là một đầu dữ tợn huyết long phát ra đình thai nhức góc gào thét, phản phất muốn đem toàn bộ hắc ám thế giới cho đều xé nát, nhuộm thành huyết sắc. Mà theo trong thâm viên sông lên trời bất tử quân vương, nhìn xem lôi hải bên trên đánh xuống màu đỏ lôi trụ, đầu tóc rối bời bay múa, đen nhánh đồng tử bên trong để lộ ra sừng sững sát khí. Giống. Bất tử quân vương ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động được sâu. Trên người áo trắng cấp tốc bị nhuộm đen, hùng vĩ thân thể một lần nữa biến dữ tợn, một cỗ lực lượng kinh khủng theo thể nội mãnh liệt, hắc sát ma khí như mãnh liệt như thủy triều hướng ra phía ngoài quét sạch. Giống to một tiếng phía dưới, hắc sát ma khí phóng lên tận trời, ma thân đón gió căng phồng lên, tại Trần Nguyên con ngươi thu nhỏ hạ, lại biến thành một tôn có thể so với thật chính sơn nhạc giống như cự ma. Nhìn ra khoảng chừng 600 trượng cao lớn, cho người ta thị giác bên trên cường đại rung động. Cái này chẳng lẽ chính là võ thánh chân thân, hay là cái gọi là thần tiên chi uy? Trần Nguyên nội tâm rung mạnh, mới hiểu được chính mình trước đó cùng vị này bất tử quân vương giằng co, trên lệnh rất xa. Hắn trong mắt tinh quang cuồng loạn, trong lòng suy nghĩ tung bay, cảm thụ được trên đầu vị kia bất tử quân vương khí tức liên tiếp tăng vọt, nhộn nhạo kinh khủng uy áp. Mà lúc này, mảnh này hắc ám bị huyết quang xé nát, lôi đình lập lòe, đem mảnh này hắc ám nhuộm thành huyết sắc. Bất tử quân vương lớn như sơn nhạc ma thân phồng lên lấy ngập trời ma khí, như là một tôn khinh thường thiên uy ma vương, bước chân hư không đập mạnh, huy quyền trực tiếp đánh phía huyết sắc lôi trụ. Trong chốc lát, kinh thiên động địa nổ đùng, chói mắt loạn xạ huyết sắc lôi đình, bốn phía nổ tan hắc sắc ma khí. Cương đại dư ba hướng phía bốn phía quét sạch, xé nát tất cả. Cách gần đó Trần Nguyên quanh thân vụ, một đạo kim sắc quang hồ tại quanh người hắn sáng lên, hỗn nguyên chi khí lưu chuyển, ngăn cản kinh khủng dư ba, lốp lốp nổ vang, như vô số phong đao tại một khắc càng không ngừng xung kích khí cương. Còn gánh vác được hắn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vị kia bất tử quân vương đánh nát huyết sắc lôi trụ, tán loạn lôi đỉnh hóa thành từng đầu khiêu động huyết sắc xiển xích, truy đuổi vị này, mà vị này tại tán loạn lôi phạt bên trong xuyên thẳng qua, đánh nát, mà trên trời lôi hải tiếp tục gào thét, một đạo càng so một đạo tráng kiện lôi phạt, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về bất tử quân vương đánh xuống. Bất tử quân vương tại xé nát hắc ám huyết sắc lôi phạt bên trong gầm thét đánh tung, huyết sắc ma đao chém vỡ tất cả, như là một tôn vô địch thần ma. Động tĩnh của nơi này quá lớn, màu đen trên núi lớn, đi lên chạy trốn thân ảnh bên trong có không ít lần theo động tĩnh, nhìn xuống đi, chỉ thấy kia đen nhánh trong vực sâu, một tôn kinh khủng thân ảnh ngay tại đối kháng lôi phạt. Kia kinh khủng động tĩnh, huyết sắc không khí, cùng quang mang kia hạ như núi lớn giữ tận ma ảnh, làm cho tất cả mọi người hãi nhiên. Cái này dưới núi lớn mặt, hắc ám tới nhìn không thấy vực sâu, ngoại trừ bạch cốt đại quân, càng kinh khủng hơn nữa tồn tại muốn xông lên, bị lôi hải ngăn cản. Chân ma. Có người không khỏi tự động náo bổ, cả kinh thất sắc, cảm giác kia ngập trời ma khí, chỉ có thể nghĩ đến là loại này tồn tại, càng thêm bỏ mạng đi lên phi nước đại. Có thể những này thân ảnh bên trong cũng không chỉ là nhân tộc cao thủ, còn có các lộ yêu ma tồn tại. Từng đôi ma nhãn bên trong thả ra dị dạng quan mang, thậm chí có chút cường đại yêu ma dừng lại xông đi lên tình thế, trong mắt ngao ngoe muốn động. Ma này tấm dọa người cảnh tượng không có duy trì bao lâu, ở trên trời lôi hải không ngừng hạ xuống lôi phạt sau, kia kinh khủng ma ảnh dường như không địch lại, phát ra không cam lòng gầm thét, bị đánh lọt vào phía dưới bóng tối vô tận vực sâu, rất nhanh biến mất không thấy. Kia sôi trào lôi hải vòng xoáy cũng rất mau theo chi biến mất. Trần Uyên nhìn xem vị kia bất tử quân vương hướng xuống cùng rơi, lại hơi ngẩng đầu, nhìn một chút tại màu đen trên núi lớn tranh độ thân ảnh, cuối cùng dưới chân mở rơi, một lần nữa rơi vào tử vong chi địa, đi vào tòa kia cự thành bên trong ốc đảo. Phanh tại dưới chân, cái kia đạo đen nhánh thân ảnh hóa thành màu đen lưu quang, một mạch trực tiếp rơi vào phía dưới màu xanh, chết xạ ra thất thải quang choáng trong hồ nước. Bọt nước nổ vang, như là một mặt bình kính nước hồ bị đánh phá. Rất nhanh, kia rơi vào trong hồ nước thân ảnh một lần nữa nâng lên. Vị kia bất tử quân vương bị huyết sắc lôi trụ phích lịch cháy đen ma thần, ngất tại tòa này chết xạ ra mở mịt vầng sáng trong hồ nước, đại lượng tinh khí cấp tốc hội tụ, giúp đỡ khôi phục nhanh chóng, mở mịt vầng sáng đem nó toàn thân trên dưới tử khí tẩy đi. Không bao lâu, thứ nhất bước một bước theo trong hồ nước đi tới, lại biến trở về vừa rồi người bình thường bộ dáng, toàn thân áo trắng, giống như người không việc gì đồng dạng, dường như vừa rồi mọi thứ đều là tiểu đả tiểu nháo. Trần Uyên đem tất cả thu hết vào mắt, theo tầng trời thấp chậm chậm hạ xuống, rơi vào trên mặt hồ, nhìn xem vị này bất tử quân vương, các hạ vừa rồi cử động lần này, là muốn nói các hạ không thể rời đi, là bởi vì trên đầu phương kia lôi hải. Hắn ánh mắt hơi nghiêng. Vị này áo trắng quân vương đọc thuộc tay, ngẩng đầu nhìn về phía đen như mực tiên, dường như cách vực sâu, có thể nhìn thấy kia phiến lôi hải, ngươi cũng nhìn thấy, kia lôi hải cường đại. Mà mảnh này tử sinh chi địa, con đường duy nhất chính là bò lên trên ngọn núi này, xuyên qua lôi hải. Nói đến đây, vị này quân vương cúi đầu xuống, đen nhánh đồng tử nhìn chằm chằm Trần Uyên, thanh âm trở nên nặng vụ, to lớn, khàn giọng, tựa như là trong thân thể còn có một cái ác quỷ đang gầm thét, mà sự hiện hữu của chúng ta, tựa như là cửu u trong địa ngục quái vật, bị người xích ở đây, vĩnh viễn trấn thủ ở chỗ này. Trần Uyên giật mình. Là ai? Ngươi chỗ hiệu mệnh triều đình. Chương 556, nhiều vị bất tử quân vương đều tới, cầu nguyện phiếu, chương 556, nhiều vị bất tử quân vương đều tới, cầu nguyện phiếu, triều đình. Trần Uyên nghe được cái này, cũng là kinh ngạc hạ, nhưng là không nhiều, vẻn vẹn con ngươi rụt lại, liền khôi phục như thường. Cũng là phù hợp triều đình trước sau như một nước tiểu tính. Xem ra, ngươi cũng không kinh ngạc. Nhưng là áo trắng quân vương con ngươi màu đen tử nhấp nô, dưới chân mặt hồ có chút dập dờn, lên một cỗ sóng nước, ào ào đem hắn nâng lên, vây xoáy lấy Trần Uyên xoay quanh chuyển vài vòng, hoặc là ngươi biết thứ gì? Vẫn là triều đình phái ngươi tới. Lúc này, áo trắng quân vương thanh âm rất bình tĩnh, nhưng Trần Uyên lại cảm giác được vị này quân vương tà tính cùng trong không khí lạnh thấu xương. Trong lòng của hắn cáo chi chính mình, vị này nói là năm đó những người kia một trong, nhưng thực tế mà nói, kỳ thật chỉ là một tôn huyết đục phục sinh, thức tỉnh ở lại tuệ bất tử quân vương, chân chính coi như là vị chính cống đại yêu ma. Tính nét nhìn biến đổi thất thường. Hắn lại không biết năm đó chuyện gì xảy ra, ngươi lại không nói, cùng hắn hỏi cái này chút mất mặt để, lễ phép sao? Trần Uyên đối mặt vị này xoay quanh vòng nhìn gần, trên mặt không biểu lộ, các hạ trước đó liền hỏi qua Trần Mộ thân phận, Trần Mộ đã chi tiết cáo chi, các hạ đem ta linh đến sau, hiện tại hỏi ta những này, thì có ý nghĩa gì chứ? Muốn đánh cứ đánh, phục hồi chính là. Lại nói, Trần Mộ đối các hạ trước mặt hướng chuyện xưa tuy có điểm hứng thú nhưng cũng không nhiều, Trần Mộ chỉ muốn rời đi nơi này, trở lại bên ngoài đi, nơi này thế nào làm ầm ĩ chuyện không liên quan đến ta. Hắn nói, vuốt vuốt tay áo, bày ra tại sau lưng, lan lộn thân nhảy lên lên một cỗ kim quang, hơi ngẩng đầu lên, khí cơ từ từ bay lên. Rời đi mặt hồ mấy trượng áo trắng quân vương lại cười, phối hợp cặp kia đen nhánh ánh mắt, lại quả thực có mấy phần làm người ta sợ hãi. Các hạ không phải cùng bên ngoài những tên kia như thế, chính mình muốn xông tới sao? Muốn tìm cái gì thần tiên bảo tàng? Trần Uyên mặt mày gầy lên trên, quân vương không phải danh xưng có thể phân biệt thật giả à? Trần Mộ nhớ kỹ trước đó đã trả lời qua. Hắn mới không muốn cùng những tên kia cùng một chỗ tiến đến, những người kia hay là hắn kích động. Nói nhiều như vậy, xem ra quân vương vẫn là chưa tin Trần Mộ, kia Trần Mộ như vậy cáo tử. Trần Uyên nhìn vị này áo trắng quân vương, khó chịu gấp, trước đó đánh một trận sau, Trần Uyên chi tiết cáo chi một chút tin tức, vị này quân vương mới đưa hắn đưa đến nơi này, nhưng lúc này như vậy, hắn đoán những này quân vương có chuyện gì muốn nói, quyết định lấy lui làm tiến. Nói, hắn làm bộ dưới chân lên không, nhưng cùng lúc, thể nội khí cơ vận sức chờ phát động, cũng làm xong dự tính xấu nhất. Tại hắn lên không khoảng cách, áo trắng quân vương chậm rãi mở miệng, thanh âm biến trầm thấp, các hạ liền không muốn biết, nơi này năm đó chuyện gì xảy ra. Muốn, nhưng không nhiều, nếu như chỉ là vì hài lòng nhất thời lòng hiếu kỳ, cần Trần Mỗ bỏ ra cái giá gì, Trần Mỗ cảm thấy còn không bằng không biết rõ. Trần Uyên rất thanh tỉnh, tiếp tục lên không, thăng đều so áo trắng quân vương cao. Nếu là bản vương khả năng giúp đỡ các hạ đột phá võ thánh đâu? Áo trắng quân vương ngẩng đầu lên, ánh mắt yếu ớt, thanh âm không lớn, lại như kinh lôi tại Trần Uyên bên tai nổ vang. Võ thánh, nhân gian đỉnh phong, có thể xưng lục địa thần tiên. Đây là thiên hạ vũ phu ai cũng vì đó hướng tới thiên địa. Trần Nguyên dưới chân dừng lại, con ngươi co lại thành kỳ tuyến, vị này quân vương vậy mà đống nhiên mở ra như thế dụ hoặc điều kiện, đối phương hiển nhiên cũng nhìn ra hắn hiện tại ngưng tụ thứ hai đóa kim hoa, còn kém một bước cuối cùng bước vào võ thánh. Bước cuối cùng này với hắn mà nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, chuyện sớm hay muộn. Nhưng nói thật, hắn vẫn rất động tâm, nguyên thần ngưng kết kim hoa, khí vận điểm mặc dù có thể lấy tăng tốc tiến trình, nhưng không thể thay thiếu thốn độ vận, tỉ như lớn mạnh nguyên thần, giữ đạo hợp chân. Bất quá hắn không có moi ra vị này quân vương mục đích, đoạn sẽ không mơ mơ hồ hồ, đối phương theo trước đó chém giết, đến bây giờ cùng hắn nói nhiều như vậy, khẳng định có toàn tính. Hắn bị lan can, quyết định còn không bằng như vậy thoát thân, trước đó vị này chính là nói bỏ lên trên hắc sơn, đột phá lôi hải, chính là đi ra này phương mai cốt chi địa đường ra duy nhất. Vừa rồi, vị này quân vương bị lôi hải đánh xuống, hắn muốn có thể lựa chọn thừa cơ mà lên, nhưng hắn không có, đơn giản là muốn theo vị này bất tử quân vương trong miệng đạt được một chút tình báo, nhưng bây giờ xem ra, đối phương đang có ý đồ gì. Trần Mỗ tạ các hạ hậu ái, cũng không nhọc đến quan tâm. Nói, hắn thân hiện kim quang, lên không mà đi. Mà đúng lúc này, áo trắng quân vương thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngựa khí biến lửa nhác, ngươi ra không được. Mảnh này tử khí tạo thành kết giới, tiến đến khó, ra ngoài cũng khó, ngươi lây dính mảnh này mai cốt chi điệu tử khí, kia phiến lôi hải sẽ cảm ứng được, tới khoảng cách nhất định, liền sẽ hạ xuống cùng bản vương đồng dạng lôi kiếp, cùng bên ngoài những cái kia leo núi người cùng yêu thật là khác biệt. Không tin, cứ việc đi thử. Nói, chỉ thấy vị này áo trắng quân vương, khoát tay áo, dường như không để ý Trần Uyên giữa lông mày con mắt thứ ba có chút nhảy lên, thân hình lại là không ngừng, bất kể như thế nào, hắn đều muốn thử một lần, không thể bị người nắm mũi dẫn đi. Mới vừa cùng áo trắng quân vương đi một chuyến, Trần Uyên xe nhẹ được quen, phùng hương ngự phòng, hóa thành một vệt kim quang xé nát mảnh này hắc ám tử tịch chi địa, dọc theo màu đen cự sơn thẳng hướng sông lên. Cảnh sắc vẫn như cũ, lại nhìn vẫn như cũ kinh dị. Trần Uyên ngửa mặt lên trời mà sông, đáy mắt kim sắc rung động, gặp lại kia phiến sáng chói lôi hải, vẫn như cũ cảm giác áp lực lớn lao. Hắn không ngừng đi lên, toàn thân khí cơ khóa chặt, nhục thân căng cứng, giống như là ẩn nút trong bóng đêm báo săn. Khi hắn vượt qua trước đó áo trắng quân vương vị trí, phía trên lôi hải không động lúc, trong lòng của hắn ám buông lòng một hơi, trong lòng bắt đầu hoài nghi vị kia quân vương lời nói chân thực tính. Bất quá, khi hắn tiếp tục trèo lên gần dặm, đột nhiên trên trời lôi hải một tiếng vang thật lớn. Trần Uyên trong lòng lúc này dâng lên một vệt báo động, ánh mắt ngưng tụ. Lôi hải xuất hiện vòng xoáy, đánh xuống huyết sắc lôi trụ, không có uổng phí áo quân vương lớn như vậy, nhưng như cũ kinh khủng, thường ngực như máu. Thiên cang ngũ lôi di tinh hoán đầu hòa khai quyền khắc. Trần Uyên sắc mặt nghiêm túc, hô quát ở giữa đồng loạt thi triển mấy môn thiên cương thần thông, đồng thời một tiếng súng minh, ngâm rít gào trời cao. Trong chốc lát, ngũ sắc lôi cây tại hắn hư không quanh thân nở rộ, đỉnh đầu có ngàn đóa kim hoa, chuỗi ngọc rủ xuống châu, nối liền không dứt, quang mang vạn trượng, tinh quang vạn đạo, tô điểm ở giữa. Huyết sắc lôi trụ xé tan bóng đêm, kích xạ mà xuống. Trần Uyên ngửa mặt lên trời gào thét, trường thương phát ra một tiếng to rõ long ngâm, nên thiên mà lên, đâm rách lôi đỉnh. Quanh chói mắt huyết sắc nở rộ, lâu trường đốt nửa nén nhang, thành lớn kia phiến trên ốc đảo không, một đạo ám kim sắc lưu quang vạch phá đen nhánh vực sâu, rơi xuống phía dưới, phanh rơi vào ốc đảo kia phiến màu xanh nước hồ. Chờ Trần Uyên theo trong hồ nước nổi lên, mang theo một chút chật vật, trong miệng thốt ra một bụng nước. Bên hai theo sát vang lên một tiếng trêu tức, bản vương nhưng có lừa gạt với ngươi, có thể ở kia lôi hải hạ trèo chống nửa nén hương thời gian, các hạ so bản vương dự đoán còn muốn thâm tàng bất lộ. Khó có thể tưởng tượng ngươi cái này một thân bảo vật cùng bản lĩnh làm thế nào đạt được, thật sự là yêu nghiệt. Dứt lời, chỉ thấy một cái tay duỗi tới, hướng phía trong nước Trần Uyên bày ra ra hiệu. Chỉ thấy áo trắng quân vương nửa ngồi ở phía trước, khoe miệng mang theo đường cong, cái này thái độ thiên biến vạn hóa. Trần Uyên ánh mắt lấp lóe, một bàn tay khoác lên đối phương đưa qua tới trên tay, theo trong hồ nhảy ra, sau đó nhục thân rung động, trên thân hơi nước phi tốc sấy khô. Chào hỏi a. Lúc này áo trắng quân vương thân thể dịch chuyển khỏi, tại phía sau hắn hiện ra hai người. Một vị người mặc huyết hồng sắc cà sa, mang theo khô lâu chẳng hạn, nửa bên mặt dữ tợn, nửa bên mặt từ bi, trong mắt tối sầm đỏ lên. Cái này rõ ràng là trước đó Bạch Cốt lĩnh bị kia truy sát Trần Uyên bất tử quân vương. Một đôi tả tính song đồng nhìn chằm chằm Trần Uyên, đỏ trong mắt nhảy lên bạo ngược chi ý, một cái khác mắt đen bên trong thì là rõ xét, dường như vị này nắm giữ hai cái khác biệt linh hồn. Một vị khác, thân hình kỳ cao, sắc mặt tái nhợt, mơ hồ hiện ra sẩm xanh, xương gò má cao ngất, hốc mắt hăm sâu, giống như hai cái đen nhánh chỗ trống, bên trong nhảy lên u lục sắc như quỷ hỏa con người, bị ánh mắt chạm đến chỗ, hàn ý tỏa ra, dường như liền không khí đều muốn ngưng kết. Một đầu đến eo tóc đen tùy ý hất lên, mấy sợi sợi tóc không gió mà bay, cuốn quanh ở cái cổ ở giữa, như là rắn độc tại nghỉ ngơi, khóe miệng có chút dương lên, hai bên các mọc lên một đạo màu đỏ sẫm đường vân, kéo dài đến trong hai, giống như là bị lợi chảo xé rách sau lại khép lại vết sẹo, vì đó tà dị khuôn mặt tăng thêm mấy phần đáng sợ. Trần Uyên cùng hai vị này đối mặt trong nháy mắt, con ngươi phát lạnh, hắn à, lại tới hai tôn bất tử quân vương. Còn một cái so một cái tà tính. Trần Mô gặp quá hai vị quân vương, một vị bất tử quân vương còn có thể miễn cưỡng tiếp bài chiều, hiện tại lại xuất hiện hai vị, Trần Uyên chỉ có thể kiên trì bên trên. Hai vị bất tử quân vương gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên hai người thân ảnh khẽ động, giống như thuần lớn gì, một cỗ khí tức tử vong cuốn thẳng Trần Uyên, áo trắng quân vương tiến lên đây, thân thể va chạm, ngăn cản được uy thế này, đánh vỡ không khí này, hai vị thanh tỉnh một chút, nơi này thật vất vả tới quý khách. Nói, nghiêng đầu, đối với Trần Uyên giống như cười mà không phải cười, không cần thần trường, chờ ở cái địa phương này nhiều năm như vậy, không có người không điên, còn có mấy cái lao quái ngay tại chạy đến, bọn hắn sẽ rất hoan nghênh các hạ. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Dưới mắt các hạ hẳn phải biết, chỉ bằng vào ngươi là ra không được. Hơn nữa các hạ nói mình là tuần tiên sứ, có một số việc sợ không phải một mình ngươi chuyện. Chương 557, Đại Càn Quốc Sư, 1, chương 557, Đại Càn Quốc Sư, 1, ngay tại Trần Uyên tại Mai Cốt Chi Địa cùng mấy vị bất tử quân vương giao phong lúc, cấm địa bên ngoài, Cẩm Quan Thành, Đệ Cửu Sơn Trung Lang Điện. Lúc này, chính vào buổi sáng, trong núi mây trôi, nguyên bản thanh tĩnh, bị một hồi hô to cắt ngang. Bây giờ yêu ma quỷ quái, các lộ như quỷ xà thần, nhao nhao tràn vào An Bình huyện Tổ Sơn, thế cục đã hoàn toàn mất khống chế, thậm chí đã lan đến gần Cẩm Quan Thành tới. Nếu như lại bỏ mặc không quan tâm, sợ ủ thành tai họa, đến lúc đó bệ hạ trách phạt, ai cũng đảm đương không nổi. Con mời, Trần đại nhân nhanh chóng xuất quan, đi ra chủ trì đại cục. Đúng vậy a, hiện tại cũng hình dáng ra sao? Cửa điện bên ngoài bậc thang hạ, bị Trần Uyên phái đi ra đi xử lý cục diện rối rắm ngự sử Trung Thừa Phương Lạc, lúc này mang theo một đám quan viên, đứng ở ngoài cửa chắp tay hô to. Cùng lúc trước mạnh mẽ xông tới đại điện uy phong khác biệt, lúc này Phương Lạc đã có kinh nghiệm, lần trước đụng phải một cái mũi xám, chất vấn không thành còn bị tìm lý do tiếp xử lý Tổ Sơn cục diện rối rắm, làm cho hiện tại là đầy bụi đất. Hắn sợ hiện tại Cẩm Quan Thành bên ngoài đều điên rồi, bọn hắn đỉnh lấy triều đình danh hiệu, cơ bản không có tác dụng gì, phần lớn là kẻ khó chơi, căn bản không còn được. Coi như đem Thiên Hành Quân giao cho trong tay hắn, hắn cũng chấn nhiếp không nổi người. Cũng là Cẩm Quan Thành bên trong, tình huống không giống như vậy, những cái kiêm như quỷ xà thần tiến vào thành, thật không có náo ra quá mức sự tình, bên trong cứ việc có bên đường kẻ giết người, tranh cường hiếu thắng, nhưng không nghe nói có người đi đối kháng trong thành phòng giữ, náo loạn sự tình cường nhân đối mặt quan binh đều sẽ lựa chọn tránh lui ba phần, trên tổng thể mà nói, coi như bình an vô sự. Dù sao, người trước trồng cây người sau hái quả, liền xem như nơi khác tới, tiến vào thuộc địa, ít nhiều biết đệ Cửu Sơn, cái tên này, bên trong tướng quân, thành đường kim tuần tiên sứ, vậy cũng là giết ra tới bi phòng, phàm là xâm nhập hiểu rõ vị tướng quân kia sự tích vũ phu cùng thế lực, cũng tận lượng điệu thấp làm việc, ước thúc môn nhân, không nháo ra cái gì yêu thiếu thân. Đây chính là thuộc về Trần Uyên uy tín. Cái này không, những này triều đình phải tới, hình thành ngăn được những quan viên này nhóm không phải là đến ngoan ngoan đứng tại cổng, mời tuần tiên sứ đi ra chủ trì đại cục. Đây đã là bọn hắn lần thứ hai tới. Dưới mắt, bọn hắn đều đứng tại ngoài điện bậc thang hạng, cửa đại điện vẫn như cũ vũ khí săn sát, thủ vệ sông nghiêm. Chỉ là tại trước cửa điện đứng gác, chỉ còn lại một vị phiêu kỵ. Vân Thiên Sinh rút đao mà đứng, người mặc xích giáp, nhóm giáp vây quanh, có khác một cỗ uy phong. Chư vị đại nhân, những tình huống này ta tự sẽ bẩm báo tướng quân thương thế còn chưa khôi phục, các đại nhân còn mời bảo trì một chút kiên nhẫn. Dù sao, tướng quân nếu không mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng khó có thể trấn trụ dưới mắt thế cục. Hắn ánh mắt có chút lấp lóe, ố quyền. Mây phiêu kỵ, lần trước cũng là cái này lý do thoái thác, không phải chúng ta không thương cảm Trần đại nhân thương thế, mà là thế cục như thế, chúng ta trấn không được chẳng tử. Trần đại nhân dù sao cũng nên lộ mặt, nói một chút đại gia làm như thế nào làm, có phải hay không cũng muốn phái người đi vào mò xuống tình huống, chuyện đã qua năm ngày, không phải chúng ta ở tại bên ngoài, tình huống như thế nào cũng không rõ ràng, như thế nào cùng bệ hạ giao nộp. Tại phương lạp trái phía sau, một người mặc màu lam phi cầm báo quan lại mở miệng, nói chuyện cũng là huyền chuyện, chỉ là tới cuối cùng không quên đem bệ hạ rời ra ngoài, tăng thêm thái độ của mình. Đây là tể tướng phủ một vị trưởng sự. Vẫn là nói, Trần đại nhân có khác hành động. Mấy ngày trước đây trong đêm, có cổ sáng di chuyển đà thông, thanh thế cũng không nhỏ, chúng ta không được đến xuất binh tình báo, nếu có phải hay không cũng nên thông báo chúng ta một tiếng, làm tốt tương ứng chuẩn bị không phải. Đối phương nhắc lên ngày đó trong đêm cái kia đạo cổ sáng di chuyển, thanh thế không nhỏ, rất nhiều người đều nhìn thấy, cái này muốn giấu giếm cũng không đạt được, người này liền suy đoán có phải hay không nói phủ tư có khác hành động, không có thông báo cho bọn hắn, thuận thế tại cái này để lời miệng, rõ ràng mang theo vài phần hoài nghi. Dù sao, bên ngoài bây giờ đều náo thành bộ dáng này, vị này tuần thiên sứ đại nhân coi như thụ thường, cũng nên lộ phía dưới, ổn định hạ nhân tâm, từ đầu đến cuối không ra mặt, khó tránh khỏi để cho người ta không nghĩ ngợi thêm. Vân Thiên Sinh nghe nói như thế, mí mắt nhỏ bé không thể nhận ra hướng xuống trầm xuống một chút, mà hắn cũng rất nhanh phát hiện, những quan viên khác ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn, dường như đang nhìn phản ứng của hắn, chờ hắn trả lời. Trong lòng của hắn trầm xuống. Đã thấy đúng lúc này, trung lang trong điện, một cỗ cường đại khí tức giống như gió thu quét lá vàng, từ trong ra bên ngoài quét mà qua, sau đó rất nhanh biến mất. Này khí tức mang theo mùi vị quen thuộc. Phương Lạc bọn người run lên, không sai, là vị kia Trần đại nhân. Mà Vân Thiên Sinh lúc này sắc mặt khẽ động, tướng quân nhà ta truyền âm, chư vị đại nhân đợi chút, mặt tướng tiến đến cùng nhau bẩm. Nói, Vân Thiên Sinh quay người đem đại điện cửa đẩy ra một đường nhỏ, độc thân đi vào, sau đó ầm ầm đóng lại, không có vào bên trong bóng ma ở trong. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Vân Thiên Sinh đi mà quay lại, ra đến, đi đến trước bậc thang, hai tay ôm quyền, chư vị đại nhân, tướng quân nhà ta đang tiến hành đến thời điểm then chốt, không cho quấy rầy, các đại nhân lời nói ta cũng đã truyền đến. Tướng quân nhà ta nói, bây giờ tổ sơn bên trong không người đi ra, thế cục còn không công khai, nhường chư vị đại nhân không cần xuất ruột, lấy tính chế động, nếu là triều đình trách tội, bản tướng một mình gánh chịu. Đây là tướng quân nguyên thoại. Mà nghe được những này, một đám quan viên có chút nhíu mày, có gật đầu, đối với cái này thật không có hoài nghi. Ngự sử trung thừa Phương Lạc thì là giữa lông mày hồ nghi phai nhạt một chút, mặc dù hắn vẫn có một chút lo nghĩ, nhưng nghĩ vị kia làm việc vẫn là không nên tự rước lấy đủ. Đã như vậy, vậy cũng không có biện pháp, truyền đạt một chút, còn mời Trần đại nhân mau chóng đi ra chủ trì đại cục. Phương Lạc nói mà không có biểu cảm gì xong, mắt lộ ra tinh quang nhìn một chút đóng chặt trung lang cửa điện, sau đó tay háo đi lên một quyển, phủi phủi, như vậy quay người rời đi. Những quan viên khác cũng theo sát phía sau, lần lượt rời đi nơi này. Chờ những người này sau khi đi, đứng đấy thủ cương vị Vân Thiên Sinh, âm thầm kéo căng cơ bắp hơi hơi lỏng một chút, ánh mắt dần dần biến âm trầm xuống. Tiếp đấy, hắn im lặng không lên tiếng một lần nữa đẩy ra cửa điện, đi vào, khép lại, sau đó xuyên qua đại điện, đi vào phía sau nội thất. Tại trong một gian phòng, có lóa mắt kim quang ngay tại chậm rãi lắng lại. Vân Thiên Sinh đứng ở ngoài cửa, cố quyền, công dương tiên sinh. Theo cái này âm thanh dứt lời, một hai hô hấp sau, căn phòng kia trên cửa một tầng cấm chế quang mang nhanh chóng trừ khử. Vân Thiên Sinh đẩy cửa vào, chỉ thấy một gian đàn hương lượn lờ trong tĩnh thất, một vị tròm râu dê lão giả ngồi xếp bằng tại hương án trước, trước mặt hiện lên một bản hiện ra vầng sáng xếp vở, triển khai xoay tròn thư quyển phía trên, nguyên một đám kim sắt chữ nhỏ, như là vòng xoáy đồng dạng, phi tốc chui vào xoay chuyển trang sách, phía trên mang theo cường đại mà huyền dị khí tức, cùng vừa rồi bay ra ngoài điện khí tức, không có sai biệt. Chương 557, Đại Càn Quốc Sư 2, chương 557, Đại Càn Quốc Sư 2, ước chừng 7-8 cái hô hấp sau, tất cả kim sắt chữ nhỏ biến mất tại trong sách vở, mà kia thư quyển cũng hóa thành một đạo lưu quang, bay vào dê rừng hồ lão người đan điền. Công Tôn Dương mở to mắt, trong mắt tinh quang bùng lên, chậm rãi thở ra một hơi, mặc dù lão phu có thể mượn tướng quân 3 phần khí, nhưng cũng đến cùng cũng chỉ có 3 phần. Theo thời gian kéo càng dài, phía ngoài những cái kia triều đình quan viên khẳng định sẽ phát giác mánh khỏe. Nay cũng chỉ là thứ yếu, liền sợ tin tức này sẽ tiết lộ đi ra, sợ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Công Tôn Dương thanh âm âm vang bên trong mang theo thần sắc lo lắng. đi tới Vân Tiên Sinh, bước chân dừng lại, thanh âm lạnh nhạt, tiên sinh vẫn là không cách nào liên hệ tới tướng quân sao? Công Tôn Dương theo bộ đoàn bên trên đứng dậy, chậm rãi lắc đầu, trầm ngâm cau mày nói, liên tiếp mấy ngày, ta đều tại nếm thử dùng hương hỏa phân thân liên hệ tướng quân, nhưng không có hưởng ứng. Theo lý thuyết, tướng quân một đoàn người đi chinh phạt Thập Vạn Đại Sơn, cho dù là xa, chỉ cần còn ở lại chỗ này phiến thiên địa, hương hỏa xuyên thấu qua hư vô sắc giới, đều có thể cảm ứng được. Dưới mắt loại tình huống này, trước đó chưa từng gặp qua. Lão phu trước mắt chỉ muốn tới hai loại khả năng. Nói đến đây, Công Tôn Dương trong mắt thần sắc lo lắng dần dần dày, một là tướng quân nguyên thần lâm vào hôn mê hoặc là trọng thương, không cách nào hưởng ứng phân thân. Thứ hai chính là tướng quân bị vây ở một loại nào đó hương hỏa không cách nào đạt tới không gian. Hoa phúc khó liệu. Vân Tiên Sinh nghe được cái này, tiến lên hai bước, lông mày run lên, tiên sinh pháp môn chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Công Tôn Dương ánh mắt nhấc lên, tự nhiên có. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền ảm xuống dưới, có thể lão phu tu hành còn thấp, thi triển không xuất thủ đoạn, nếu là đột phá võ tạng, còn miễn cưỡng có thể thử một lần. Ta sẽ hết sức, nhưng trận cước không thể loạn, chúng ta đi theo tướng quân sông nhiều như vậy quan, cũng hiểu biết tướng quân bản sự, chỉ cần ta cái này phân thân không ngại, tất cả như thường. Vân Tiên Sinh không nói gì, nhẹ gật đầu, chờ Liễu Thanh cùng Lục Minh tin tức đi, tướng quân tại Thập Vạn Đại Sơn lưu lại hai cái truyền tống thông đạo gián đoạn, chúng ta cũng chỉ có thể dùng đần biện pháp, bọn hắn truyền tống đi tiền tuyến, để cho thủ hạ Khế Yêu đi Thập Vạn Đại Sơn thám thính tin tức, may mà tướng quân còn có một đầu tiên cầu lưu tại Đệ Tiểu Sơn. Chỉ có thể như thế. Mà liên tại Công Tôn Dương cùng Vân Tiên Sinh tại tìm kiếm Trần Nguyên Hạ lát lúc, xuống núi triều đình đám quan chức, tam tam hai hai châu đầu ghé thai, các ngươi nói, Trần đại nhân thật bị thương nặng như vậy. Khả năng a, dù sao cùng hai đầu đại ma chém giết, cuối cùng đánh chết. Ta thế nào đều cảm thấy kỳ quái, chuyện lớn như vậy, vị này chẳng quan tâm, không giống vị này phong cách, chẳng lẽ là cảm thấy cường giả quá nhiều, tránh thanh tịnh. Ai biết được, chúng ta phụng bệ hạ mệnh, dưới mắt cái gì cũng không làm được. Đại gia tam tam hai hai, xì xào bàn tán, chờ bọn hắn rời đi để Cửu Sơn đại doanh sau đại môn, chỉ thấy có một vị ti lễ giám công công đứng tại ngoài cửa lớn, sau lưng còn đi theo mấy vị thiên hành giáp sĩ. Vị này công công thấy đại gia đi ra, lập tức nên đón, trên mặt cười mỉm, hướng phía một đám quan viên chào hỏi, "Phương đại nhân, Tạ đại nhân, Trư bị đại nhân." "Tào công công, đây là có việc vui gì?" Dẫn đầu Phương Lạc, lúc đầu sắc mặt có chút không dễ nhìn, gặp vị này Tào công công, cũng là khách khí, lông mày nhíu lại, dò hỏi. Dù sao vị này ti lễ giám công công là bệ hạ thân phái, trước đó theo tân nhiệm trấn ma sứ tiền nhiệm, đến giám quân, về sau tổ sơn chuyện xảy ra, trấn ma sứ tiến vào tổ sơn tung tích không rõ, về sau vị này liền phát hai đạo gấp đấu, bọn hắn liền bị bệ hạ phái tới. Mấy vị đại nhân vẫn là không có mời ra Trần Tuần Thiên sứ sao? Tào công công mặt mày một nghiêng, thấp giọng dò hỏi. Vị này bây giờ mặt đều không lộ, nói còn tại chữa thương, cũng không nhìn bây giờ đến lúc nào rồi. Phương Lạc ngữ khí dừng một chút, trong mũi có tiếng trầm, dường như biểu đạt bất mãn. Dạng này a? Tào công công dừng một tiếng, sau đó nở nụ cười, bất quá Phương đại nhân cũng không cần lo lắng, việc nơi này, bệ hạ đã biết được, bệ hạ sớm có dự định. Lời này vừa ra, chung quanh quan viên lên hứng thú, đi tới, chờ lấy đoạn ở dưới. A. Phương Lạc mừng rỡ, Tào công công chỉ giáo cho. Tào công công mí mắt vừa nhấc, thân thể hướng phía trước nhích lại gần, đầu hơi ngửa, đối với Phương Lạc bên mặt, mang theo một tia nghiêm trọng, tạp ra đem gần nhất chuyện phát sinh gấp quá tấu cho triều đình, bệ hạ phê đỏ bên trong nói, quốc sư đại nhân đã theo quân đến thủ, đại sự có thể vượt qua Trần Tuần Tiên sứ, trực tiếp bẩm báo cho vị này lão quốc sư. Nghe được cái danh hiệu này, ngự sử trung thừa vẻ mặt giật mình, ánh mắt một bên, cùng công công một đôi mắt đối đầu, vị này xuất cung. Đương triều quốc sư, nghe danh hảo, liền minh bạch, như thế nào phân lượng, đây chính là một vị lao thần tiên, đỡ tứ ba triều, tư lịch đáng sợ, một mực tại trong thâm cung tòa trấn Long Đỉnh. Liên vị này đều tới. Tào công công nhẹ gật đầu. Thế là vị này ngự sử trung thừa vô cùng lo lắng nói, vị lao đại này người đến, kia không vui đi tranh thủ thời gian bài kiến. Ở đâu? Tào công công lập ngửa đáp, vị quốc sư này đại nhân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bệ hạ phê đỏ bên trong, thấy vị này cần đặc thủ truyền tin phương thức. Đi, về doanh, nhanh đi truyền tin. Thế là, sau đó không lâu, Tây Nam ba đạo tiên hành quân đại doanh, một đạo lưu quang bay ra, tốc độ cực nhanh. Trong đại doanh, một đoàn người đợi quốc sư đại nhân giáng lâm. Mà bọn hắn không biết là, đạo lưu quang này bay về phía Tây Nam, bay đến Tổ Sơn phụ cận, sau đó ở đằng kia lượn vòng vòng, giống như là tìm không thấy mục tiêu, cuối cùng một đầu đâm vào Tổ Sơn bên ngoài thủng trăm ngàn lỗ hư không khe hở, hóa thành điểm sáng nổ tung. Mà tại một bên khác, Mai Cốt chi địa, áo trắng quân vương kia phiến tinh khí mở mịt ốc đảo bên trong, nước hồ phía trên một cái to lớn màu đen cốt trảo, hướng phía trên không một kích, kia đá lởm chởm giữ tận nhọn chỉ chừng chừng 50 trượng, trong hư không vạch một cái. Tê lạp giống như xé vải tiếng vang, trên không đột nhiên nhiều một đầu màu đen khe hở. Mà theo đầu này màu đen khe hở mở ra, bên trong có tiếng ngựa hí, tiếng người, nhọn tiếng còi vang lên. Tiếp lấy, lục đạo chói lọi lưu quang dẫn đầu theo khe hở bật ra, bên trong hiện ra kinh hô. Theo sát phía sau, rầm rầm, một đội thiết giáp hồng lưu theo hí 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 hí. Khi tiếng ngựa tê minh đạp đi ra, kim quang lóa mắt, một mảnh kim giáp huy hoàng. Rút đao tiếng vang lên, nương theo lấy cảnh giới, từng đôi mắt nhìn lên trên trời to lớn cốt trảo, trong ánh mắt lộ ra đến từ trên linh hồn run rẩy, cùng kia cố gắng giơ lên trường đao. Đúng lúc này, một tiếng súng minh chợt hiện, một thân ảnh đè vào màu đen cốt trảo phía dưới. Trần Nguyên hoành thương lập tức, hai mắt tinh quang hừng hực, nhìn xem vị kia khỏe miệng như là vỡ ra bất tử quân vương, trường thương trong tay phát ra tiếng long âm. Vị này bất tử quân vương bỗng nhiên ra tay, phá vỡ hắn hổ thiên không gian, cử chỉ bỗng nhiên. Mà vừa rồi vị kia áo trắng quân vương, tối tăm đồng tử đảo qua những ngày kim giáp, bỗng nhiên nở nụ cười. Nghĩ không ra các hạ còn mang theo người. Liên bản vương đều lầm. Đây là Trần Mỗ dưới trướng chinh chiến đồng đội huynh đệ, không nhiều bình thường sao? Trần Nguyên mặt mày một nghiêng. Bình thường là bình thường, nhưng bên trong cất giấu một vị võ thánh liền không bình thường. Áo trắng quân vương ánh mắt khóa chặt ở đằng kia kim giáp hồng lưu ở giữa trên người một người. Trần Nguyên ánh mắt ngưng tụ, kim sơn đốt, lần theo ánh mắt của đối phương trông đi qua. Là một vị kim giáp binh sĩ, mà phụ cận binh mã bạo động. Khương Văn. Chương 558, 1500 năm trước bí mật vạch Trần. Chương 558, 1500 năm trước bí mật vạch Trần. Tại mọi người nhìn gần hạ, vị kia mang theo mũ giáp, vẻ mặt cứng rắn, mặt mày cương chính kim mỹ giáp sĩ, lại là kéo lên khóe miệng, nở nụ cười. Vẫn là bị phát hiện. Một giây sau, từng cơn gió nhẹ thổi qua, kim giáp và mèo, người này thân hình đại biến, phát ra pháo tiếng vang. Rất nhanh, một vị thân ảnh cao lớn xuất hiện. Đầu phát như cỏ khô, dùng căn dây đỏ lỏng loẹt buộc lên, nếp nhăn ở trên mặt tạc ra khe rãnh, rất được có thể kẹp lấy tuyết rơi, ánh mắt nửa híp, lộ ra tròng trắng mắt đục ngầu như lao trà, một đôi bóp cương đốt ngón tay thô to, che kín vết chai, giống một vị lao nông cầm cả một đời quốc, nhưng này ưỡn lưng thẳng cao lớn, người mặc màu đen huyền bảo. Bề ngoài dàn mua, thường thường không có gì lạ, lại dẫn tới chúng quanh binh mã bạo động, móng ngựa lộn xộn, trường đao hàn quang trực chỉ người này, Khương Văn đâu? Ngươi là người phương nào? Có đạo đạo kinh uống, kéo cương dương đao, trước kéo dài khoảng cách đến, mũi đao trực chỉ bỗng nhiên hiện thân người. Vẻ mặt đề phòng, như gặp đại địch. Mà tại đao này chỉ hướng đối phương sát na, đại gia lại có một loại cầm đao đối với một tôn bảng nhiên cự vật kinh dị, trên tay mũi đao rung động, không nghe sai khiến hướng xuống ép đi. Làm gì như thế dương cùng bạc kiếm? Vốn là không có Khương Văn người này. Bất quá là lão hủ tại các ngươi trong trí nhớ lưu lại một chút ấn ký mà thôi. Chỉ thấy bỗng nhiên xuất hiện lão nhân, đối mặt trung quanh giáp sĩ đao kiếm tương hướng, vẻ mặt không có bối rối chút nào, ngược lại nếp nhăn trên mặt nở hoa, ha ha cười cười, ngựa khí tùy ý sau đó, đục ngầu trên con mắt rời, Trần Tuần Thiên Sứ, ngươi cái này binh mang đến quả thực không tệ, lão phu đều nhìn ở trong mắt. Phía trên, Trần Nguyên tại lão giả ánh mắt rơi vào trên người hắn sát na, giữa lông mày con mắt thứ ba đột nhiên một trường, ngựa khí trầm xuống, nhãn điểm kim sơn, các hạ là ai? Hắn pháp nhãn quan chi, vị lão nhân này quanh thân hình như có một cố vô hình bức tường ngăn cản, chính mình nhìn trộm không được mảy may, trong lòng run lên. Hơn nữa người này đôi câu vài lời, hiện lộ ra quảng đại thần thông, vậy mà có thể chống rỗng xuyên tạc người chung quanh ký ức, nhường nguyên bản không tồn tại người, cắm rễ ở chung quanh người trong trí nhớ. Đối phương vô thanh vô tức tiềm ẩn tại dưới trướng hắn binh mã bên trong, chính mình lại không có chút nào phát giác, nhường trong lòng của hắn ngăn chặn không chỗ ở sinh ra hàn ý, sắc mặt khó coi. Lão phu Hách Liên Sơn, vậy hạ nhường lão phu đi theo Tuần Tiên sứ tới nhìn một cái, sợ là gặp phải khó giải quyết sự tình, Tuần Tiên sứ tứ cố vô thân. Không nghĩ tới, Tuần Tiên sứ hùng tâm trang trí, thừa dịp đại loạn cơ hội đi thập vạn đại sơn chinh phạt yêu tộc, giải bày tâm can, nhật nguyên sáng tỏ, làm tán. Hách Liên Sơn một bộ mỉm cười tán thưởng bộ dáng, dường như không để ý chút nào Trần Nguyên biểu hiện ra hàn ý, mặt mày ngậm lấy cười, ung dung thản nhiên ở giữa đem căng cứng bầu không khí hóa giải. Trần Nguyên nghe ý tứ này, lao gia hỏa này là võ đế phái tới, một vị đương thời võ thánh, mà mỗi một vị có thể tu hành tới mức này, trên đời không có mấy người, xương bên trên sâu không lường được. Về phần đối phương trong lời nói, hắn là nửa trước đều không tin, mình bị thập hung tộc lão quái bao vây chặn đánh lúc, cùng bất tử quân vương kịch chiến lúc, đối phương thật là một chút hiện thân ý tứ đều không có, cho tới bây giờ bị bất tử quân vương phát giác, bước nó hiện thân. Trần Uyên trong lòng cười lạnh, cái này một đầu lão hồ ly. Hắn khoát tay áo, ừ một tiếng, ra hiệu nhường đồng lão đầu bọn hắn, cùng thủ hạ tướng sĩ rời xa, đến bên cạnh hắn. Bọn thủ hạ lập tức minh bạch, phân phật hướng Trần Uyên bên này tuôn ra. Phải chết, làm lớn như thế. Đồng lão đầu bắn vụ tới, mắt nhỏ loạn chuyển, đánh giá trên trận thế cục, lúc đầu trên đầu cọng lông đều đủ nổ, lúc này nhìn xem ba vị tà tính giữ tợn bất tử quân vương, lại nhìn xem đông nhiên xuất hiện võ thánh lão quái, từng sợi tóc nhảy lên, miệng bên trong lẩm bẩm, tim đập loạn cái này nguyên một đám riêng đứng ở nơi đó, liền để bọn hắn như có gai ở sau lưng. Đặc biệt là mấy vị bất tử quân vương khí tức khủng bố, nối thành một mảnh, nhường vừa đi ra, không biết rõ tình huống bọn hắn, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Giống Ngưỡng Sơn, Dễ Thương Thiên bọn hắn cũng từng cái sắc mặt căng cứng, liền hô hấp đều thô trọng không ít. Không có ai có thể tại những này cường giả khủng bố trước mặt chấn định tự nhiên. Mà lúc này trên trận, ba đủ to lớn, vị kia áo trắng quân vương một đôi đen nhánh con ngươi, yếu ớt nhìn xem Trần Uyên cùng Hách Liên Sơn hai người, giống như là hai vòng lỗ đen, đen nhánh đến quỷ dị, hai vị trí tại cái này hát đôi không thành. Nói, ánh mắt rơi vào Hách Liên Sơn trên thân, ngựa khí biến sừng sững hàng rộng, thể nội ác quỷ giống như là đang thức tỉnh, triều đình võ thánh, nhìn sống không thiếu niên, nhưng chưa thấy qua, nghĩ đến là phía sau tiểu tử, lại vẫn dám đến cái này đến. Nói, trên thân phanh mà dâng lên ma khí, trên người áo trắng cấp tốc bị nhuộm đen, một cỗ cuồng tính khí tức bá đạo mãnh liệt mà ra, tóc đen bay múa. Đã thấy Hách Liên Sơn thân hình thoát một cái, từ trên ngựa xuống tới, trực tiếp dậm chân hướng phía trước, quanh thân hư không vô hình dập dờn, đem mãnh liệt mà đến ma khí ngăn khuất trước người ngoài ba trượng, dường như nhàn nhã tản bộ. Dưới chân mua đi một bước, liền có một lồng ánh sáng đẩy ra, cùng ma khí va chạm, phát ra thủy triều va chạm xoạt tiếng oanh minh. Nơi đây, khí tức khủng bố loạn xạ, phía dưới nước hồ bạo động, tinh khí oanh minh, Trần Uyên trường thường trong tay che trước người, chống đỡ cường đại loạn lưu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, một vàng một đen hai đoàn khí cơ. Mà trong tầm mắt, Hách Liên Sơn lại không sợ, đục ngầu ánh mắt trực tiếp nên tiếp mấy vị quân vương, các hạ làm gì làm to chuyện, nghĩ đến ngài chính là năm đó La Thiên Quân. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn về phía áo trắng quân vương, vị này các hạ căn cứ ghi chép, hẳn là A Bùn Lâu La Hán bản tôn. Hắn nói lời này lúc ánh mắt rơi vào vị kia mặc huyết sắc cả sa bất tử quân vương trên thân, về phần vị này, quá xa xưa, tăng thêm lão phu nhân cũng giả, không nhớ rõ lắm. Năm đó, chư vị sự tích làm khắc vào tấm bia to, cung cấp thế hệ chiêm ngưỡng, chỉ là hắn nói là vừa rồi ra tay đem hắn tìm ra vị kia bất tử quân vương, lắc đầu. Vị này đại càn quốc sư xem ra biết không ít năm đó bí mật, đọc lên mấy người tôn danh. Mà áo trắng quân vương nghe được xa xưa danh hào, trên người ma khí dường như càng phát ra khống chế không nổi, lực giữ tận huyết động đều hiện đi ra, con ngươi đột nhiên bắn ra u quang, tiếng như lôi minh, chấn phía dưới mãnh liệt lên nước hồ nhao nhao nổ tung, thình lình cắt ngang, đừng muốn nhắc lại năm đó. Năm đó tiền triều sụp đổ, sinh linh đồ thán, khí vận tái tạo, cải thiên hóa địa, thần tiên bởi vậy hạ giới, chúng ta nghe theo các ngươi tiền đế mê hoặc, phụ tá hùng hùng chi tâm, đỡ long mà lên, chống cự dị tộc thần tiên, kết quả đây oanh hư không theo vị này quân vương gầm thét oanh minh, tinh khí loạn xạ. Kia áo trắng quân vương lăn lộn thân áo trắng biến đen nhánh, ma thân dữ tợn, khí thế hùng hổ, một chữ vừa quát nói năm đó chuyện cũ, chúng ta chiến tử, thi cốt không người thu liễm, vô số người đã chết mai một tại cái này mai cốt chi địa, còn đem chúng ta phong ấn tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Vĩnh thế không được luân hồi. Các ngươi đáng chết. Dứt lời, vị này bất tử quân vương hoàn toàn nổi điên, huyết sát ma đao ra khỏi vỏ, thẳng chạm Hách Liên Sơn vị này đại cán quốc sư. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Hách Liên Sơn kia một bộ nhìn như bảy mưu nghị kê trên mặt rốt cục thay đổi một chút, hai tay cử ra một phương thanh đồng đại đỉnh, cùng vị này bất tử quân vương đại chiến. Mà theo cái này khẽ động, còn lại hai vị bất tử quân vương lại ma rít gào cùng lên, đồng thời tham dự chiến cuộc, đánh tới trên tòa thành lớn không. Bên trong, truyền đến Hách Liên Sơn tiếng quát, năm đó triều đình cũng là hành động bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ các vị có thể phục sinh, mà hạ giới thông đạo nhất định phải phong ấn. Không sau đó mắc vô tận phía dưới, Trần Nguyên nhìn xem cả tòa hư không đều đang rung động, nghe được những này hơn 1000 năm trước, bao phủ tại Tuế Nguyệt bụi bặm bên trong cố sự, trong mắt tinh quang bùng lên. Chương 559, U Lùn kéo đến chương 559, U Lùn kéo đến căn cứ Hách Liên Sơn cùng áo trắng quân vương lời nói bên trong lời nói, có thể chậm rãi câu xiết đi ra hướng phát sinh ở mảnh này Mai Cốt chi địa bên trên cố sự. Đại Càn còn chưa lập triều lúc, tiền triều vương triều sụp đổ, khói lửa nổi lên bốn phía, thiên hạ lâm vào phân tranh, khí vận tái tạo, dẫn tới thần tiên dị tộc ngấp nghé, nhao nhao hạ giới đến tranh đoạt khí vận. Quân hùng tranh giành trung nguyên, ở trong quá trình này, đại càn tiên đế có hùng chủ chi tâm, dần dần thế lớn, sau cùng những này bất tử quân vương sinh tiền hạ giới thần tiên liên thủ, đem dị tộc trấn áp khu chủ, dẹp điên thế cục, thống nhất thiên hạ, thành tựu đế nghiệp. Chỉ là, những này nắm giữ đỡ long chi công thần tiên, từng cái chiến tử, cuối cùng rơi vào thi cốt bị phong ấn lên, vinh thế không được luân hồi kết quả. Thẳng đến thời gian càng lâu, chiến trường cổ này khổng lồ âm khí làm dịu, lâu dài thắng dài, những hài cốt này đản sinh ra linh trí, thức tỉnh kiếp trước số mệnh, sau đó chậm rãi tại bên trong chiến trường cổ tự chủ tu hành, huyết nhục phục sinh, trở thành bất tử quân vương loại này kinh khủng tồn tại. Bọn hắn đã không phải là năm đó thần tiên, lòng mang thiên hạ, chống cự dị tộc. Bây giờ chỉ là bạch cốt tu luyện mà ra bất tử quân vương mà thôi, bọn hắn đã thức tỉnh kiếp trước ở lại tuệ, trong lòng có nộ khí, có tà tính, có sát ý cảm thấy bị phản bội, không đáng. Suy nghĩ một chút, chính mình xem như thiên sứ người đầu tư, liều sống liều chết, đem một bần hai tẩy lập nghiệp đồng bạn đưa lên thiên tử bảo tọa, công ty chuẩn bị đưa ra thị trường lúc, kết quả bị người ta đâm lưng một đao, còn đưa vào tối tăm không mặt trời lao ngục, ngươi có hận hay không? Đương nhiên hận. Những này bất tử quân vương tại cự thành trên không, phẫn nộ gào thét, ma khí cuồn cuộn, dường như hoàn toàn mất khống chế, cùng đại càn quốc sư Hách Liên núi lớn chiến. Cả tòa thành lớn bị dư ba hoanh run dậy không thôi, trên ốc đảo trống không tinh khí sôi trào như đem mảnh này mai cốt chi địa hắc ám xua tan, trong thành những cái kia bất tử sinh vật, giống như thủy triều rít lên tứ tán. Trong chiến trường, đại chiến hừng hực khí thế. Áo trắng quân vương ngực lớn trừng miệng chén huyết động bên trong, trái tim như nổi trống giống như nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều dâng trào ra một cỗ tinh khí màu đỏ ngòm, tại quanh người hắn hình thành huyết sắc sương mù. Trong tay huyết sắc ma đao tản ra hừng hực sát ý, trên thân đao vô số linh hồn hư ảnh vờn quanh, phát ra chói tai rít lên. Chỉ thấy hắn gầm lên giận dữ, huyết sắc ma đao bộc phát ra chùm sáng màu đỏ ngòm, một đạo trừng ngàn trượng dáng dấp huyết sắc đao mang hướng phía Hách Liên Sơn chém tới. Những nơi đi qua, này phương không gian bị xé nứt ra một đạo màu đen khe hở, dưới mặt đất cự thành kiến trúc bị dư ba tác động đến, ầm ầm, từng tòa kiến trúc hóa thành một biển. Một bên khác, người mặc huyết sắc cà sa a bùn lâu la hán, phía sau hiện ra một tôn sơn nhạc cao huyết sắc la hán hư ảnh, hai mắt như là huyết luân, hai tay giao thiên, một tôn to lớn huyết sắc chữ vạn ấn ghi trên không trung ngưng tụ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Hách Liên Sơn chấn áp mà xuống. Cuối cùng vị kia thân hình kỳ cao bất tử quân vương, trong hốc mắt nhảy lên u lục sắc quỷ hỏa, khoe miệng màu đỏ sậm đường vân càng thêm tiên diễm, như là huyết đục muốn từ đó xé toạc ra, mái tóc màu đen ngút trời mà trướng, tóc cuối cùng hóa thành vô số ác quỷ hư ảnh, phát ra trận trận kêu gào thê lương, hướng phía Hách Liên Sơn đánh tới. Đại Càn quốc sư Hách Liên Sơn đối mặt ba tôn bất tử quân vương liên thủ công kích, sắc mặt biến nghiêm trọng, đục ngầu hai mắt biến vô cùng sắc bén, cỏ khô giống như tóc, lúc này thần quang sáng chói, giống như vầng sáng lên thành. Đỉnh đầu một tôn thanh đồng đại đỉnh xoay chậm chậm, đón gió phương lớn, biến thành to như núi, bên trên có sông núi vạn vật, chim thú sông cá, xoay tròn ở giữa, đại đỉnh rủ xuống nói thanh khí, tản mát ra cổ pháp mà khí thế mạnh mẽ, giống như thiên hạ vạn vật đúc nóng thân đỉnh. Một đạo nặng nề thanh khí theo trong đỉnh mãnh liệt mà ra, đón lấy áo trắng quân vương cái kia đạo huyết sắc đao mang. Oeng! Cả hai chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, cả tòa thành lớn đều đi theo lay động. Đao mang cùng nặng nề như sơn nhạc thanh khí va chạm, lẫn nhau rào sát. Cùng lúc đó, thanh đồng đại đỉnh hào quang tỏa sáng, thân đỉnh phía trên phi cầm đầu thú, sông núi đầm lầy hoa văn nhao nhao lóe ra chói mắt thanh quang, theo thân đỉnh bên trên treo lên, sau đó vặn vẹo biến hóa, hóa thành nguyên một đám huyền diệu màu xanh phù văn. Những này màu xanh phù văn nắm giữ vĩ lực, dẫn tới hư không đại trấn, tiếp lấy liền tại thanh quang bùng cháy mạnh bên trong, hóa thành từng đạo màu xanh thần liên, hướng phía máu La Hán chứa vạn ấn ký, cùng kia đầy trời tóc đen bay, phấp phới hóa thành vạn quỷ mà đi. Oanh oanh oanh, cự thành trên không, kinh khủng oanh minh đầy trời. Đương thời võ thánh cùng bất tử quân vương loại này đẳng cấp va chạm, đã thuộc giới này đỉnh cao nhất, riêng phần mình nắm giữ thiên địa pháp tắc va chạm, hủy hoại lực có thể xương tinh người. Một tòa cự thành, ngoại trừ phía dưới tinh khí mờ mịt, thần quang ngút trời ốc đảo, địa phương khác đang bị dư ba phá hủy, xé nát. Phía dưới, cự thương bù bù, hỗn nguyên kim quang chống lên một mảnh kim sắc vòng bảo vệ hơn ngàn thiết kỵ. Phía trước nhất, Trần Nguyên ánh mắt hừng hực, nhìn lên trên trời đại chiến, kim sắc đen nhánh tại trong con mắt kịch liệt lấp lóe. Trần tiểu tử, lúc này chính là thời điểm, còn không tranh thủ thời gian trượt. Sau người đồng lão đầu nhìn xem phía trên kinh khủng đại chiến, sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian thúc giục Trần Nguyên rời đi. Vị này bình thường không có quy củ nuôi long thị long đầu, đi theo Trần Nguyên một đường hối hả ngược xuôi, đây là lần thứ nhất lộ ra loại vẻ mặt này, mang theo một loại sợ hãi, cảm giác tự thân tựa như là phong bạo trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ, trên trời đại chiến bên trong tùy tiện bắn tung tóe đi ra một mảnh nhỏ dư ba nhược là đánh vào trên người hắn, liền rất có thể thuyền lật người vong. Loại cảm giác này thật không tốt. Muốn luận, chậm rãi, tình huống còn không công khai. Trần Nguyên trầm giọng, trong con mắt cũng hiện lên do dự, nhưng hắn cuối cùng vẫn không lúc đích. Ôi, tổ tông của ta ai, ngươi không thấy được mấy vị kia ma rõ ràng không phải cái gì loại lương thiện sao? Vị kia triều đình võ thánh vừa ra tới, liền bị vây công, chờ bọn hắn đối phó xong kia võ thánh tiền bối, chính là ngươi. Đồng lão đầu gấp không được, nói đến ở giữa lúc đầu muốn nói mấy vị kia bất tử quân vương là ma đầu, ý thức được cái gì, đống nhiên dừng một chút, tiếp lấy thấp giọng quái ngữ, gấp rút nói rằng. Sau lưng những người khác, cũng là vẻ mặt gấp rút lấp lóe, thân ở loại này phô thiên cái địa khổng lồ uy áp phía dưới, mỗi người đều rất khó chịu, bất an, chờ Trần Nguyên ra lệnh. Mà Trần Nguyên cũng đang nhanh chóng suy nghĩ, phía sau hắn gánh vác lấy nhiều người như vậy tính mệnh, những cái kia bất tử quân vương rõ ràng đối triều đình có ý, trong đó có quá khó lường số. Có thể đồng lão đầu bọn hắn vừa đi ra, không rõ trước đó hắn kinh nghiệm cái gì, không biết rõ nơi này là cái gì địa phương, có thể hắn biết, nơi này quỷ dị, cơ bản không cách nào thoát thân. Coi như trốn, nơi này là những cái kia bất tử quân vương địa bàn, sẽ rất mau tìm tới hắn. Mà hắn duy nhất nắm chắc một cái điểm, là chính mình tế luyện tôn này tướng quân sơn quan tài, vị kia áo trắng quân vương rõ ràng có mục đích gì, cũng không động đến hắn, thậm chí còn hứa lấy lợi lớn. Đối phương muốn động thủ đã sớm động thủ, không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Chờ một chút. Trần Nguyên trầm giọng, theo răng trong khe tung ra mấy chữ này. Hắn nhìn lên trên trời đại chiến, trong mắt hàn quang phun trào, chính mình cuối cùng vẫn là yếu đi chút, không có quyền nói chuyện, loại này mất đi khống chế cảm giác, nhường hắn phá cảnh khát vọng nhất là mạnh mẽ. Ngay tại loại này lo lắng trong khi chờ đợi, trên không chiến trường nên đón dị biến. Chỉ thấy đại càn quốc sư Hách Liên Sơn gặp ba tôn bất tử quân vương vây công, thanh đồng đại đỉnh thể hiện ra uy năng càng ngày càng yếu, dường như dần dần lộ vẻ mệt mỏi. Bởi vì nơi đây không có tinh khí, thực lực bị hạn chế. Đúng lúc này, một đạo gấp giọng vang lên, "Trần đại nhân, mau tới trợ lão phu một chút sức lực, ngươi có rất nhiều khí vận linh căn, trợ giúp lão phu bổ túc tinh khí, người ta liền có thể bình yên rời đi nơi đây, không phải môi hở răng lạnh, ngươi cũng là người trong triều đình, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi." Có lẽ là đánh cấp nhãn, vị này đại càn quốc sư nói đến đều hơi nhiều. Thanh âm truyền vang mà xuống, Trần Nguyên lông mày nhảy một cái. Lão gia hỏa này muốn kéo hắn xuống nước, biết hắn có không ít khí vận linh căn, trong khoảng thời gian này, không biết do hắn trốn ở binh mã bên trong, nhìn trộm liên quan tới hắn nhiều ít sự tình. Đây cũng không phải là vật gì tốt. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, mặt không biểu tình. Lão gia hỏa này coi như theo mấy vị bất tử quân vương liên thủ phía dưới thoát thân, liền có thể trở ra đi địa phương quỷ quái này. Cho nên, tự mình lựa chọn không có nhúc nhích. Mà Hách Liên Sơn gặp hắn không có phản ứng, sầm mặt lại, còn chưa kịp tiếp tục mở miệng, chỉ thấy ba vị bất tử quân vương đột nhiên phát lực. Hắn đành phải sắc mặt vừa tăng, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh đồng đại đỉnh đột nhiên rung động, miệng đỉnh phun ra một cỗ cường đại hấp lực, hướng phía dưới ốc đảo một nhiếp, muốn cương ép hút nhiếp bên trong thiên địa tinh khí bổ túc tự thân, chỉ thấy ốc đảo bên trong, nồng đậm tinh khí cảm nhận được dẫn dắt, tinh khí như rồng, hóa thành trùng thiên cổ sáng đi lên. Mà đúng lúc này, chỉ thấy vị kia áo trắng quân vương hừ lạnh một tiếng, ốc đảo mấy quả khí vận linh căn đột nhiên linh quang đại tác, tiếp lấy vụ vụ ở giữa, đem trên trời bay lên tinh khí cổ sáng nhiếp trở về. Cứ như vậy, thanh đồng đại đỉnh xuất hiện ngắn ngủi nhìn chăm chú, thừa cơ hội này, tam đại quân vương cùng kêu lên gào thét. Vẹn vẹn mấy hiệp, liền đem đại đỉnh phòng ngự đánh tan. Cuối cùng, oanh một tiếng nổ vang rung trời, một bóng người trực tiếp bị đánh xuống. Đại can quốc sư là bại. Cũng liền tại không sai biệt lắm thời điểm, tại trên phiến chiến trường này không, kia đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, màu đen cự sơn hướng xuống, có từng đạo thân ảnh phản kỳ đạo hành chi, bước lên giữ tận khô lâu thủy triều, giết vào vực sâu. Chương 560, bản vương hứa hẹn còn giữ lời, 1, chương 560, bản vương hứa hẹn còn giữ lời, 1, màu đen cự sơn, giống như là một tòa liên thông địa ngục cùng nhân gian bảng nhiên lớn vật. Ngọn núi mặt ngoài tràn đầy khô cạn máu đen, lộ ra kinh dị hàn ý mà mấy canh giờ trước, đầy khắp núi đồi sừng sững bạch cốt, theo dốc đứng vách núi leo lên phía trên, giống như là từ vô tận trong thâm viên trong địa ngục leo ra, dường như vô cùng vô tận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, khô lâu trống rỗng. Trong hốc mắt nhảy lên màu xanh lục hỏa diễm, dường như cả tòa cự sơn đều tại bị vô số bạch cốt tạo thành thủy triều thôn vệ. Đồng thời, cự sơn bốn phía, lượn vòng lấy nguyên một đám vô hình quái vật, thỉnh thoảng trong bóng đêm hiện ra giữ tận thân ảnh, lại đột nhiên biến mất, tới lui vô hình, kinh dị quỷ dị. Lúc này, ở chỗ này tích quảng đại khắp núi bạch cốt ở giữa có từng đạo rít lên cùng linh quang tề minh, lần lượt từng thân ảnh như là sao trổi bạch phá mảnh này tĩnh mịch bực sâu, xông vào vô cùng vô tận dọa người xương chiều bên trong. Phanh phanh phanh, trong đó một chỗ liên tiếp nổ tiếng vang lên, một đạo chói lọi ánh lửa đáp xuống, đốt lên một đầu rộng mấy chục trượng thông đạo, dọc theo đường chống bạch cốt trong nháy mắt bị nhiệt độ cao hóa khí, liền bên trong hồn hỏa cũng tan thành mây khói. Trong ngọn lửa, vào đầu làm đầu là một vị người mặc vải giáp màu đen nam tử khôi ngô, mảnh chó mắt, giữa mũi miệng đều có ánh lửa, kỳ cho dị tướng, vải giáp màu đen khe hở ở giữa cũng lưu chuyển lên nham tương đồng dạng thần quang, trên đầu treo lấy một tôn ba chân xích kim lô, lò lỗ bên trong ánh lửa hừng hực, làm nổi bật trong mắt cũng bình thường không hay, nhìn xem phía dưới trong bóng tối không ngừng dũng mãnh tiến ra bạch cốt, trong mắt ánh lửa nhảy bọn. Hỏa Xích huynh, ngươi xác định không sai. Những này khô lâu chân bóng linh lợi, có thể có bảo vật gì, hơn nữa còn không biết rõ có bao nhiêu, đồng thời biến càng ngày càng hung hãn, trước đó ngươi cũng nhìn thấy, phía dưới này vực sâu có điểm xấu cường đại tồn tại. Còn không bằng lên bên trên nhìn một cái, xuyên biệt tòa kia lôi hải, kia hình chiếu bên trong di tích, nơi đó nhất định có kỳ bảo. Tại cái này nam tử khôi ngô đằng sau, có một vị khuôn mặt chặt chẽ, mắt dọc, mặt như bạch ngọc, miệng giống như là bôi đỏ lên yêu dị quỷ lùn mở miệng, thanh âm như là đao nhọn xẹt qua bàn đáy, bén nhọn chói tai, nghe giọng điệu này có chút do dự, trong lời nói có lùi bước chi ý mà đổi thành bên ngoài 89 đạo lưu quang bên trong, có tuấn mỹ như yêu giả, cũng có khuôn mặt mang theo rõ rệt yêu tộc đặc thủ. Hiển nhiên, đây đều là yêu ma. Hơn nữa, vẫn là đại yêu ma, từng cái nhộn nhạo cường đại khí cơ, tiện tay ở giữa đem bốn phía nhào tuân đi qua hải cốt diệt sát, nghe xong lời này, cũng đồng quang lấp lóe. Bọn chúng một đường giết tiến cốt hải, đã có cái đem canh giờ, bọn hắn cũng không biết hạ bao sâu, có thể phía dưới vực sâu vẫn không có thấy đáy, bốn phía tử vong sinh vật cũng càng ngày càng hung hãn, vô cùng vô tận, làm chúng nó đều cảm thấy một tia tê cả da đầu. Chủ yếu nhất là, trước đó, tòa này trong thâm nguyên, có kinh khủng tồn tại xuất động, dẫn phát trên trời lôi hải đánh tung, kia lớn giống như núi cao thân ảnh, cùng tiêu tán ra tử vong khí tức, đều làm bọn hắn cảm giác được hãi hùng kết vía. Loại này tràn ngập không biết hung hiểm, coi như bọn nó thân làm đại yêu ma, cũng thực kiên kỵ, mới có lời này. Tăng thêm, nơi đây tinh khí tuyệt diệt, thực lực của bọn nó ở trong môi trường này cũng giảm bớt đi nhiều, thực sự trong lòng không chắc. Chỉ thấy lúc này, thị khẩu lỗ mũi ở giữa tiêu tán lấy ánh lửa nam tử khôi ngô, trong mắt tinh quang nhảy lên, tiếng trầm mở miệng, ta thánh tộc có ghi chép, 1500 năm trước, ta thánh tộc tiên tổ cùng những này nhân tộc thần tiên đại chiến mà vẫn lạc, chúng ta bị nhân tộc đáng chết trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn. Nói đến đây, cái này nam tử khôi ngô trong miệng mùi ánh lửa hừng hực, nghiến răng nghiến lợi, tiếng như sấm rền, bàn tay lớn vồ một cái, thẳng ở bên trái trong hư không bắt lấy một cái nhe răng trợn mắt hi gì, sau đó trong mũi hừ một cái, quyển ra một sợi hỏa diễm, thẳng đem quái vật một quyển khẽ hấp, hút vào trong mũi, tiếp lấy, người này trong mắt như nhóm lửa hai ngọn hỏa lô, chiếu rọi xuống mặt hắc ám, các ngươi liền không có phát hiện những này bạch cốt bên trong có không ít đồng loại. Thi hải, bản tọa hoài nghi phía dưới cuối cùng chính là trong tộc ghi lại năm đó cổ chiến trường, tộc ta tiên tổ thánh cốt khả năng còn sót lại trong đó, nếu là chư vị khả năng giúp đỡ bản tọa tìm tới, nhất định có thâm tạng. Hơn nữa, căn cứ tộc ta ghi chép, năm đó trận đại chiến này dính đến rất nhiều thần tiên chân ma, nếu là bản tọa suy đoán làm thật, bên trong không biết còn sót lại bao nhiêu ngày nhân bảo dấu. Người này tự xưng thánh tộc, nghe lời này ý tứ, đến từ 10 vị đại sơn thập hung một trong. Hắn giảng thuật một chút trong tộc ghi lại bí mật chuyện cũ, là truy tìm tiền tổ chân ma xương mà đến. Đang quan sát sau một lúc, cùng đại đa số thân ảnh dọc theo cự sơn đi lên mà đi khác biệt, này ma lựa chọn ngược dòng hướng xuống, giết tiến bạch cốt thủy triều, thẳng hướng trong thâm viên một tiến. Phong hiểm thường thường đại biểu cho ích lợi, dưới đấy nhất định có cái gì. Mà đi theo những yêu ma này, thì là nó lôi kéo mà đến ngoại viện. Nghe được tôn này họa đấu tộc đại ma nói như thế, mấy tôn hóa thành nhân hình đại yêu ma ánh mắt chớp động, tâm thần ý động, Hỏa Xích Vinh chuyện này là thật. Nếu như là thật, chúng ta chưa chắc không dám thử một lần. Vị này họa đấu tộc đại ma hừ một tiếng, chư vị đều là có thân phận, nào đó sao lại cầm những sự tình này làm các vị ba tuổi tiểu đồng hống. Hơn nữa, xem ra không ngừng bản tọa một người nghĩ như vậy, còn có những tên khác cũng xuất thủ, nói không chừng cũng đoán được cái gì. Họa đấu tộc đại ma nói, nghiêng đầu đi lên, tà chát phương xa xôi vị trí, trên núi lớn, có linh quang mãnh liệt, đang nhanh chóng hướng xuống lao xuống. Cũng có những tên khác, theo hướng khác hướng xuống trùng sát bạch cốt thủy triều. Cái khác đại yêu ma cũng phát hiện, trong lòng càng tin mấy phần. Đi! Hỏa đấu tộc đại ma nhục thân rung động, trên đỉnh đầu lơ lửng xích kim ma lô đánh ra lửa cháy hừng hực, theo hỏa lô trong miệng một quyển, hóa thành một đầu cực đại hỏa xà hướng phía dưới kéo kẹt, lít nha lít nhít bạch cốt gào thét mà đi, mở ra thông đạo. Vài đầu đại yêu ma không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành từng đạo mãnh liệt ma quang, tiếp tục hướng xuống trùng sát, đem từng đầu bạch cốt anh làm một miệng. Một canh giờ sau, những yêu ma này bắt đầu gặp phải trở lực, bắt đầu tao ngộ mọc ra thì thối, tà tính siêu phàm bất tử sinh vật, có thể so với võ tàng, bọn chúng tràn ngập tứ ngược sát ý, hung hãn không sợ chết, không có trí tuệ. Sau hai canh giờ rưỡi, bọn chúng tại màu đen trên núi lớn thấy được một tòa bạch cốt dựng cao lớn sư bảo, bọn chúng đến kinh động đến bên trong tồn tại, bên trong có ma rít gào hù dọa. Quân quận tử khí xông ra, một tôn cao lớn giữ tận tử vong sinh vật nhảy ra sư bảo, vậy thì giống như là một tôn bị sinh sinh lột ra sinh vật, phát ra hào quang màu xanh nhạt khung xương khởi trần bên ngoài, phía trên che kín tinh mịn khe hở, phảng phất tại nói vật này sinh tiền trải qua tàn khốc chiến đấu. Mà khung xương phía trên có ẩm ướt cục cục huyết nhục kinh mạch quấn quanh trên đó, cơ bắp hoa văn, mạch máu có thể thấy rõ ràng, chỉ là bính cũng không hoàn chỉnh, như là huyết sắc bùn não, dính dính bám vào tại bạch cốt phía trên, thỉnh thoảng quỷ dị nọ ngoại, như có sinh mệnh đồng dạng. Chương 560, bản vương hứa hẹn còn giữ lời, 2, chương 560, bản vương hứa hẹn còn giữ lời, 2, nửa khối xương sọ thiếu thốn, lộ ra bên trong ám hắc sắc tùy não, đang phát ra làm cho người buồn nôn ngực âm thanh. Trống rỗng trong hốc mắt, hai đóa ngọn lửa màu vàng kim nhạt nhảy lên, phản phất là đến từ địa ngục các quỷ, lồng ngực bên trong, mấy cây đứt gãy xương sườn ở giữa treo nửa mảnh không thành hình lá phổi, theo động tác của nó phát ra hô xùy tiếng vang, giống như cũ nát khí dương. Trái tim vị trí là một đoàn không ngừng bành trướng co vào màu đen đẽo thịt mặt ngoài hiện đầy tinh mịn mạch máu, mỗi một lần nhảy lên cổ động ra quần quần hắc khí, ma khí ngập trời, phát ra bén nhọn tiếng rít. Đây là một đầu sắc mọc ra hoàn chỉnh huyết đủ, có thể so với đại ma tử vong sinh vật. Nó hồn hỏa tràn đầy hung quang mà nhìn chằm chằm vào vài đầu sông vào nó lãnh địa đại yêu ma, phát ra nóng nảy hưng phấn gào thét, thẳng hướng lấy mấy tôn đại yêu ma đánh tới. Đồng thời, theo thứ nhất âm thanh điên cuồng gào thét, phủ cận bạch cốt thủy triều bạo động, như là từng cái không sợ chết chó hoang, muốn đem vài đầu đại yêu ma nuốt chửng lấy xé nát. Người sống, cấm địa, chết. Lấy hỏa đấu cầm đầu vài đầu đại ma hơi biến sắc mặt, gầm thét cùng đầu này tử vong sinh vật đại chiến cùng một chỗ, đã xảy ra một trận ác chiến. Ác chiến kéo dài hơn phân nửa nén nhang thời gian, cứ việc vài đầu đại yêu ma nhân nhiều thế chúng, nhưng nơi đây ngăn cách thiên địa tinh khí, bản mệnh thần thông uy năng đại giảm, thực lực giảm đi nhiều, cuối cùng, bọn hắn tại lấy một đầu đại ma bị trọng thương, ba đầu tùy hành đại yêu thành pháo hôi một cái giá lớn hạ, mới đưa đầu này bất tử sinh vật đầu lâu đánh nát, đem bên trong hồn hỏa đánh tan. Loại này tử vong sinh vật mặc dù ở loại địa phương này ma uy ngập trời, nhưng cũng có chí mạng thiếu hụt, hồn hỏa yếu ớt. Còn chưa tới đáy, còn chưa tới đáy, nơi này đến cùng thông hướng nơi quái quỷ gì, địa ngục không thành. Không được, bản tọa không tiếp tục kiên trì được, muốn đi, các ngươi tiếp tục đi. Một tiếng bén nhọn nương theo lấy tức giận tiếng giống vang lên, hỏa đấu nghề này yêu ma bên trong, trước đó đầu kia quỷ lùn yêu ma giờ phút này nhục thân giống như là muốn vỡ ra đồng dạng, một con mắt chảy ra huyết lệ, dữ tợn táo bạo. Nó vừa rồi không may bị kia tử vong sinh vật trước khi chết phản công hạ làm trọng thương, lúc này tức hồn hện, lại sinh lòng sợ hãi chi tâm. Bọn chúng càng đi xuống, gặp được càng ngày càng kinh khủng bạch cốt sinh vật, tại chết đồng bạn sau đó phải đối mặt thứ gì, để bọn chúng loại này đẳng cấp đại yêu ma đều sinh sợ hãi chi tâm, đánh lên chống lui quân. Coi như phía dưới có thần tiên bảo tàng, cũng phải có mệnh cầm tới mới là, huống chi đến bây giờ, còn không có nhìn thấy cái gì bảo tàng, ngoại trừ quái vật chính là quái vật. Cái này mua bán, quá không có lời. Mà lúc này, kia hỏa đấu tộc Khôi Ngô nam tử giáp đen, trong mắt ánh lửa, nhìn xem vừa bị đánh tan tử vong sinh vật hải cốt, không có hồn hỏa trèo trống, phương kia mới thân hơn thần thiết hải cốt tại trong tay bóp, khoảnh khắc hóa thành một miệng, không khỏi nhíu nhíu mày. Cái địa phương quỷ quái này, những này xương cốt thế nào tu hành tới khủng bố như vậy? Ánh mắt dần dần nâng lên, nhìn xem phía dưới cách đó không xa sư bảo, dưới chân khẽ động, rít lên lấy phóng đi. Mấy hơi thở sau, vị này hỏa đấu tộc đại ma vọt vào bạch cốt sừng sững xương bảo bên trong, lập tức trong mắt tinh quang bùng lên. Hiu 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 tiếng xé gió tại phía sau mặt theo sát mà tới, còn lại yêu ma cũng theo đó mà vào. Tại sau khi đi vào, từng tiếng kinh hô vang lên. Khí vận linh căn, chỉ thấy bạch thảm thảm sừng sững xương bảo bên trong, có một phương tinh thổ, hào quang mờ mịt, nơi đó là một chỗ hồ nước bên trên có một đóa thất thải liên hoa, sáng chói thần dị, nghe nóng tinh khí phạt thần, toàn thân thư thái. Lúc này, vài đầu đại yêu ma ánh mắt đều tái rồi, xoát 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 giống như thuần gì, cùng nhau hướng phía trong hồ nước thất thải sen bạo sông tranh đoạt. Ta, lan đi. Mấy ma bắt đầu xảy ra tranh đoạt, cũng lẫn nhau ra tay, rất nhanh, lớn như vậy màu trắng xương bảo tại bọn gia hỏa này bạo ngược hạ, bị hủy đi thất linh bắt lạc, mấy phương ra tay đánh nhau, thẳng đến nửa chén trà nhỏ sau, hỏa đấu tộc đại ma bằng vào hơn một chút bản sự, mới miễn cưỡng đem những này thấy bảo mắt mở ra hỏa trò khuyên xuống tới. Chư vị đều là bản tòa mời, đều là có thân phận, tình huống cũng còn không có làm rõ ràng, ở cái địa phương này liền bắt đầu nội chiến. Có phải hay không tướng ăn quá khó nhìn chút. Bản tòa nói, cái này rất có thể là năm đó cổ chiến trường, rất có thể có thần tiên mộ táng, dưới mắt dường như chính nhân chứng bản tòa phỏng đoán, cái này tinh khí ngăn cách chi địa, có bạch cốt tu luyện tới có thể so với chúng ta cảnh giới, vừa rồi bản tòa còn tại hiếu kỳ, dưới mắt dường như có đáp án hợp lý. Nếu như bản tòa không có đoán sai, càng là loại này tồn tại cường đại, càng có khả năng xuất hiện khí vận linh căn loại này thiên bảo. Nói đến đây, vị này hỏa đấu tộc đại ma hơi nheo mắt lại, bên trong lửa nóng lập loé, ngựa khí biến nghiền ngẫm, chư vị, các ngươi nói muốn hay không tiếp tục hướng xuống thăm dò? Dứt lời, ánh mắt một chuyển, nhìn về phía một mực nửa đường bỏ cuộc quỷ lùn yêu ma. Đi, phải đi. Quỷ lùn đại ma lúc này ngữ khí vô cùng kiên định, ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Mà cái khác yêu ma thì nhìn chằm chằm hỏa đấu tộc đại ma đầu trên xoáy chuyển thất thải liên hoa, ánh mắt đã cho đáp án. Vậy chuyện này cứ làm như thế, đóa này hoa sen liền từ bản tọa cùng chư vị chia đều. Hỏa đấu tộc đại ma khỏe miệng nhấc lên đường cong. Rất nhanh, mấy ma dựa theo riêng phần mình bản sự chia xong thất thải sen, đều rất là hài lòng, tiếp lấy ngựa không dừng vó tiếp tục hướng xuống mạo hiểm. Lúc này, từng cái ánh mắt càng hướng ngược, thế muốn đem dưới đáy vực sâu nhìn rõ rõ ràng ràng. Mà loại tình hình này, không ngừng chỗ này, tại bàng nhiên quảng đại màu đen cự sơn cái khác mặt, cũng có từng đạo thần thông quảng đại thân ảnh, tại phát giác được phía dưới vực sâu dị thường sau, không ngừng thăm dò phía dưới vực sâu, khám phá rất nhiều dị thường. Có người tìm tới tàn phá đạo binh, vẫn như cũ ẩn chứa cường đại thần tính. Có gia hỏa vận khí bạo dạng, đem một đầu có thể so với võ tàng thịt thối sinh vật đánh tan, từ bên trong tìm tới khí vận linh căn mạnh mẽ. Mà tại đen nhánh vô cùng, không có một tia sáng dưới vực sâu, một tòa trong thành lớn, Trần Nguyên tâm thần kéo căng, nhìn xem kia bị đánh xuống người tới ảnh, cùng ma huy hạo đãng ba vị bất tử quân vương. Kia ba vị bất tử quân vương thi triển thần thông, đuổi theo đại càn quốc sư, đã thấy vị này kia ầm vang hạ xuống đại càn quốc sư, trên thân đông nhiên bộc phát ra sáng chói kim quang. Kim quang này tung, có thể xưng thế gian cực tốc, chớp mắt vượt chuyển bài dặm, né tránh bất tử quân vương oanh kích, tiếp lấy trực tiếp tiếp tục lóe lên, cấp tốc biến mất tại cự thành một phương trong bóng tối. Cho dù ba vị bất tử quân vương, cũng lưu không được vị này muốn bỏ chạy đại càn võ thánh. Hai vị bất tử quân vương mong muốn tiếp tục truy kích, vị kia áo trắng quân vương lại ngăn lại. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía màu đen cự sơn phương hướng trên không, đen thẫm con ngươi lóe ra sửng sững. Tới một chút thứ không sợ chết, dám xông vào này phương, toàn bộ chết. Nói xong, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên ma rít gào, đại phát cùng tính, truyền vang rất xa, lan tràn tới Mai Cốt chi địa. Cái kia liên miên vươn hướng phương xa Mai Cốt chi địa bên trong, có vô số bạch cốt tạch 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 đứng lên, ngửa mặt lên trời, linh hồn ba động chấn động không khí, phát ra kinh khủng chấn động rít lên. Vị kia cả xa la hán cùng tóc dài quân vương dường như thu được tin tức, phóng lên tận trời. Mà kia áo trắng quân vương thì là hướng phía Trần Uyên phương hướng bay tới, toàn thân áo đen, ma khí ngập trời, tóc dài bay múa, ngực khiêu động trái tim như nổi trống, chấn động, nhường Trần Uyên sau lưng một đoàn người như gặp phải trọng kích, tiếng ngựa hí cuồng, nguyên một đám giáp sĩ ngã trái ngã phải, hãi nhiên vô cùng. Bất quá, vị này tại khoảng cách trăm trượng khoảng cách lúc, liền không lại tới gần, một đôi tối tăm con ngươi ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Trần Uyên, mà Trần Uyên cũng không có động, bởi vì là thường, trong mắt đối phương không có sát ý, chỉ có cùng tính cùng hờ hững, bản vương trước đó hứa hẹn còn giữ lời. Bản vương có thể giúp ngươi thành tựu võ thánh. Nhưng vật liệu ngươi được bản thân thu thập, cần một nhóm long hổ nguyên thần, dưới mắt liền có không ít. Chương 561, cấm kỵ pháp môn, cầu nguyện phiếu, 1, chương 561, cấm kỵ pháp môn, cầu nguyện phiếu, 1, vì cái gì? Nước hồ phía trên, Trần Uyên hoành thương, ánh mắt trầm tĩnh, ngẩng đầu nhìn áo trắng quân vương, bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu. Áo trắng quân vương ma khí như lửa, tóc bay múa, ánh mắt yếu ớt, dường như không có mình bạch hắn. Tha thứ Trần Mỗ nói thẳng, không an phận chi phúc, vô cớ chi lấy được, không phải tạo vật chi mồi câu, tức nhân thế cơ hội tịnh. Quân vương gặp vị kia triều đình võ thánh trực tiếp động thủ, phẫn muốn phát cuồng. Trần Mỗ cũng là người trong triều đình, quân vương lại không chỉ có không có làm khó Trần Mỗ, ngược lại luôn mồm muốn trợ giúp tại hạ đột phá võ thánh. Trần Mỗ muốn biết nguyên do, Trần Uyên trực tiếp hỏi ra nguyên nhân, chậm rãi nói đến, ánh mắt lưu chuyển. Hắn lời này vừa ra, ha ha thương không lay động, áo trắng quân vương trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to, sau đó cúi thấp đầu xuống, tiếng như hồng trung nhất hai, chấn người phía dưới ngựa thất điên bắt đảo, ngã trái ngã phải. Bởi vì bản vương bằng lòng, bản vương trước đó nhìn ngươi đạo quả, chiếu dọi phía dưới, bị đánh giết dị tộc đâu chỉ hàng ngàn, những cái kia từng là chúng ta tử địch con cháu đời sau, các ngươi thay bản vương xuất này ngũ ác khí, cái này khiến bản vương rất sung sướng. Nói, áo trắng quân vương giữ tận đầu lâu hưu một chút bay xuống tới, bay đến Trần Uyên trước mặt, đầu lâu phía dưới ma khí dâng trào, theo Trần Uyên trên dưới quanh người tung bay, dẫn tới cuồng phong gào thét, đem những người khác đều thổi mở, phanh phanh phanh, rơi đập tiến phía dưới trong hồ lớn, tóe lên sóng nước. Bản vương bây giờ mặc dù người không ra người quỷ không ra quỷ, trăm ngàn năm qua thống khổ dày vò, bây giờ khó được gặp phải như vậy một kiện chuyện cao hứng, có cái gì không được? Bản vương nói, ngươi có tư cách. Áo trắng quân vương tiếng cười xen lẫn ma khí bén nhọn tiếng rít, đem đây hết thể sấn thác quỷ dị khó phân biệt. Trần Uyên đối mặt vị này quân vương mang theo một tia trạng thái điên cuồng, dường như đang tự tà, khó mà thăm dò trong lòng của đối phương suy nghĩ, một đôi mắt gắt gao tập trung vào đối phương, tiếng súng bù bù. Vậy văn bối đa tạ thiên quân đại nghĩa, không biết rõ thiên quân có gì pháp năng trợ Trần Mỗ đột phá võ thánh. Thanh âm hắn ầm vang, mắt như lưu hỏa, cao giọng thăm dò, liền khiêm xưng cùng kính ngữ đều đã bận dụng. Ha ha, các ngươi cũng không cần tiếp tục thăm dò, dưới mắt thời cơ cũng nhanh đến, bên ngoài tới những tên kia kịp phản ứng, nơi đây phong ấn cũng kéo không được bao lâu, thông đạo một khi mở ra, các hung có liệu, các ngươi nếu là có thể sớm ngày đột phá võ thánh, liền tự cầu phúc a, bản vương cái này chuyển đột phá phương pháp cho ngươi. Chính ngươi đi thử một lần. Vị này quân vương tại âm phong bên trong cười, nói ý vị khó hiểu lời nói, tiếp lấy hắc sắc ma khí bên trong, một tiếng tranh vang lên lên. Một đôi màu đỏ đèn lồng sáng lên, là áo trắng quân vương cặp kia từ đèn chuyển đỏ ánh mắt. Ken hai mắt bắn ra hai đạo huyết sắc lưu quang, tại ở giữa hợp hai là một, vạch phá âm phong, đánh phía Trần Uyên nê hoàn. Phát ra xe rách phong thanh buồn bực minh. Trần Uyên nhíu mắt, trong miệng quát tháo một tiếng, giữa lông mày đục phùng mở ra, pháp nhãn kim quang lưu chuyển, vạch bắn ra, cùng xích sắc lưu quang ầm vang đụng nhau. Phanh trước lông mày ba thước bên ngoài, cả hai chạm vào nhau, phát ra cùng loại kim thiết giao kích đấm thanh. Cả hai đụng nhau vầng sáng như đao nhọn đồng dạng xé rách hai bên âm phong. Len ken tiếp lấy, xích sắc lưu quang bên trong vang lên nước suối len ken thanh thúy thành vang, nguyên một đám nòng nọc lớn nhỏ, hào quang mở mịt phủ văn từ bên trong phiêu đãng mà ra. Nào giống như là một loại huyền diệu cổ lão văn tự, mà những này hào quang chữ nhỏ phiêu đãng sau khi ra ngoài, lựa chọn chui vào đối diện pháp nhãn kim quang bên trong, giống như châu đất xuống biển, biến mất trong nháy mắt không thấy. Quá trình này kéo dài 7-8 cái hô hấp thời gian, làm xích quang dần dần tiêu tán, cho đến lúc không thấy, Trần Uyên nghe hoàn đạo quả bên trong, rời núi lệnh bài thình lình rung động. Đồng thời, một chuỗi tin tức bay lên Trần Uyên trong lòng. Bạch cốt luyện thần pháp, bất tử quân vương truyền lại cấm kỵ pháp môn, có thể lấy người khác nguyên thần luyện thành thần nguyên, giống như thần chi nguyên dịch, bổ sung thần hồn, cũng có thể rèn luyện thần phách, nguyên thần hoàn thành cựu truyền liền có thể trở lại tiên thiên. Cảnh cáo, phương pháp này thi triển cần thiết thời gian dài dằng dặc, một khi thi pháp, không thể gián đoạn, hậu quả nghiêm trọng, cần lựa chọn yên tĩnh vắng vẻ chi địa tu luyện, một khi khí tức tiết lộ, dễ bị thiên khiển. Thật đúng là một môn tu luyện nguyên thần pháp môn. Không đúng, cụ thể mà nói, hẳn là luyện hóa người khác nguyên thần biến hóa để cho bản thân sử dụng pháp môn. Có chút cấm kỵ. Trần Uyên giật nảy cả mình. Giật mình không phải phương pháp này cường đại hoặc cấm kỵ, mà là hắn từ đầu đến cuối ngờ bực vô căn cứ vị này áo trắng quân vương vậy mà chân truyền hắn đột phá võ thánh cửa ải cuối cùng pháp môn. Phương pháp này đơn giản trực tiếp, chính là luyện hóa người khác nguyên thần cho mình dùng, cùng những này bất tử sinh vật thôn vệ hồn hỏa trực tiếp mạnh lên có dị khúc đồng công chi diệu, trong đó cấm kỵ, nhìn xem hung hiểm, nhưng với hắn mà nói, không gì kiêng kỵ, là tốt nhất dùng. hắn vẫn cho là đối phương là có mưu đồ khác, hoặc là cho hắn một cái giả pháp môn, bây giờ đối phương truyền chân pháp, có rời núi lệnh bài làm thư xác nhận, Trần Uyên nhất thời ngược lại không biết như thế nào làm. Giữa lông mày đục phùng chậm rãi nhắm lại, bên hai truyền đến áo trắng quân vương tại âm phong ở giữa quanh quẩn trận trận tiếng cười, các hạ cảm thấy phương pháp này như thế nào? Rất mạnh. Cái này còn nói cái gì, Trần Uyên đưa cho độ cao đánh giá, trong mắt thần quang lập lòe. Đây là bản vương phục sinh cũng biết bản lĩnh, ngươi là thân người, bản vương liền đem này tinh luyện thành một loại cấm kỵ pháp môn, trong đó lợi và hại đều có, ngươi liền tự hành châm trước. Kế tiếp, liền nhìn các hạ tạo hóa của mình, nhớ kỹ, tôn này quan tài thả ra khí cơ, có thể bảo đảm các ngươi ở chỗ này không nhận những cái kia bạch cốt quá nhiều, đằng sau có thể rời đi sớm một chút rời đi, nếu không thái bình. Vị này mang theo ẩn ý nói xong, lập tức âm phong cuốn lên, viên kia ma sọ bay lên trời, trở lại chỗ cổ tự động nối liền, tiếp lấy vị này bất tử quân vương đại thủ hướng xuống phất một cái, lập tức phía dưới ốc đảo trời đất quay cuồng. Ầm ầm khen lạp lạp tiếng vang đại tác. Chỉ thấy cả khối linh quang mở mịt ốc đảo lại đất bằng bay lên, thanh thế to lớn, đi theo vị này ma thân hướng phía màu đen tự sơn trung tâm phương hướng bay đi. Thiên quân đây là muốn đi cái nào? Mở ra giao diện thông đạo, trở lại Bạch Ngọc Kinh. Đây là bọn hắn trăm ngàn năm qua chấp niệm. Áo trắng quân vương lúc này cũng không quay đầu lại bay mất, cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Trần Uyên sắc mặt giật mình, dưới chân chấn động cùng một chỗ, còn muốn lại truy vấn hai câu. Hắn còn có rất nhiều nghi hoặc chưa giải khai. Cái gì phong ấn, hạ giới thông đạo, thậm chí là cái kia lúc trước theo tướng quân sơn bay ra ngoài trong quan tài, vị kia có hay không phục sinh, còn có Bạch Ngọc Kinh đến cùng là thượng giới, vẫn là địa phương nào? Chỉ là dưới chân hắn vô ý thức vừa động mấy bước, phía dưới ngựa hí tiếng người nhường hắn lấy lại tinh thần. Vừa rồi áo trắng quân vương đem ốc đảo rời đi, đem trong hồ nước các tướng sĩ đều chấn động rất xuống xuống dưới, hướng phía dưới đen nhánh hố sâu rơi xuống. Hoa khai khoảnh khắc Trần Uyên thi triển cửa này thần thông, lập tức trong hư không đóa đóa kim hoa nở rộ, nâng rất xuống binh mã, nâng lên. Hí 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 hí. Hí. Nhóm tốt trận chương 561, cấm kỵ pháp môn, cầu nguyện phiếu, 2, chương 561, cấm kỵ pháp môn, cầu nguyện phiếu, 2, trạm canh gác vang lên, thủ hạ binh mã nghiêm chỉnh huấn luyện, một lần nữa chuẩn bị. Trần tướng quân, kế tiếp chúng ta nên như thế nào? Nộ đạo sơn Lăng Vân Tử lòng còn sợ hãi, nhìn một chút áo trắng quân vương vừa rồi rời đi phương hướng, lên tiếng hỏi thăm. Lúc này, áo trắng quân vương liên thông kia phiến ốc đảo đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Uyên ánh mắt chớp động, nhìn xem quân vương biến mất phương hướng, không tiếp tục động. Những này bất tử quân vương đang đợi phong ấn giải trừ, muốn một lần nữa mở ra giao diện thông đạo, tại màu đen cự sơn chốt sâu, nghe ý tứ ở giữa ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Nghe người ta khuyên ăn cơm no, không thể lại trôi cái này một bãi vũng nước đủ. Hơn nữa Trần Uyên đầu đi lên, ánh mắt xuyên qua đỉnh đầu thâm thúy hắc ám, nơi đó có động tĩnh đang tới gần. Ngay tại Trần Uyên trong mắt dị quang lấp lóe lúc, tầm mắt trên không, trong bóng tối xẹt qua một đạo kim hồng, kim quang lóe lên, nhanh chóng tiếp cận. Sau đó tại Trần Uyên trước người hư không bên ngoài hơn 10 trượng định trụ thân thể, hiện ra một đạo thân ảnh giàn mua. Chính là trước đây không lâu tại ba vị bất tử quân vương thủ hạ lạc bại bỏ chạy đại càn quốc sư Hách Liên Sơn. Trần đại nhân, ngươi có thể làm hại lão phu thật là khổ. Đối phương vừa xuất hiện, ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt híp lại. Các hạ vụng trộm ẩn nút, kém chút nhường Trần Mỗ cùng thủ hạ tướng sĩ lâm vào nguy hiểm, lời này hẳn là ta nói đi. Trần Uyên ngữ khí trầm thấp, trong mắt sắc bén như lao. Lao giả, còn trả đũa. Đối phương mặc dù là võ thánh, nhưng đối loại người này, hắn đánh trong đáy lòng không thích, đối phương nếu là thừa dịp hắn không sẵn sàng, muốn giết hắn. Cho nên nói, không cần cho cái gì mặt mũi. Trần đại nhân xem ra đây là có khí, lão phu tiềm ẩn, bất quá là phụ bệ hạ khiến, dù sao an lộc của vua, trung quân sự tình. Trần Uyên trực tiếp nhấc súng bắn đoạn, cười lạnh một tiếng, các hạ cũng không cần nói những ngày đường hoàng, Trần Mỗ chỉ biết chính mình cùng thủ hạ tướng sĩ lâm vào hiểm cảnh thời điểm, không thấy các hạ hiện thân. Hách Liên Sơn nghe nói như thế, không có nổi nóng, ngược lại híp ánh mắt triển khai, Trần đại nhân, đều là vì triều đình kế, người ta ở giữa, làm gì tổn thương hòa khí, đặc biệt là ở cái địa phương này. Lão phu cũng là hiếu kỳ, vị kia qua đời là thiên quân vì sao không hề động ngươi? Hách Liên Sơn theo hồ thiên không gian rơi vào nơi đây sau, cách không gian, ngũ giác bị cực độ áp chế, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được phía ngoài khí tức, tăng thêm đằng sau áo trắng quân vương kinh khủng khí cơ xuất hiện, hắn sợ bị phát giác, thu hồi cảm ứng, chuyện về sau cũng không biết, thật là vẫn là bị một vị bất tử quân vương đào lên. Vị kia mới là đi địa phương nào? Vị này nói, tiếp tục hỏi, đục ngầu ánh mắt nhảy lên tinh quang. Vị kia nói là muốn đi mở ra thông đạo. Trần Uyên trả lời. Cái gì? Hách Liên Sơn nghe được cái này, sắc mặt đại biến. Mau cùng lão phu đi ngăn cản. Người này phẩy tay áo một cái, một cỗ màu xanh gió xoáy cuốn lên, trong nháy mắt phồng lớn, hướng phía Trần Uyên bọn hắn bao khỏa mà đi. Ông một tiếng súng ngâm trong nháy mắt đại tác. Chỉ thấy Trần Uyên vung thương một chạm, một chút hàn tinh anh đem màu xanh gió xoáy cho đánh tan. Ngươi làm cái gì? Hách Liên Sơn sắc mặt chìm xuống dưới. Muốn đi các hạ chính mình đi, Trần Mỗ không phục bồi, Trần Mỗ cùng thủ hạ tướng sĩ nhưng không làm cái này chịu chết chuyện ngu xuẩn. Trần Uyên mặt không biểu tình. Trần Uyên. Hách Liên Sơn ánh mắt lạnh lẽo, giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi có biết hay không, một khi lối đi kia mở ra, lương giới quan thông, sẽ xảy ra cái gì thảm sự? Đến lúc đó, chính là ngập trời họa. Trần Uyên mí mắt nhấc lên, trong mắt kim quang ngưng làm điểm sơn, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh, nhưng sau đó mí mắt lại để xuống, hướng bên cạnh một nghiêng, ngữ điệu biến chậm chạp, các hạ hẳn là coi là Trần Mỗ không quan trọng tu vi, có thể địch nổi ba vị thậm chí nhiều hơn bất tử quân vương. Vẫn là nói, các hạ có thể ngăn cản. Hách Liên Sơn ra mặt lắc một cái, nếp nhăn trên mặt thành rãnh sâu, còn có cái khác bất tử quân vương. Trần Uyên không có trực tiếp trả lời, nhìn đối phương âm tình bất định sắc mặt, có loại khó mà diễn tả bằng lời buồn cười, bây giờ nói những này đã trễ rồi à. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, lúc trước Thập Vạn Đại Sơn yêu ma phong ấn vừa bị phá lúc, triều đình làm cái gì, năm đó những thiên nhân này lấy thuộc địa khí vận chấn áp, kết quả những cái kia phong ấn giống như con kiến bại huyệt, không có kịp thời tu bổ, cuối cùng tới không thể vãn hồi địa phương, dẫn đến khí vận tái tạo, ngày xưa che giấu tại tuế nguyệt dưới đồ vật lại hiện ra dưới ánh mặt trời, mới có hôm nay một màn này. Tuyết lở thời điểm, không có một mảnh đông tuyết là vô tội. Có lẽ là triều đình an nhàn quá lâu, muốn cho chính mình tìm một chút chuyện làm. Nói xong lời cuối cùng, Trần Uyên không quên đâm một câu. Hách Liên Sơn sắc mặt âm trầm không chừng, cuối cùng hít mạnh một hơi, trầm giọng nói, chớ có nói bậy, quên bàn luận thiên tâm, thánh nhân tiên tử há lại ngươi ta có thể phỏng đoán. Lão phu vốn cho rằng Trần đại nhân tâm lo thiên hạ, lại không nghĩ trái phải rõ ràng trước mặt lưỡi bước, tại lão phu trong lòng mất điểm, ngươi cũng không chịu, còn có nhiều người như vậy vào cuộc, bên trong luôn luôn có một ít lao bất tử. Nói, vị quốc sư này đại nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, một đôi đôi mắt giản mua vận đục lấp lóe. Trần Uyên giống nhau ngẩng đầu, khoe miệng rồi lên, lộ ra hai hàm răng trắng, đúng lúc, bản tướng cũng là tính toán như vậy. Dứt lời, Trần Uyên giơ súng chỉ lên trời, ta cảm ứng được không ít lão bằng hữu khí tức, cho chúng nó đi chào hỏi đi. Đi. Nói xong, dưới chân kim quang xông lên, hóa thành một vệt kim quang xông lên trời. Đồng thời, một tiếng sắc lạnh, the thé phượng gáy văng lên, một đạo hỏa quang theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, hóa thành một tôn hỏa phượng dương cánh, vạch phá đêm, linh quang chớp động ở giữa. Phần bụng ở giữa hiện ra một tôn to lớn quan tài, như vậy xông lên trời. Hí 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 hí. Hí. Tiếng ngựa tê lên. Ngàn quân lao nhanh, tranh thủ thời gian giá, đã không đổi theo. Áo trắng quân vương đã ban thưởng hắn một môn cấm kỵ pháp môn, thiên thời, địa lợi, người cùng, hắn hiện tại mục tiêu chính là giết, thu thập nguyên thần, không gì kiêng kỵ, mau chóng bước vào võ thánh, tại cái này không biết đại thế bộc phát trước, tranh thủ càng nhiều lực lượng. Hỏa phượng kéo quan tài, ngàn quân đồng tiến, Trần Uyên trong mắt sát ý sôi trào, trực tiếp dọc theo màu đen cự sơn đi lên. Giống như hừng hực hỏa diễm bạch phá đêm tối. Phía dưới đại càn quốc sư Hách Liên Sơn nhìn một màn này, thấy như thế nên ngang, ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem phượng hoàng kéo quan tài. Một màn này, có vẻ giống như cùng lúc trước Tổ Sơn nghe đồn dị tượng, có chút cùng loại. Còn không đợi hắn tiếp tục quan sát, phượng hoàng kéo quan tài đã biến mất ở đằng kia phía trên nồng đậm trong bóng tối. Mà ở phía trên, cái phương hướng này màu đen cự sơn phía trên, mấy tôn cực đại ma ảnh, như là tiểu sơn đồng dạng của vũ, như là điên dại, rầm rầm đại sát tứ phương, bạch cốt sụp đổ, hồn hỏa tứ tán, bọn chúng lấy cuồng bạo vô song lực lượng thẳng tiến vực sâu. Sau đó không lâu, bọn chúng giết lấy, chỉ thấy phía dưới trong vực sâu hắc ám, một chút ánh lửa nở rộ càng ngày càng chói lọi. Rất nhanh, bọn chúng chỉ thấy một cái to lớn phượng hoàng chân linh xông phá hắc ám, mang theo nồng đậm thiên địa tinh khí, cùng nhiệt độ cao rừng rực, hướng phía bọn chúng bay lượn mà đến. Khí vận linh căn. Mấy tôn ma ảnh ma nhãn bùng lên, thấy được linh quan, cùng phía trên kia nhánh ngô đồng lá, cách gần nhất một tôn ma sơn, cười ha ha, hư không nhảy lên, cường hãn như thần ma ma thân huy quyền, mang theo bạo liệt hắc kim sắc ma văn, hướng về phía hỏa phượng đập tới. Chỉ là, trong khoảnh khắc, kia trong quan tài, một cỗ kinh người sát cơ nở rộ. Oanh linh quang nổ tung, ánh lửa ngút trời. Sau đó, một tôn giống như núi khổng lồ biên thịt theo trong ngọn lửa kêu thảm, bay ngược, nện ở hắc sơn phía trên, tóe lên dương vỡ cùng núi đá. Trần